Chương 143, thân phận bại lộ. Chương 143, thân phận bại lộ. Khoảng thời gian này Lâm Triệu Dương cùng Trần Tiến Doanh tiến triển không lớn, ngược lại là cùng Thẩm Dung quan hệ đột nhiên tăng mạnh. Hai người tại hẹn chặt bên trong tán gẫu cũng biến thành càng ngày càng mờ. Giữa trưa ăn cơm trưa, Thẩm Dung video liền đánh tới. Triệu Dương, ta cái này thứ bảy đi xong đán đại học có việc, ngươi đến lúc đó có thời gian không? Lâm Triệu Dương cười nói, cái kia nhất định phải có, ngươi buổi sáng từ khi nào đến, ta đến lúc đó đi đón ngươi. Đại khái 7 giờ rưỡi đi. Thẩm Dung do dự một chút nói, nàng lúc đầu muốn nói 8 giờ rưỡi, có thể là lại lo lắng Lâm Triệu Dương sẽ hiểu lầm nàng quá lười. Ngươi tới đón ta có thể hay không biết quá phiền phức, dù sao hai chúng ta trường học cách xa như vậy. Lâm Triệu Dương ngữ khí mập mờ nói, chỉ cần là trong lòng nghĩ người muốn gặp, không quản lại xa cũng sẽ không cảm thấy phiền phức. Thẩm Dung gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, vậy ta chờ ngươi tới. Treo cùng Thẩm Dung video cồn, Lâm Triệu Dương nhịn không được thở dài, xem ra thứ bảy tuần này lại là bận rộn một ngày a. Buổi tối 7 giờ, Lâm Triệu Dương đi tới Giang Ngự Trang Viên. Vừa tới đến bãi đậu xe dưới đất thời điểm, liền thấy Hứa Lăng Tỉnh màu đỏ bảo mã cũng vừa lúc trở về. Nhìn thấy Lâm Triệu Dương từ một chiếc lãm bùa gọi in phía trên xuống, Hứa Lăng Tỉnh sắc mặt có chút khiếp sợ. Phía trước cũng nhìn thấy qua Lâm Triệu Dương lên một chiếc 13. Lúc ấy nàng không có nghĩ sâu, nhưng trước mắt này một màn để nàng nháy mắt kịp phản ứng, Lâm Triệu Dương trong nhà có lẽ rất có tiền. Lâm Triệu Dương cũng phát hiện Hứa Lăng Tỉnh xe, vì vậy liền đứng tại đơn nguyên lâu nhập khẩu chờ lấy nàng. Hứa Lăng Tỉnh rất nhanh dừng xe xong tới. Lâm lão sư, chiếc này lãm bùa gọi in là ngươi? Lâm Triệu Dương kinh ngạc nhìn Hứa Lăng Tỉnh một cái. Lần này tại sao không gọi hắn tiểu Lâm lão sư? Chỉ là nhìn thấy hắn mở ra xe thể thao liền thay đổi xưng hô, cái này cũng quá thực tế một điểm đi. Không phải ta. Nghe đến Lâm Triệu Dương nói xe không phải hắn, Hứa Lăng Tỉnh trên mặt lộ ra một bộ vẻ hiểu rõ. Nàng liền nói đi, nếu là Lâm Triệu Dương có thể có dạng này xe sang trọng, như thế nào lại đến trong nhà nàng cho nữ nhi nàng làm gia sư? Chỉ là biểu lộ vừa vận hiện lộ ra. Liền thấy Lâm Triệu Dương còn nói thêm, xe là cha ta, hắn hiện tại không mở, ta liền lấy ra luyện tay một chút. Hứa Lăng Tỉnh kém chút không có bị nước miếng của mình nghẹn đến. Nói chuyện có thể hay không duy nhất một lần nói xong, nhất định muốn dừng lại lâu như vậy để người sinh ra hiểu lầm là đi. May mắn nàng không nói gì lời quá đáng. Không phải vậy thật là mất thể diện. Chiếc này lãm bùa vừa in nghỉ phải lớn mấy trăm vạn à, như thế tốt xe ngươi vậy mà nói lấy ra luyện tập. Lâm Triệu Dương cười nói, ta đoạn thời gian trước mới vừa thi bằng lái, chiếc xe đầu tiên cũng được cho là luyện tập xe đi. Lời này để Hứa Lăng Tỉnh không cách nào cãi lại. Tất nhiên trong nhà ngươi có tiền như vậy, làm sao còn muốn chạy ra làm gia sư kiếm tiền. Lâm Triệu Dương hơi giải thích một chút, ta cũng là gần nhất mới cùng cha ta nhận nhau, trước đây là thật cần làm kiêm chức kiếm tiền. Hứa Lăng Tỉnh có chút bừng tỉnh, nàng nghĩ đến phía trước Lâm Triệu Dương hay là đi theo mẫu thân họ Hạng, gần nhất mới đi theo phụ thân sửa họ Lâm. Vậy ngươi cái nhà này dạy còn muốn tiếp tục làm sao? Nói thật ngươi khoảng thời gian này xin phép nghỉ mời được tương đối nhiều. Hứa Lăng Tỉnh lo lắng Lâm Triệu Dương thường xuyên xin phép nghỉ sẽ chậm trễ nữ nhi học tập, nếu như về sau còn dạng này liền muốn cân nhắc đổi gia giáo. Lâm Triệu Dương xin lỗi nói, thật xin lỗi, tỉnh tỉ. Ta khoảng thời gian này chuyện trong nhà tương đối nhiều, bất quá bây giờ đều làm xong, phía sau hẳn là sẽ rất ít xin phép nghỉ. Hứa Lăng Tỉnh khẽ gật đầu, vậy được rồi, nếu như ngươi không muốn làm lời nói, nhớ tới trước thời hạn nói với ta. Lâm Triệu Dương lập tức đáp ứng, được rồi. Hai người đang lúc nói chuyện liền đã đi tới giữa thang máy. Bởi vì một hộ phân phối hai cái thang máy, cho nên thang máy cũng rất nhanh liền xuống. Thang máy đến, Tỉnh tỉ ngươi trước hết mời. Lâm Triệu Dương chờ Hứa Lăng Tỉnh tiên tiến thang máy, sau đó hắn mới đi theo đi vào. Ở trong thang máy làm được quá trình bên trong, Hứa Lăng Tỉnh hỏi, cha ngươi là làm cái gì sinh ý? Tại biết Lâm Triệu Dương trong nhà có tiền về sau, nàng đối Lâm Triệu Dương thái độ thay đổi đến như trước kia không đồng dạng. Có thể cho mới lên đại học hải tử một chiếc mấy trăm vạn xe thể thao, đoán chừng Lâm Triệu Dương điều kiện gia đình so với bọn họ nhà đều muốn tốt. Lâm Triệu Dương suy nghĩ một chút, nói, xem như là tài chính đi. Húc Nhật tập đoàn Trung Kim Tang nghiệp vụ chiếm tỷ lệ không nhỏ, đây cũng là tập đoàn mỗi năm lợi nhuận nhiều nhất một cái nghiệp vụ. Lâm Triệu Dương đối Húc Nhật tập đoàn tình huống không phải hiểu rất rõ, hắn chỉ là nghe Lâm Húc đại khái nói qua. Hứa Lăng Tỉnh ánh mắt sáng lên, là phương diện nào tài chính? Có lẽ hai nhà chúng ta có cơ hội hợp tác đây. Lâm Triệu Dương cười lắc đầu. Phương diện này cha ta cũng không có nói với ta quá nhiều, cho nên ta cũng không phải rất rõ ràng. Hứa Lăng Tỉnh thấy thế cũng không có lại hỏi, mà lúc này thang máy cũng đã đến nhà bọn họ tầng lầu. Lâm Triệu Dương đổi xong giày rất mau cùng Chu Thi đi thư phòng. Hứa Lăng Tỉnh nhìn xem trong thư phòng hai người, trong lòng đống nhiên sinh ra một loại trai tài gái sắc cảm giác. Nếu như Thi Thi có thể cùng Lâm lão sư tiến tới cùng nhau cũng không tệ. Nàng tựa hồ quên vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng còn cảnh cáo qua Lâm Triệu Dương không muốn sinh ra không nên có ý nghĩ. Vẹn vẹn chỉ là nhìn xem Lâm Triệu Dương mở ra mấy trăm vạn xe thể thao, ý nghĩ này nháy mắt liền thay đổi. Trong thư phòng, Chu Thi nhỏ giọng hỏi, Lâm lão sư, tại sao ta cảm giác hôm nay mẹ ta là lạ? Lâm Triệu Dương ho nhẹ một tiếng, chớ đóng tâm như vậy nhiều, ngươi bây giờ chuyên tâm học tập. Kỳ thật hắn cũng cảm nhận được Hứa Lăng Tỉnh thái độ biến hóa. Trên mạng có câu nói không sai, làm ngươi mở ra xe sang trọng mang theo đồng hồ nổi tiếng thời điểm, cho dù ngươi không mở miệng những vật này cũng đều vì ngươi nói chuyện. Thời gian một tiếng rất nhanh liền đi qua. Cho Chu Thi xong tiết học về sau, Lâm Triệu Dương chịu không được Hứa Lăng Tỉnh phảng phất nhìn nữ tê ánh mắt, tranh thủ thời gian cáo từ rời đi nơi này. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Hứa Lăng Tỉnh vậy mà đều ở nhà. Tại Lâm Triệu Dương nói cho Chu Thi để thời điểm, nàng sẽ còn cho hai người đưa một chút trái cây đi bảo. Còn ngoài sáng trong tối tìm hiểu lên Lâm Triệu Dương nhà tình huống, bất quá đều bị Lâm Triệu Dương cho qua loa tắt trách tới. Thời gian rất nhanh liền đi tới thứ sáu. Từ lần trước đi theo ba mụ đi đập ảnh áo cưới về sau, Lâm Nghiệm Lâm liền thích chụp ảnh. Nàng trưng cầu ý kiến lần trước thêm thợ quay phim phòng định ca, sau đó hoa hơn 10 vạn mua thật nhiều chụp ảnh thiết bị. Trong đó ba đài đỉnh cấp kỳ hạm thân máy, còn có một loạt siêu rộng sừng, dài cháy xém chờ màn ảnh. Nhìn thấy Lâm Nghiệm Lâm cứ như vậy như nước trong veo mua nhiều như vậy quay chụp thiết bị, phòng định ca không khỏi cảm khái người có tiền thật hạnh phúc. Lúc trước hắn bắt đầu chơi chụp ảnh thời điểm, chỗ nào có thể cầm đến ra nhiều như vậy tiền đến mua thiết bị. Lâm Lâm, ngươi ngày mai có thời gian đi ra quay chụp sao? Chúng ta chuẩn bị đi công viên bên trong đập mai vàng. Lâm Nghiệm Lâm sảng khoái đồng ý, tốt, ta cuối tuần này cũng không có chuyện gì, vừa vặn đi cùng ngươi học xuống quay chụp kỹ thuật. Cùng phòng định ca ước định cẩn thận chạm mặt thời gian cùng địa điểm, Lâm Nghiệm Lâm lại trưng cầu ý kiến một chút hắn quay chụp bên trong một vài vấn đề. Sau đó liền cầm lấy quay chụp thiết bị đi trong nhà vườn hoa chụp ảnh. Chương 144, Lâm Nghiệm Lâm sức mạnh chương 144, Lâm Nghiệm Lâm sức mạnh 8 giờ sáng không đến. Lâm Nghiệm Lâm đổi xong y phục xuống lầu đi tới phòng ăn. Giờ phút này Lâm Triệu Dương đã tại phòng ăn bên trong ăn bữa ăn sáng. Nghiệm Lâm, ngươi hôm nay làm sao dậy sớm như thế? Lâm Triệu Dương có chút hoài nghi nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay. Không sai a, thời gian hiện tại mới 8 giờ sáng. Lâm Nghiệm Lâm bình tĩnh tại trước bàn ăn ngồi xuống, ta cùng người hẹn xong đi ra chụp ảnh, 9 giờ rưỡi liền muốn đến ước định địa điểm. Cùng ai a? Lâm Triệu Dương quan tâm nói. Trong mắt hắn Lâm Nghiệm Lâm một mực rất đơn thuần, xem như ca ca hắn cũng lo lắng muội muội mình bị người lừa. Lâm Nghiệm Lâm thật không có che giấu, chính là phòng thúc ca, lần trước cho ba ba mụ mụ đập ảnh áo cưới thợ quay phim. Chúng ta hôm nay muốn đi công viên bên trong đập mai vàng, thuận tiện nhận biết mấy cái cùng nhau chơi đùa chụp ảnh người. Lâm Triệu Dương dặn dò, ngươi cùng người đi ra ngoài chơi nhớ tới lưu thêm một cái tâm nhãn, tốt nhất đem Đào tỷ mang theo bên người. Tiến nào, ta lại không đốc. Lâm Nghiệm Lâm lúc đầu cũng là muốn để Đào Lôi đi theo bên người nàng. Chụp ảnh thiết bị vẫn tương đối nặng, nàng một người cũng cầm không nổi nhiều đồ như vậy. Gặp Lâm Nghiệm Lâm nói như vậy, Lâm Triệu Dương cũng không có tiếp tục nhiều chuyện. Ăn sáng xong phía sau hắn liền lái xe ra cửa. Lâm Nghiệm Lâm cầm cẩn thận quay chụp trang bị, cũng để cho Đào Lôi lái xe mang theo nàng rời đi Ngự Long Hoàng gia trang viên. Ra mặt 9 giờ sáng, Lâm Nghiệm Lâm liền đi tới ước định địa phương. Ai nha, Lâm Lâm ngươi đến thật sớm nha. Phong Định Ca nhìn thấy Lâm Nghiệm Lâm cười tiến lên đón. Lâm Nghiệm Lâm cười nói, Phong thúc ngươi tới sớm hơn a. Hai người hàn huyên hai câu, Phong Định Ca liền cho Lâm Nghiệm Lâm giới thiệu lần này tới chụp ảnh người. Một đoàn người tính đến Lâm Nghiệm Lâm cùng Đào Lôi tổng cộng 6 người. Trừ Lâm Nghiệm Lâm cái này chụp ảnh tiểu thái điều bên ngoài, Phong Định Ca mang tới 3 người tất cả đều là chụp ảnh kỹ thuật cực kỳ tốt người có quyền. Giống Phong Định Ca loại này cầm qua quốc tế đứng đầu chụp ảnh thường người, cũng sẽ không cùng người bình thường chơi cùng một chỗ. Bắt chuyện qua nhận biết về sau, Phong Định Ca liền mang theo mọi người tiến vào công viên bên trong đập mai vàng. Hắn biết Lâm Nghiệm Lâm ở tại Ngự Long Hoàng gia trang viên, cho Lâm Húc cùng Hạ Phỉ đập ảnh áo cưới thời điểm còn đi vào qua. Có thể ở tại một tòa lớn như vậy trong trang viên, bởi vậy có thể tưởng tượng được đến Lâm gia bối cảnh mạnh bao nhiêu. Bởi vậy Phong Định Ca đối Lâm Nghiệm Lâm tương đối chiếu cố, tại quay chụp mai vàng quá trình bên trong dạy nàng rất nhiều kỹ thuật. Chỉ điểm Lâm Nghiệm Lâm một phen, Phong Định Ca chỉ vào bên hồ một gốc mai vàng nói ra, "Lâm Lâm, ngươi trước chính mình gỗ, ta đi qua bên kia chụp mấy tấm hình." Lâm Nghiệm Lâm cười gật gật đầu, "Được rồi, Phong thúc ngươi đi đập ngươi à, nếu là ta gặp phải vấn đề lại đi qua hỏi ngươi." Chờ Phong Định Ca rời đi về sau, Lâm Nghiệm Lâm liền tại công viên bên trong tìm kiếm nàng muốn quay chụp phong cảnh. Đào Lôi trong tay xách theo thiết bị một tấc cũng không rời đi theo nàng. Đang lúc Lâm Nghiệm Lâm chuyên tâm đập một đóa hoa mai lúc, đột nhiên một trận khiến người buồn nôn mùi truyền đến. Cùng lúc đó, một đạo khó chịu âm thanh vang lên. "Này, mỹ nữ, có thể giúp ta chụp tấm hình sao?" Lâm Nghiệm Lâm quay đầu nhìn, liền thấy một cái làn da rất đen nam tử đi tới, trên mặt hắn còn mang theo nụ cười tự tin. "Thật xin lỗi, ta không giúp người chụp ảnh." Lâm Nghiệm Lâm trực tiếp liền cự tuyệt. Mà Đào Lôi đã đi tới rừng bên cạnh Nghiệm Lâm, thân thể đã làm tốt phòng ngự tư thái. Cách đó không xa hộ vệ đi theo cũng cảnh giác nhìn xem bên này. Da đen nam tử cười nói, "Ta gọi Yi Jin, cũng rất yêu thích chụp ảnh, nếu không thêm cái phương thức liên lạc." "Không cần." Lâm Nghiệm Lâm che mũi lui lại hai bước. Đào Lôi ngăn tại đại tiểu thư phía trước, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Yi Jin, "Mời ngươi rời đi." Yi Jin giang tay ra nhún vai, "Ta chỉ là muốn cùng vị này cô nương xinh đẹp kết giao bằng hữu. Các ngươi Long Quốc cô nương vẫn luôn rất nhiệt tình, chắc hẳn sẽ không cự tuyệt ta cái này quốc tế bạn bè thỉnh cầu." Đào Lôi trong ánh mắt hiện lên một tia sắc ý, nàng ở nước ngoài thời điểm có thể là chân chính đã giết người. "Ta lặp lại lần nữa, hiện tại mời ngươi rời đi." Cảm nhận được Đào Lôi trong ánh mắt hung ác, Ý Dịch nhịn không được run rẩy lần. Hắn cảm giác trước mắt cái này phổ thông nữ nhân giống một đầu hung ác sư tử cái một dạng, tựa như muốn đem hắn cho cắn chết. Ý Dịch liền một câu lời hung ác cũng không dám thả, trực tiếp xám xịt rời đi nơi này. Lâm Nghiệm Lâm dùng tay tại cái mũi bên cạnh phẩy phẩy. "Đào tỷ, chúng ta chuyển sang nơi khác đi." Đối với khiếu giác bén nhạy Lâm Nghiệm Lâm đến nói, vừa rồi người nước ngoài kia trên thân mùi kém chút đem nàng cho hung ngất. Xem ra trên mạng nói đều là thật. Rất nhiều người ngoại quốc trên thân đều có rất lớn mùi thối. "Được rồi, đại tiểu thư." Đào Lôi khẽ gật đầu, cầm lên thiết bị cùng Lâm Nghiệm Lâm rời đi. Tại trong công viên mặt đập hơn 2 giờ mai vàng. Mắt thấy thời gian đến giữa trưa, Lâm Nghiệm Lâm đối Phòng Định Ca mấy người nói ra, "Phòng thúc, cảm tạ các ngươi dạy ta kỹ thuật, ta mời các ngươi đi ăn bữa trưa đi. Phu cận đây có một nhà không sai phòng ăn, ta đã để Đào tỷ đặt trước tốt vị trí." Phòng Định Ca cười đáp ứng nói, "Được à, vậy chúng ta liền theo Lâm Lâm ngươi cái này tiểu phú bà đi ăn tiệc." Mặt khác ba cái đồng hành thợ quay phim cũng cười đồng ý, bọn họ cũng không phải đồ đần, nhìn ra được Phòng Định Ca đối Lâm Nghiệm Lâm có chút định mợ, biết Lâm Nghiệm Lâm thân phận khẳng định không đơn giản. Một đoàn người mới vừa đi tới công viên cửa ra vào, Lâm Nghiệm Lâm liền thấy phía trước người nước ngoài kia ngay tại dây dưa một cái tuổi trẻ nữ hài. Nữ hải kia đối ý thịt rất chán ghét, vẫn muốn vòng qua hắn rời đi nơi này, có thể người nước ngoài kia lại không cho nàng đi. Xung quanh cũng không ít người đi đường ngay tại vây xem. Có thể là đối mặt cái kia cô gái trẻ tuổi xin giúp đỡ ánh mắt, lại không có người nguyện ý đưa ra viện trợ chi thủ. Đào tỷ, ngươi đi giúp nữ hải kia đi. Lâm Niệm Lâm không muốn nhìn thấy chính mình ruột thịt bị ngoại người trong nước ức hiếp. Mặc dù người xung quanh làm như không thấy, thế nhưng Lâm Niệm Lâm cũng vô cùng có khả năng lý giải bọn họ. Hiện tại xã hội này làm việc tốt giá quá lớn, thậm chí có khả năng lớn đến người bình thường khó có thể chịu đựng tình trạng. Nếu như nàng không có thân phận bối cảnh, Lâm Niệm Lâm đoán chừng chính mình cũng là đám kia vây xem bên trong người. Thế nhưng nàng bây giờ có gánh vác lên hậu quả năng lực, có thể thả xuống sở hữu lo lắng đi làm chuyện tốt. Được rồi, đại tiểu thư. Đào Lôi đáp ứng một tiếng. Trong tay nàng xách theo quay chụp thiết bị đi tới, trực tiếp cắm đến người thanh niên kia nữ hải cùng y dịch chính giữa. Đào Lôi ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm y dịch, nơi này là Long Quốc địa bàn, không muốn tại cái này gây chuyện. Nếu không phải bây giờ ở trong nước, nàng đã sớm trực tiếp động thủ. Đối với những này còn chưa khai hóa man gì, chỉ có để bọn họ cảm nhận được đau mới sẽ sợ hãi. Nhân đức đối với bọn họ là không có ích lợi gì. Lại là ngươi. Y dịch có chút nổi nóng, hắn hôm nay lại bị mấy cái Long Quốc nữ sinh cự tuyệt. Đào Lôi lạnh giọng khiển trách quá mắng, Lan, đừng ép ta động thủ. Ngươi dám đánh ta? Ta có thể là du học sinh. Y dịch đầu sắt chứng phạm vào. Đào Lôi lười cùng hắn nói nhảm, đối với hắn một chân đạp tới. Nhìn xem ngã trên mặt đất thống khổ ôm bụng người nước ngoài, người xung quanh đều hoàn hồ đứng lên. Làm việc tốt bọn họ thật không dám, có thể là nếu có người nguyện ý ra mặt lời nói, cái kia cũng không phải là không thể đuổi theo. Chương 145, chắc không được nhân ra là đại tiểu thư. Chương 145, chắc không được nhân ra là đại tiểu thư. Nhìn thấy cuối cùng có người vì chính mình ra mặt, cô gái trẻ tuổi rất là cảm kích đối với Đào Lôi nói cảm ơn. Đào Lôi hướng Lâm Niệm Lâm ném đi ánh mắt hỏi thăm, có nên hay không nói cho cái này người trẻ tuổi nữ hài là đại tiểu thư ngươi để ta hỗ trợ. Lâm Niệm Lâm khẽ lắc đầu. Nàng giúp cô gái này ra mặt cũng không có nghĩ qua để người cảm tạ, tự nhiên là không cần thiết đem nàng nói ra ngoài. Đào Lôi đối nữ hài nói ra, không cần cảm ơn, ngươi đi trước, nơi này sự tình giao cho ta là được rồi. Đừng nhìn người là Đào Lôi cứu, thế nhưng chân chính người làm quyết định hay là Lâm Niệm Lâm. Nếu như không phải Lâm Niệm Lâm để nàng đến giúp đỡ, Đào Lôi căn bản liền sẽ không quản những này không có quan hệ gì với nàng sự tình. Bọn họ những này người mô phỏng giá trị tồn tại, chính là nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, là chủ nhân tập trung. Cô gái trẻ tuổi vội vàng nói, như vậy sao được, ngươi là vì ta mới động thủ, ta làm sao cũng phải giúp ngươi làm chứng. Hôm nay chuyện phát sinh để cô gái trẻ tuổi trong lòng minh bạch. Nếu như nàng để cứu chính mình người thất vọng đau khổ, về sau lại gặp phải loại này sự tình liền càng thêm không người nào nguyện ý vì nàng ra mặt. Kỳ thật trong hiện thực có không ít nữ tính tam quan bình thường, nhưng lại bị trên mạng những cái kia vì lợi ích người lôi mệt mỏi. Có thể là người bình thường đối mặt trường hợp này cũng rất bất đắc dĩ. Bọn họ cũng không có năng lực thay đổi hiện trạng. Đào Lôi lắc đầu, cự tuyệt nói, không cần, ngươi trực tiếp đi là được rồi, ta bên này có thể xử lý tốt. Bất quá là một cái phổ thông du học sinh mà thôi, chính Đào Lôi liền có thể thông qua nàng quan hệ giải quyết đi. Thậm chí đều không cần đi quấy rầy lão bản trợ lý Lâm Nhất. Cô gái trẻ tuổi kiên trì nói, ngươi là giúp ta ra mặt, ta làm sao có thể bỏ xuống ngươi rời đi, đây không phải là quá vong ân phụ nghĩa. Đào Lôi gặp nữ hài nói như vậy cũng không có lại của nàng. Đi đến ỷ dịch bên cạnh, Đào Lôi lạnh giọng cảnh cáo. Ngươi bây giờ không cho ta lăn lời nói, vậy cũng đừng trách ta lại đánh ngươi mấy cước, mà còn ta cũng sẽ không lại đối ngươi thủ hạ lưu tình. Còn có về sau không cho phép dây dưa Long Quốc nữ hài, nếu như lại bị ta phát hiện liền sẽ không lại như thế dễ dàng buông tha ngươi. Lời này cũng không phải cái gì lời nói xuông. Đào Lôi có thể vận dụng quan hệ đem ỷ dịch trục xuất. Chờ đến nước ngoài đại bản doanh liền đơn giản, nàng có rất nhiều biện pháp bịa đặt hắn, để hắn hối hận đời này đi tới cái này trên thế giới này. Y Dịch đầy mắt hoảng sợ nhìn Đào Lôi một cái, sau đó cấp tốc bỏ dậy rất là chật vật chạy mất. Đào Lôi đi đến rừng bên cạnh Niệm Lâm, đại tiểu thư, ta đã giải quyết. Lâm Niệm Lâm cười gật gật đầu, vất vả Đào tỷ. Phong Định Ca đối Lâm Niệm Lâm giơ ngón tay cái lên, Lâm Lâm, nghĩ không ra ngươi còn rất có tinh thần trọng nghĩa nha. Lâm Niệm Lâm cười nói, ta cũng là vừa vặn đụng phải. Phong thúc, các ngươi đều lái xe tới à? Chờ chút lái xe đi theo xe của ta phía sau là được rồi. Một đoàn người đang chuẩn bị rời đi, cái kia cô gái trẻ tuổi thần tốc đuổi theo. Nàng hướng về phía Đào Lôi bái một cái, cảm tạ ngươi giúp ta, ta gọi Thái Điểm, là Hoành Viễn xuất nhập cảng mậu dịch nhân viên. Chúng ta có thể lưu một cái phương thức liên lạc sao? Vạn nhất người nước ngoài kia báo cảnh, ta có thể cho ngươi làm chứng. Nhìn thấy Thái Điểm biểu hiện, Lâm Niệm Lâm rất vui mừng, nàng lần này cũng coi là cứu đúng người. Phương thức liên lạc cũng không cần nha, ngươi cũng không cần lo lắng hắn sẽ tìm đến phiền phức của chúng ta, hắn không tìm đến còn tốt, thật muốn đến tìm phiền phức sẽ chỉ tự làm tự chịu. Nhà mình bối cảnh lớn bao nhiêu, Lâm Niệm Lâm vẫn còn tương đối hiểu rõ. Là quốc nội đứng đầu siêu cấp ẩn thế hào môn, tại chính thương lượng giới đều có rất cường đại thực lực. Mà tại nước ngoài thế lực so với quốc nội cường hắn hơn, để một người lặng yên không tiếng động biến mất không có bất kỳ cái gì khó khăn. Thái Điểm có chút nghi hoặc nhìn Lâm Niệm Lâm, không hiểu nàng cùng Đào Lôi là quan hệ như thế nào. Đào Lôi nói với Thái Điểm, kỳ thật ta chỉ là bảo tiêu, chân chính giúp ngươi người là chúng ta đại tiểu thư. A, Thái Điểm kinh ngạc không thôi, nàng còn là lần đầu tiên tại trong hiện thực gặp phải bảo tiêu đây. Chờ lấy lại tinh thần, nàng đội vàng xông Lâm Niệm Lâm nói cảm ơn. Đại tiểu thư, cảm tạ ngươi giúp ta. Nghe đến Thái Điểm xưng hô, Lâm Niệm Lâm cười nói, ngươi không cần gọi ta đại tiểu thư, ta chỉ là làm ta cảm thấy nên làm sự tình. Mà còn hôm nay ta cũng bị người nước ngoài kia quấy rối qua, đối với cái này không hữu hảo người ngoại quốc cũng vô cùng chán ghét. Thái Điểm giật mình, lập tức dùng sức gật đầu, đúng, có chút người ngoại quốc xác thực rất chán ghét. Nàng là dân thân xuất nhập cảng mậu dịch, bình thường tiếp xúc đến người ngoại quốc cũng tương đối nhiều, trong đó không ít đều rất khó đối phó. Nhất là A Tam còn có vùng Trung Đông bên kia thích ghép giá cùng lặp đi lặp lại sửa chữa điều khoản, thái điểm không thích nhất cùng bọn họ giao tiếp. Lâm Niệm Lâm nói ra, ngươi về sau gặp phải loại người này đến tìm ngươi bắt chuyện, ngươi không cần phản ứng bọn họ trực tiếp đi. Thái điểm liền vội vàng gật đầu, ta lần này hấp thụ dạy dỗ. Nàng phía trước tiếp xúc những cái kia ngoại quốc thương nhân mặc dù khó dây dưa, nhưng lại không giống cái này ỷ dịt như vậy dã man. Hôm nay Thái điểm thật là bị dọa cho phát sợ. Lâm Niệm Lâm không có lại cùng Thái điểm nói thêm cái gì, chào hỏi Phong Định Ca đám người một tiếng liền lên xe đi trước. Thái điểm nhìn xem Lâm Niệm Lâm lên một chiếc xe sang trọng rời đi, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia khó trách biểu lộ. Trách không được nhân ra là đại tiểu thư đây. Nàng người như thế tốt, đáng đợi vượt qua như thế tốt sinh hoạt. Nếu là quốc gia chúng ta nhiều mấy cái loại này thích xen vào chuyện của người khác phú nhị đại liền tốt. Giữa trưa, Lâm Niệm Lâm mời Phòng Định Ca mấy người tại phòng ăn ăn cơm, nghe lấy bọn họ nói một chút chụp ảnh trong vòng sự tình. Bọn họ còn mời Lâm Niệm Lâm gia nhập một cái chụp ảnh nhóm. Bất quá Lâm Niệm Lâm từ chối nhã nhặn. Nàng chỉ là nghĩ yên lặng chụp ảnh, đồng thời cùng Phòng Định Ca học tập chụp ảnh kỹ thuật. Đối với những cái kia loạn thất bát tao vòng tròn không hứng thú gia nhập. Chụp ảnh chỉ là Lâm Niệm Lâm yêu thích, nàng cũng không cần dựa vào đi cho người chụp ảnh kiếm tiền. Mời mấy người sau khi ăn cơm chưa xong, Lâm Niệm Lâm liền cùng Phòng Định Ca đám người phân biệt. Nàng buổi chiều cùng Nguyễn Mạnh Hạ còn có Cao Tiệp hẹn xong đi dạo phố, buổi tối cùng đi ăn một nhà cao cấp nhà hàng ẩm. 3 giờ chiều, ba người tại Hàng Long quảng trường tụ lại. Nơi này là Hải Đô thị đỉnh cấp xa xỉ phẩm kỳ hạng căn cứ. Ba người trong nhà đều là rất có tiền gia đình, đi tới Hàng Long quảng trường cũng không phải đơn thuần xem náo nhiệt. Nếu như gặp phải thích thương phẩm cũng sẽ dùng tiền mua lại. Nguyễn Mạnh Hạ cùng Cao Tiệp đều mua không ít đồ vật, Lâm Niệm Lâm liền mua cái túi, ngoài ra còn mua một đầu đẹp mắt vòng tay. Cũng không phải Lâm Niệm Lâm không nỡ dùng tiền, nàng chẳng qua là cảm thấy có chút xa xỉ phẩm thiết kế cùng kiểu dáng thật không thế nào đẹp mắt, thuần túy chính là đeo lên nhãn hiệu quang hoàn. Huống hồ nàng mua túi cùng vòng tay không hề tiện nghi, rất nhiều người bình thường phấn đấu một năm đều không nhất định có thể mua được. Tại trung tâm thương mại mua xong vật, ba người liền đi nhà hàng ngầm ăn cơm. Hôm nay Cao Tiệp mở một chiếc Panamera, nàng trực tiếp lôi kéo Lâm Niệm Lâm cùng Nguyễn Mạnh Hạ ngồi nàng xe. Tại cao cấp nhà hàng ngầm bên trong ăn bữa tối. Tại Nguyễn Mạnh Hạ đề nghị bên dưới, ba người lại chạy đi phụ cận vẫn gạ gì khách sạn làm cao cấp thủy liệu pháp. Dù sao buổi chiều đi dạo lâu như vậy trung tâm thương mại, cũng cần thư giãn một chút có chút mệt nhọc bắt thịt. Một mực chơi đến hơn 10 giờ đêm, Lâm Niệm Lâm cái này mới ngồi xe của mình về nhà. Chương 146, kém chút gặp phải Tu La Chàng. Chương 146, kém chút gặp phải Tu La Chàng. Thời gian trở lại sáng sớm. Lâm Triều Dương lái xe tới đến Hải Đô Đại học Sư phạm. Chờ đến lầu ký túc xá nữ bên dưới, Thẩm Dung đã trang phục đổi mới hoàn toàn đứng chờ ở cửa. Nhìn thấy Lâm Triều Dương xe tới về sau, nàng cũng không cần Lâm Triều Dương chào hỏi, trực tiếp chạy tới chính mình mở cửa lên xe. Lâm Triều Dương hỏi, các ngươi rất lâu rồi sao? Thẩm Dung cười lắc đầu, không có à, ta tính toán một chút thời gian, chờ ngươi nhanh đến thời điểm mới từ phòng ngủ đi ra. Lâm Triều Dương cười tán dương, vậy ngươi còn thật thông minh à, không có trước thời hạn một người ở dưới lầu ngấp chờ. Thẩm Dung đang yêu cho Lâm Triều Dương một cái liếc mắt. Lời này của ngươi nói ta giống như rất đần, ta chỉ là đọc sách thiên phú không tốt mà thôi. Luận đọc sách thiên phú, Thẩm Dung thật cảm thấy chính mình không được. Cao trung thời điểm nàng học tập cũng rất cố gắng, có thể là thành tích vẫn luôn rất bình thường. Đương nhiên đây chỉ là Thẩm Dung tự nhận là. Trên thực tế nàng thành tích thi tốt nghiệp trung học đã vượt qua rất nhiều người. Hải Đô Đại học Sư phạm cũng là quốc nội trọng điểm đại học. Mặc dù không phải 211 loại kia đứng đầu viện giáo, thế nhưng thi đại học tuyển chọn điểm chuẩn cũng là không thấp. Mà còn Thẩm Dung thi đại học điểm số đạt tới Nam tỉnh Đại học Sư phạm tuyển chọn dây, cái này đại học có thể là 21 loại một đứng đầu viện giáo. Thẩm Dung chỉ là sợ rơi đương mới không có kế khai. Đến mức có hay không cấp độ càng sâu nguyên nhân, sợ rằng chỉ có Thẩm Dung chính mình mới rõ ràng. Lâm Triều Dương trêu ghẹo nói, ta cũng không có nói ngươi lần a, là chính ngươi nói như vậy. Đang lúc nói chuyện, gặp Thẩm Dung đã buộc lại đai an toàn, Lâm Triều Dương trong ánh mắt toát ra một tia tiếc nuối. Lúc đầu hắn còn muốn lại dạy nàng một lần đây. Xe rất nhanh liền nhanh trong cách rời Hải Đô Đại học Sư phạm. Chờ chạy đến trên quốc lộ, Lâm Triều Dương thử dò xét nói, ngươi đi Song Đán Đại học là có chuyện gì không? Ân, có chút việc. Thẩm Dung mập mờ suy đoán nói. Nàng tại Song Đán Đại học chỉ nhận thức Lâm Triều Dương, qua bên kia trừ tìm hắn bên ngoài nào có chuyện khác. Bất quá loại này tâm tư tự nhiên không có khả năng tùy tiện lộ ra. Nhìn xem Thẩm Dung chột dạ bộ dạng, Lâm Triều Dương khỏe miệng không khỏi lộ ra một vẻ hiểu rõ tiêu ý, ngươi sự tình gấp sao? Nếu không gấp liền thả tới buổi chiều. Thẩm Dung nghi ngờ nói, ngươi buổi chiều có việc? Lâm Triều Dương khẽ gật đầu, ta không phải ngay tại cho một cái học sinh lớp 11 làm gia sư nha, buổi chiều muốn đi cho nàng học thêm. Ta đã nghe ngươi nói việc này. Thẩm Dung nhớ tới nàng lần trước đến Song Đán Đại học, Lâm Triều Dương nói với nàng lên qua làm gia sư sự tình. Nàng không phải cố tình gây sự nữ nhân, tất nhiên Lâm Triều Dương có chính sự lời nói, nàng cũng có thể lý giải. Không có việc gì, ngươi cho người làm gia sư quan trọng hơn, buổi chiều chuyện của ta làm xong chính mình có thể về trường học. Lâm Triều Dương vội vàng nói, nếu không ta buổi chiều cho ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, đợi buổi tối ta dẫn ngươi dạo chơi ta trường học. Tốt a. Thẩm Dung do dự một chút phía sau liền đồng ý xuống. Thật vất vả cùng Lâm Triều Dương gặp mặt, nàng cũng không muốn cứ như vậy tùy tiện về chính mình trường học. Chờ Lâm Triều Dương lái xe mang theo Thẩm Dung đi tới Song Đán Đại học, khoảng cách ăn cơm buổi trưa còn muốn một hồi. Vì vậy Lâm Triều Dương đề nghị mang theo Thẩm Dung trong trường học dạo chơi. Thẩm Dung tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lâm Triều Dương trước mang theo Thẩm Dung đi nhìn thư viện, lại đi lầu dạy học bên kia đi lòng vòng. Khi đi đến trường học phòng ăn thời điểm, Thẩm Dung vừa cười vừa nói, ta nghĩ nếm thử trường học các ngươi trong phòng ăn đồ ăn, nếu không ngươi mời ta ăn căn tin đi.
Có thể a.
Lâm Triều Dương cười đáp ứng. Hai người mới vừa đi tới phòng ăn cửa, đột nhiên Lâm Triều Dương nhìn thấy một cái túi đầu thân ảnh chính hướng nhà ăn bên này đi tới. Lâm Triều Dương trong lòng còi báo động âm thanh nháy mắt nổ vang. Gặp quỷ. Trần Tiến Doanh làm sao sẽ tới đây cái nhà ăn ăn cơm? Vì không cho Trần Tiến Doanh tại chỗ gặp được, Lâm Triều Dương tranh thủ thời gian giữ chặt Thẩm Dung tay đi ra ngoài.
Ai?
Chúng ta không ăn cơm sao? Thẩm Dung bị Lâm Triều Dương lôi kéo chỉ có thể đi theo hắn đi ra ngoài. Lâm Triều Dương vừa đi vừa giải thích nói, ta chợt nhớ tới ta ở bên ngoài phòng ăn đặt trước vị trí, không đi ăn liền lãng phí. Dù sao buổi tối còn muốn dẫn ngươi đi dạo sân trường, đến lúc đó lại dẫn ngươi đến chúng ta trường học nhà ăn ăn cơm đi. Nói chuyện thời điểm, Lâm Triều Dương đem đầu chuyển hướng Thẩm Dung, chỉ cấp Trần Tiến Doanh phương hướng lưu lại một cái hốc.
Vậy được rồi.
Thẩm Dung ngược lại là không có hoài nghi cái gì, dù sao Lâm Triều Dương cho ra giải thích rất hợp lý. Đi đến cửa phòng ăn Trần Tiến Doanh bỗng nhiên ngẩng đầu, có chút nghi hoặc nhìn Lâm Triều Dương cùng Thẩm Dung rời đi phương hướng. Làm sao cảm giác nam sinh kia bóng lưng rất quen thuộc. Đi theo Lâm Triều Dương đi ra ngoài một đoạn đường, Thẩm Dung lúc này mới phát hiện chính mình đang bị Lâm Triều Dương cho giật tay. Cảm thụ được lòng bàn tay nhiệt độ, Thẩm Dung gương mặt xinh đẹp nháy mắt đỏ lên. Triều Dương, ngươi muốn hay không trước buông ra ta, trên đường có nhiều như vậy người nhìn xem. Lâm Triều Dương lặng lẽ hướng nhà ăn phương hướng nhìn thoáng qua, thấy không có phát hiện Trần Tiến Doanh thân ảnh cũng nhẹ nhàng thở ra. Vì vậy hắn một bộ lẽ thẳng khí hùng bộ dạng nói ra, có người nhìn xem làm sao vậy, ta lại không sợ người phát hiện.
Dung Dung, chẳng lẽ ngươi lo lắng bị người nhìn thấy?
Mặc dù lời nói chưa nói tận, thế nhưng ý tứ lại không cần nói cũng biết. Thẩm Dung hoàn toàn nghĩ không ra Lâm Triều Dương là tại trả đũa, nàng sợ Lâm Triều Dương sinh ra hiểu lầm vội vàng giải thích.
Không có, không có, ta chỉ là có chút thẹn thùng.
Đến cuối cùng nàng âm thanh thay đổi đến càng ngày càng nhỏ, gương mặt bên trên cũng nhiễm phải từng tia đỏ ửng. Lâm Triều Dương xích lại gần Thẩm Dung ngữ khí mập mờ nói, vậy chờ đến buổi tối ta lại dắt ngươi.
Ta mới không cho ngươi dắt.
Thẩm Dung lớn xấu hổ tránh ra Lâm Triều Dương tay.
Người này làm sao nói ngay thẳng như vậy?
Ngươi muốn nhân nhượng dắt, nói với ta làm cái gì? Lâm Triều Dương cười hắc hắc, cũng không tại đùa Thẩm Dung, để tránh thật đem nàng làm tức giận. Rất nhanh hai người liền đi tới trong trường học bãi đỗ xe. Lên xe về sau, Lâm Triều Dương liền mang theo Thẩm Dung tiến về song đán đại học phụ cận Thụy Cảnh các phòng ăn, hay là phía trước cái kia vị trí gần cửa sổ. Chờ người phục vụ đem hai người điểm đồ vật đưa lên đến, hai người liền vừa ăn cơm một bên tán gẫu. Thẩm Dung rất bình tĩnh hỏi thăm nói, "Triều Dương, ngươi tại trong đại học có lẽ có rất nhiều nữ sinh truy ngươi đi." Lâm Triều Dương cười cười, "Tạm được, là có mấy cái."
"Thật có a?"
Thẩm Dung căng thẳng trong lòng, "Cái kia trong đó có ngươi thích sao?"
Lâm Triều Dương giả vờ như trầm tư một lát, "Cái này ta còn thực sự không có quá chú ý, nếu không về sau ta thật tốt chú ý một chút."
Thẩm Dung sắc mặt nháy mắt lạnh xuống.
"Cái kia không theo ngươi, dù sao ngươi bây giờ cũng là độc thân."
Lâm Triều Dương bật cười, "Lừa gạt ngươi, ta thích người nào đó trong lòng có lẽ nắm chắc."
"Ta mới không rõ ràng đây."
Thẩm Dung cảm giác khuôn mặt của mình rất nóng, trái tim cũng tại phi tốc nhảy lên. Lâm Triều Dương cười hỏi ngược lại, "Cái kia Dung Dung ngươi thích cái dạng gì nam sinh đâu?"
Thẩm Dung thần sắc cực kỳ lung túng, "Ta mới không thích người nào."
"Ngươi không có thích người a?"
Lâm Triều Dương lộ ra một bộ khó chịu cùng thất lạc bộ dạng.
Biết rõ Lâm Triều Dương khả năng là trang, có thể là Thẩm Dung hay là lo lắng Lâm Triều Dương thật hiểu lầm. Nàng cố nén ngượng ngùng nói ra, "Ta thích người nào đó trong lòng hẳn là cũng nắm chắc."
Chương 147, Lâm Triều Dương tự kiểm điểm chương 147, Lâm Triều Dương tự kiểm điểm tại Thụy Cảnh các ăn cơm trưa, Lâm Triều Dương cho Thẩm Dung tại song đán đại học phụ cận khách sạn 5 sao mở cái phòng tổng thống. Đương nhiên gian phòng là Lâm Triều Dương để Diệp Phạm hỗ trợ đặt trước tốt. Chờ Lâm Triều Dương mang theo Thẩm Dung tới thời điểm, hắn trực tiếp mang theo Thẩm Dung đi tới khách sạn phòng tổng thống. Dạng này cũng không có cho Thẩm Dung cơ hội cự tuyệt. Lâm Triều Dương trước hết để cho quản gia mang theo thăm một chút gian phòng, sau đó lại giới thiệu một chút quán rượu này phục vụ. Chờ giới thiệu xong những này, Lâm Triều Dương liền để quản gia trước rời đi.
"Dung Dung, ngươi trước tại khách sạn nghỉ ngơi, có gì cần ngươi liền tìm quản gia, ta làm xong ra giáo lại tới tìm ngươi."
"Không có người khác tại." Thẩm Dung không khỏi trách cứ, "Ta chính là buổi chiều nghỉ ngơi một chút, ngươi làm gì đặt trước đắt như vậy gian phòng?"
Lâm Triều Dương vừa cười vừa nói, "Kỳ thật cũng không mắc, quán rượu này phòng tổng thống mới 2 vạn khối tiền không đến." Trước đây Lâm Triều Dương tự nhiên sẽ không như vậy dùng tiền, nhưng là bây giờ 2 vạn với hắn mà nói cùng 2 khối tiền không có cái gì khác nhau. Chỉ riêng thẻ ngân hàng bên trong cái kia một chuỗi thật dài chữ số, liền để hắn đối tiền tài dần dần thay đổi đến không để ý đứng lên. Là người bình thường thân ở tiền tài cùng quyền lực bao phủ xuống, đã từng những cái kia nhận biết đều sẽ bị cấp tốc dừng lại. Hiện tại Lâm Triều Dương cũng là như thế. Hắn tiêu phí xem đã phát sinh thay đổi về mặt căn bản. Mua đồ sẽ lại không quan tâm vật phẩm giá cả, mà là nhìn chính mình đến tuột cùng có cần hay không, có thể hay không mang đến cho mình tiện lợi.
2 vạn còn không đắt.
Thẩm Dung ngữ điệu nâng cao, ta một cái học kỳ tiền sinh hoạt đều không có nhiều như thế. Trong nhà mỗi tháng cho tiền sinh hoạt của nàng là 3.000, mà còn mỗi tháng cũng còn có thể còn lại 1 điểm. Cảm thụ được Thẩm Dung thanh âm bên trong run rẩy, Lâm Triều Dương đột nhiên thay đổi đến trầm mặt xuống. Hắn ý thức được chính mình khoảng thời gian này tâm thái quá bay. Từ khi thành có tiền đại thiếu gia về sau, hắn tựa hồ đã quên đã từng cái kia chật vật chính mình. Đối thế tục cùng luật pháp kính sợ ngay tại biến mất, thậm chí bắt đầu đùa bỡn lên tình cảm, biến thành chính mình đã từng ghét nhất loại kia người. Lâm Triều Dương hít sâu một hơi, biểu lộ thay đổi đến thành khẩn.
"Dung Dung, thật xin lỗi, ta không có cân nhắc cảm thụ của ngươi.
Không chỉ là đối đặt trước chuyện của quán rượu xin lỗi, còn có vì hắn lừa gạt Thẩm Dung tình cảm mà xin lỗi." Nghe đến Lâm Triều Dương bỗng nhiên xông chính mình xin lỗi, Thẩm Dung có chút bối rối nói, "Không có, không có. ta biết ngươi nhưng thật ra là hảo tâm, chỉ là 2 vạn khối tiền một ngày khách sạn với ta mà nói có chút tiếp nhận không nổi. Lâm Triều Dương nói ra, ta cho ngươi thay cái gian phòng đi.
Được. Thẩm Dung mới vừa đáp ứng, có thể lập tức liền nghĩ tới cái gì, liền vội vàng hỏi, cái này tiền phòng sẽ trả lại cho ngươi sao?
Lâm Triều Dương cười lắc đầu, vậy làm sao khả năng, vừa rồi chúng ta đã sử dụng phòng tổng thống quản gia phục vụ. Kỳ thật cứng rắn muốn lui lời nói cũng là có thể lui, dù sao bọn họ cũng liền trong phòng tham quan một chút. Bất quá Lâm Triều Dương không làm được đi hỏi khách sạn trả lại tiền sự tình. Xem như vừa mới trưởng thành không lâu người trẻ tuổi, hắn vẫn tương đối sĩ diện. Chủ yếu nhất vẫn là 2 vạn khối tiền với hắn mà nói không quan trọng. Thẩm Dung a một tiếng, nhịn không được nổ nước bọt nói, cái này khách sạn 5 sao cũng quá hố điểm đi. Chúng ta cũng không có động đồ vật trong phòng, cái này ở khách sạn tiền làm sao lại không thể lui. Lâm Triều Dương cũng không tốt là nhà này khách sạn giải thích. Bất quá hắn đều ở nơi này tiêu phí, khách sạn phương diện giúp hắn vác một cái nổi có lẽ không có quá vấn đề đi. Cái kia còn cho ngươi đổi phòng ở giữa sao? Thẩm Dung liền vội vàng khoát tay nói, hay là đừng đổi, tiền của chúng ta đều đã hoa, làm gì còn muốn ngoài định mức dùng tiền đổi phòng ở giữa. Ngươi nói đúng. Lâm Triều Dương vô cùng tán đồng. Dù sao gian phòng đặt trước đều đã đặt trước, chúng ta liền hưởng thụ một chút ở tại phòng tổng thống bên trong tư vị. Thẩm Dung bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể dạng này. Nàng chuẩn bị chờ Lâm Triều Dương rời đi phía sau tính toán tiền trong tay, nhìn có thể hay không đem cái này tiền cho hắn bổ sung. Dù sao Lâm Triều Dương là vì nàng mới sẽ đặt trước gian phòng này. Mặc dù biết bọn họ là lẫn nhau thích, thế nhưng Thẩm Dung cảm thấy 2 người tình cảm còn không có đạt tới nàng có thể tùy ý hoa Lâm Triều Dương tiền tình trạng. Lâm Triều Dương nhìn đồng hồ tay một chút. Dung Dung, hiện tại thời gian đã không còn sớm, ta đến chạy tới cho cái kia học sinh làm gia sư. Thẩm Dung khẽ gật đầu, tốt, ngươi trên đường cẩn thận. Ta hiểu rồi. Lâm Triều Dương dặn dò, ngươi tại khách sạn bên trong nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì ngay lập tức điện thoại cho ta. Ta cho người làm xong gia giáo lập tức trở về, đến lúc đó lại dẫn ngươi đi chúng ta trường học nhà ăn ăn cơm. Biết rồi. Thẩm Dung cười đáp ứng. Lâm Triều Dương cũng không có lại nhiều lời, cùng Thẩm Dung phất tay tạm biệt phía sau liền rời đi khách sạn. Ngồi tại làm bùa vừa y ni trong phòng điều khiển. Lâm Triều Dương 2 tay dùng sức trà sát mặt mình. Ai? Làm sao bây giờ? Thẩm Dung cùng Trần Tiến Doanh đặt ở trước mặt hắn để hắn tuyển. Lâm Triều Dương phát hiện chính mình thật rất khó lựa chọn. 2 cái nữ hải tử đều rất xinh đẹp, không quản từ bỏ cái nào trong lòng của hắn đều sẽ không cam tâm. Chẳng lẽ mình trong xương chính là một cái cặn bã nam? Đúng, còn có một cái Chu Thi. Cái nha đầu kia đối hắn như vậy thích, thật đem nàng chắp tay nhường cho người lời nói, chỉ sợ hắn sẽ bị rất nhiều người cho mắng thảm rồi đi. Lâm Triều Dương thở thật dài. Tính toán, từ từ sẽ đến đi. Trước ổn định Trần Tiến Doanh, lại tranh thủ Thẩm Dung. Đến mức Chu Thi thả tới sau này hay nói, nếu là phía trước 2 cái lật xe phía sau còn có 1 cái giữ gốc. Nghĩ thông suốt những vấn đề này, Lâm Triều Dương cái này mới khởi động xe tiến về Song Đán Đại học trạm xe buýt tiếp Trần Tiến Doanh. Bất quá mới vừa chạy đi khách sạn không lâu sau, Lâm Triều Dương lại đem xe dừng lại. Quỷ biết Trần Tiến Doanh cùng Thẩm Dung có phải là cùng hắn muội một dạng, có thể nghe được trên thân người khác mùi nước hoa. Vì vậy Lâm Triều Dương lấy điện thoại ra cho Diệp Phàm đánh qua. Diệp đại đế, người lái xe tới đón ta, ta hôm nay ngồi xe của ngươi đi ra ngự chăn viên làm giả sư. Đến thời điểm nhớ tới đem hương phân hệ thống mở tối đa. Rất nhanh Diệp Phàm đem xe Bentley lái tới. Lâm Triều Dương đem làm bùa vừa y nhỉ chìa khóa xe cho một cái khác bảo tiêu về sau, liền ngồi Diệp Phàm xe đi đón Trần Tiến Doanh. Làm xe đi tới trạm xe buýt thời điểm, Trần Tiến Doanh mặc phía trước Lâm Triều Dương mua cho nàng quần áo trên người đứng tại bên lề đường. Thời khắc này Trần Tiến Doanh không có cúi đầu, mà là theo xe tới phương hướng nhìn quanh. Khi thấy Lâm Triều Dương xe bèn nhỉ xuất hiện về sau, sạch sẽ xinh đẹp gương mặt bên trên nháy mắt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Chờ xe ở bên người Trần Tiến Doanh dừng lại, Lâm Triều Dương quay cửa sổ xe xuống, đối với nàng vẫy vẫy tay. Trần Tiến Doanh, mau lên xe. Trần Tiến Doanh dùng sức gật đầu, thần tốc chạy đến xe bèn nhị bên cạnh mở cửa lên xe. Nhìn gương mặt đều động đỏ Trần Tiến Doanh, Lâm Triều Dương nhịn không được chất vấn nói, đều để ngươi bình thường muộn chút ra ngoài không phải là không nghe. Trần Tiến Doanh nhỏ giọng nói, ta sợ ngươi chờ lâu. Lâm Triều Dương đưa tay vô vô Trần Tiến Doanh đầu. Đồ ngốc. Trần Tiến Doanh lặng lẽ nhìn Lâm Triều Dương một cái, gặp hắn ánh mắt cương triều nhìn xem chính mình, trong lòng nhịn không được nổi lên ngọt ngào. Hừ, ta mới không ngốc đây. Chương 148, chính nhân quân tử Lâm Triều Dương chương 148. Chính nhân quân tử Lâm Triều Dương chở Lâm Triều Dương đi tới Chu Thi trong nhà, lại ngoài ý muốn phát hiện trong nhà nàng bảo mẫu vậy mà không tại. Thi Thi, nhà ngươi hôm nay chỉ một mình ngươi ở nhà. Chu Thi cười hì hì gật đầu, đúng à, Trương A Di xế chiều hôm nay xin nghỉ, trong nhà cũng chỉ có ta ở nhà một mình. Lâm Triều Dương hơi kinh ngạc, mụ mụ ngươi vậy mà yên tâm ngươi cùng ta đơn độc ở cùng một chỗ. Trước đến khoảng thời gian này Hứa Lăng Tình thái độ đối với hắn, Lâm Triều Dương trong lòng đống nhiên có một loại suy đoán. Tình tỷ sẽ không phải là muốn để ta làm nàng nữ tế a? Nhìn xem trên mặt còn có chút tuổi nhỏ trạng thái Chu Thi, Lâm Triều Dương mau đem ý nghĩ này đuổi ra não. Làm người tự tin có thể, thế nhưng tự luyến không được. Chu Thi cười nói, suy nghĩ cái gì chuyện tốt đâu, nhà ta phòng khách và thư phòng đều yên tâm camera. Lâm Triều Dương vội ho một tiếng, là ngươi nghĩ chuyện tốt à, ta đối ngươi cũng không có ý nghĩ gì. Chu Thi bất mãn nói, vậy không được, ngươi có thể là ta tương lai bạn trai, làm sao có thể đối ta một điểm ý nghĩ đều không có. Được rồi, đừng nói chuyện tiếng, hiện tại bắt đầu lên lớp. Lâm Triều Dương từ trong túi sách đem soạn bài giáo án lấy ra. Chu Thi gặp Lâm Triều Dương biểu lộ nghiêm túc lên, cũng lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống chuẩn bị nghiêm túc nghe giảng bài. Vì có khả năng lưu lại Lâm Triều Dương làm nàng gia giáo, vì có khả năng cùng Lâm Triều Dương thi đến một cái đại học. Chu Thi khoảng thời gian này tại học tập bên trên là thật rất cố gắng. đem tuần trước ở trường học học qua tri thức điểm cùng Chu Thi kỹ càng qua một lần, Lâm Triều Dương mới để cho Chu Thi bắt đầu làm bài mắt. Mới vừa làm một hồi, Chu Thi bỗng nhiên ngừng bút. "Triều Dương ca ca, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?" Lâm Triều Dương nghi ngờ nói, "Vấn đề gì?" Chu Thi hướng bên cạnh Lâm Triều Dương xích lại gần chút, mang theo chút thẹn thùng nhỏ giọng hỏi, "Ngươi cùng ngươi bạn gái cũ có hay không cái kia?"
"Cái gì cái này cái kia?"
Lâm Triều Dương cố ý giả vờ như nghe không hiểu Chu Thi ý tứ.
Chu Thi thật xin lỗi hỏi đến quá ngay thẳng, chính là các ngươi có hay không làm giữa nam nữ muốn sinh tiểu bảo bảo mới làm việc.
Lâm Triều Dương chừng Chu Thi một cái, đây là ngươi loại này tiểu hài tử nên hỏi sự tình sao, nhanh lên cho ta thật tốt làm bài.
Triều Dương ca ca, ngươi liền nói cho ta nha.
Chu Thi lôi kéo Lâm Triều Dương cánh tay làm nũng.
Lâm Triều Dương vội vàng đẩy ra Chu Thi tay.
Ngươi không phải nói thư phòng có camera sao, cùng ta như thế do dự không sợ bị mụ mụ ngươi phát hiện à?
Chu Thi bĩu môi, vậy ngươi nói cho ta, giữa các ngươi đến cùng có hay không cái kia?
Mặc dù trong thư phòng xác thực có camera, thế nhưng cái kia camera sớm đã bị nàng cho lặng lẽ làm hư.
Lâu như vậy Hứa Lăng Tình đều không có tìm người đến tu, nói rõ mụ mụ nàng đến bây giờ còn không có phát hiện.
Đây cũng là Chu Thi dám ở thư phòng to gan như vậy nguyên nhân.
Không có.
Lâm Triều Dương biểu lộ rất thản nhiên, hắn phát hiện chính mình diễn kỹ càng ngày càng lô hỏa thuần thanh.
Chu Thi một mặt hoài nghi, ta không tin, đầu năm nay giao nam nữ bằng hữu đâu có thể nào thuần khiết như vậy.
Cứ việc Chu Thi không có nói qua yêu đương, có thể là bọn họ lớp học lại có mấy đôi tình lữ. Trong đó có một đôi tình lữ nữ sinh là Chu Thi bạn ngồi cùng bàn. Chu Thi từ nàng nơi đó biết không ít bắt quái, còn chính thai nghe đến cái kia bạn ngồi cùng bàn thừa nhận cùng bạn trai phát sinh qua chuyện này.
Lâm Triều Dương nghiêm túc nói, ngươi không tin không đại biểu không có thuần khiết tình lữ, ta vừa bạn chính là trong đó một cái.
Hắn cũng sẽ không ngốc đến đi cùng Chu Thi nói thật, dù sao phát không có phát sinh Chu Thi cũng không phát hiện được.
Mặc dù nói đi ra chính là nói dối, thế nhưng Chu Thi nghe đến trong lòng khẳng định sẽ dễ chịu một chút.
Lâm Triều Dương tạm thời đem cái này nói dối tính toán làm lời nói dối có thiện ý, bạn nhất ngày nào bị nàng phát hiện cũng không có quan hệ, đến lúc đó nhiều dỗ dành liền đi qua.
Có chút nữ sinh cũng không quan tâm ngươi lừa gạt không có lừa nàng, mà là quan tâm ngươi có hay không cho nàng cung cấp cảm xúc giá trị.
Đương nhiên loại kia nguyên tắc tính lừa gạt ngoại trừ.
Thật.
Chu Thi vẫn còn có chút hoài nghi.
Lâm Triều Dương rất khẳng định gật đầu.
Đương nhiên, ta có thể là chính nhân quân tử.
Ngươi cái nào chính nhân quân tử?
Chu Thi nhổ nước bọt nói, chính nhân quân tử làm sao sẽ luôn là cho ta leo cây?
Lâm Triều Dương có chút nghi ngờ hỏi, ta lúc nào buông tha ngươi bổ câu?
Chu Thi hừ nhẹ một tiếng, lần trước ăn lẩu thời điểm ngươi đáp ứng đi trường học tiếp ta tan học, kết quả đến bây giờ đều không có đi.
Ta cũng không có đáp ứng đi đón ngươi.
Lâm Triều Dương hoàn nguyên cùng ngày đã nói, ta chỉ nói là giúp ngươi giải quyết vấn đề.
Ta liền hỏi ngươi, nam sinh kia còn tại dây dưa ngươi sao?
Chu Thi cẩn thận suy nghĩ một chút, giống như thật không có.
Triều Dương ca ca, ngươi làm như thế nào?
Lâm Triều Dương cười nhạt một tiếng, đóng vai bạn trai ngươi đi ngươi trường học tiếp ngươi, đây là rất ngây thơ cách làm.
Ta chỉ là từ nguồn cội giải quyết dây dưa ngươi người.
Đều là hơn 10 tuổi người trẻ tuổi, Lâm Triều Dương quá hiểu những người này không sợ trời không sợ đất tính tình. Hắn không khống chế được nam sinh kia không đi dây dưa Chu Thi, thế nhưng có thể dùng nam sinh kia phụ mẫu đi chế hành.
Vẹn vẹn thông qua cái nào đó quan viên ra mặt cảnh cáo một phen,
liên dọa đến nam sinh kia phụ mẫu đáp ứng học kỳ sau cho nam sinh kia chuyển trường, đồng thời cam đoan về sau cũng sẽ không tiếp tục dây dưa Chu Thi.
Nhìn xem Lâm Triều Dương đã tính trước bộ dạng, trong mắt Chu Thi cũng bắt đầu toát ra tiểu tâm tâm.
Triều Dương ca ca, ngươi cũng quá lợi hại.
Cảm thụ được Chu Thi sùng bái ánh mắt, Lâm Triều Dương trong lòng tràn đầy khắc thường cảm giác thỏa mãn.
Tốt, ngươi bây giờ nhanh lên làm bài.
Ta sẽ chờ buổi tối còn có chuyện, cũng không có thời gian ngồi ngươi tại chỗ này lề mề.
Chu Thi đáp ứng một tiếng, vội vàng cầm lên bút bắt đầu làm bài.
Rất nhanh 3 giờ học bổ túc thời gian trôi qua, Lâm Triều Dương thu thập xong cặp sách liền chuẩn bị rời đi.
Chu Thi cũng đứng dậy theo, Triều Dương ca ca, ta đưa ngươi đi bãi đậu xe dưới đất.
Không cần, liền xuống cái lầu cái nào cần ngươi đưa.
Lâm Triều Dương lại để sách xuống túi từ bên trong lật ra nửa tấm bài thi.
Ngươi đem những đề mục này làm một lần, chờ làm xong về sau chụp kiểu ảnh phát cho ta kiểm tra.
Cái này nửa tấm bài thi vốn là Lâm Triều Dương chuẩn bị cho Chu Thi làm kiểm tra dùng, hiện tại bài thi mới ra đến một nửa.
Vì ổn định Chu Thi, Lâm Triều Dương cũng không lo được như vậy nhiều.
Chỉ có thể phía sau tìm Trung Khai Vũ giúp đỡ chút, để hắn một lần nữa hỗ trợ làm một tấm bao dung lớp 10 cùng lớp 11 chi thức bài thi đi ra.
Còn muốn làm bài thi à?
Nhìn xem cái này nửa tấm bài thi, Chu Thi sắc mặt nháy mắt sụ xuống.
Lâm Triều Dương nói ra, ngươi trước làm xong cái này nửa tấm, chờ thêm mấy ngày ta lại làm một tấm hoàn chỉnh bài thi cho ngươi.
Nghe đến còn muốn ngoài định mức làm một tấm hoàn chỉnh bài thi, Chu Thi biểu lộ thay đổi đến sinh không thể luyến đứng lên.
Lâm Triều Dương mịt mở cười cười.
Tốt, ngươi ở trong nhà thật tốt làm bài thi, ta còn có chút việc liền đi trước.
Chu Thi mặt ủ mày cho sông Lâm Triều Dương phất phất tay.
Triều Dương ca ca gặp lại.
Đeo cặp sách rời đi Chu Thi nhà, Lâm Triều Dương vừa tới đến giữa thang máy vừa bật cửa thang máy mở ra.
Hứa Lăng Tỉnh từ trong thang máy đi ra.
Nhìn thấy Lâm Triều Dương liền cười hỏi, Lâm lão sư, ngươi học bổ túc cho thi thi xong công khóa sao?
Lâm Triều Dương cười trả lời, đúng vậy, Tỉnh tỷ, ngươi hôm nay trở về đến thật sớm.
Bảo mẫu xin nghỉ, cũng chỉ có thể chính mình nấu cơm.
Hứa Lăng Tình lung lay trên tay mua sắm túi.
Ta hôm nay mua thật nhiều đồ ăn, Lâm lão sư ngươi muốn hay không lưu lại ăn cơm chiều?
Lâm Triều Dương cười từ chối nói, cảm tạ Tình tỷ.
Đáng tiếc ta buổi tối ước người ăn cơm, chỉ có thể chờ đợi lần sau lại đến thử Tình tỷ chủ nghệ.
Hứa Lăng Tình cũng không có miễn cưỡng.
Được, vậy lần sau có cơ hội lại nói.
Chương 149, hơi ngọt hôn chương 149, hơi ngọt hôn làm Lâm Triều Dương đi tới dưới lầu lúc, Trần Thiến Doanh đã đứng tại bên cạnh xe chờ lấy hắn. ngươi làm sao không lên xe trước?
Trần Tiến Doanh lắc đầu, ta nghĩ chờ ngươi cùng một chỗ.
Đại thiếu gia.
Diệp Phàm trước cùng Lâm Triều Dương lên tiếng chào hỏi, sau đó mới mở cửa xe. Lâm Triều Dương khẽ gật đầu, đối Trần Tiến Doanh nói, chúng ta lên xe trước đi.
Ân.
Trần Tiến Doanh nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó cùng Lâm Triều Dương lên xe. Lâm Triều Dương lên xe liền lấy điện thoại ra cho Thẩm Dung về thông tin. Đương nhiên về thông tin lúc lại hơi tránh một chút Trần Tiến Doanh, không cho nàng phát hiện chính mình tại cùng người nào tán gẫu. Theo xe nhanh chóng cách rời ra ngự trang viên. Trần Tiến Doanh ở trong lòng ấp ủ rất lâu mới lấy dũng khí. Lâm Triều Dương, ngươi ngày mai có thời gian không? Lâm Triều Dương ngẩng đầu nhìn Trần Tiến Doanh cười nói, làm sao đột nhiên hỏi ta có thời gian hay không? Gia giáo tiền lương hôm nay phát cho ta. Trần Tiến Doanh không có né tránh Lâm Triều Dương ánh mắt, ta nghĩ mời ngươi ăn cơm. Lâm Triều Dương suy nghĩ một chút, nói, có thể, vừa vặn trời tối ngày mai làm xong gia giáo chúng ta cùng nhau ăn cơm. Khó được Trần Tiến Doanh lần thứ nhất hẹn mình, Lâm Triều Dương tự nhiên không thể để nàng thất vọng. Cho dù là không có thời gian cũng muốn rút ra thời gian tới.
Được.
Trần Tiến Doanh nhẫn nhịn vui sướng khẽ gật đầu. Lâm Triều Dương dò hỏi, ngươi phát bao nhiêu tiền?
4.000 năm.
Trần Tiến Doanh nói ra, tháng trước có 3 cái cuối tuần, tháng này có 2 cái cuối tuần. Lâm Triều Dương khẽ gật đầu. Mỗi cuối tuần bên trên 6 giờ, mỗi giờ ra giáo phí là 150 nguyên, 5 cái cuối tuần chính là 4.000 năm. Cái nhà này dạy kiêm chức ngươi trước làm, chờ sang năm ta giúp ngươi tìm càng tốt công tác. Cấp trung học sinh làm gia sư thu vào, hay là không có cho học sinh cấp 3 làm gia sư thu vào cao.
Trần Tiến Doanh vội vàng nói, không cần, không cần, ta hiện tại cái nhà này dạy liền đã rất tốt.
Trần Tiến Doanh là một cái người rất dễ thỏa mãn. Cái nhà này nhân viên trường học làm 1 tháng thu vào, đã không thể so nàng phía trước làm 1 tháng kiêm chức thu vào thấp. Chủ yếu nhất là mỗi tháng chiếm dụng thời gian rất ít. Trần Tiến Doanh cũng có thể có càng nhiều thời gian học tập, tranh thủ có khả năng cầm tới học đồng. Gặp Trần Tiến Doanh cự tuyệt, Lâm Triều Dương cũng không có cưỡng cầu nữa. Đến lúc đó lại nghĩ biện pháp để Trần Tiến Doanh cố chủ bên kia cho nàng tăng tiền lương, thực tế không được hắn cũng có thể đem tiền tiếp tế cố chủ. Đợi đến ra giáo kết thúc thời điểm, lại để cho cố chủ bên kia lơ đãng nói cho Trần Tiến Doanh. Làm việc tốt không lưu danh cũng không phải Lâm Triều Dương phong cách. Rất nhanh xe liền đến Song Đán đại học. Chờ xe tại điểm dừng xe buýt phụ cận dừng hẳn. Lâm Triều Dương nói ra, "Trần Tiến Doanh, ngươi trước về trường học a, ta còn có việc liền không đổi ngươi cùng một chỗ trở về."
"Ân, ta đi đây."
Trần Tiến Doanh nhu thuận gật đầu, sau đó mở cửa xe xuống xe. Nhìn xem Trần Tiến Doanh đứng tại đường quốc lộ xuôi theo nhìn lên hắn, Lâm Triều Dương xông Trần Tiến Doanh vất tay tạm biệt về sau, liền để Diệp Phàm lái xe rời đi. Hắn biết chính mình không đi trước lời nói, Trần Tiến Doanh liền sẽ đứng ở chỗ này chờ hắn trước rời đi. Rất nhanh Lâm Triều Dương đi tới Thẩm Dung vào ở khách sạn. Đẩy ra phòng tổng thống cửa lớn, Lâm Triều Dương đi vào liền thấy Thẩm Dung chính xếp bằng ở phòng khách trên ghế sofa xem TV. Nhìn thấy Lâm Triều Dương đến, Thẩm Dung vội vàng mặc vào khách sạn dép lê đứng lên.
"Triều Dương, ngươi trở về đến nhanh như vậy nha."
"Ân, ta làm gia sư địa phương cách không xa." Lâm Triều Dương cười đi tới Thẩm Dung bên cạnh. "Ngươi buổi chiều liền ở tại trong phòng xem TV sao?"
Thẩm Dung khẽ gật đầu, "Ân, gần nhất mới ra một cái màn kịch ngắn còn rất cảm động. Chính là nam chính sống lại một đời muốn cứu hắn Bạch Nguyệt Quang, có thể là cuối cùng hắn Bạch Nguyệt Quang hay là qua đời."
Lâm Triều Dương cười nói, "Ngươi nói bụng sao? Nếu không ta bồi ngươi lại nhìn một hồi, chờ muộn chút lại ra ngoài. Hiện tại đi trường học nhà ăn ăn cơm, có khả năng sẽ gặp phải tại nhà ăn ăn cơm Trần Tiến Doanh. Bởi vậy Lâm Triều Dương cảm thấy hay là muộn chút đi an toàn hơn điểm."
"Tốt lắm."
Thẩm Dung cười đáp ứng, "Vừa vặn ta buổi chiều ăn một chút đồ ăn vặt vẫn chưa đói." Vì vậy Lâm Triều Dương liền cùng Thẩm Dung ngồi xuống, cùng một chỗ nhìn xem Thẩm Dung còn chưa xem xong màn kịch ngắn. Bất quá Lâm Triều Dương cũng không có ngồi không, hắn cầm lấy Thẩm Dung tay phải một bộ quan tâm bộ dáng nhìn xem nàng.
"Dung Dung, ta nhìn ngươi tay băng không băng?"
Thẩm Dung trên mặt lộ ra thẹn thùng thân sắc, bất quá nàng hay là phối hợp với nói ra, "Ừ, là có chút lạnh."
"Vậy dạng này còn lạnh không?"
Lâm Triều Dương nắm lấy Thẩm Dung tay cùng nàng mười ngón giữ chặt. Thẩm Dung âm thanh run rẩy nói, "Tốt như vậy nhiều."
"Vậy liên tốt."
Lâm Triều Dương dắt Thẩm Dung tay hướng nàng bên kia rời một điểm, cái này mới an tâm bồi tiếp nàng xem TV. Thẩm Dung trải qua vừa mới bắt đầu thẹn thùng về sau, cũng dần dần bị màn kịch ngắn bên trong kịch bản hấp dẫn đi vào. Rõ ràng đã sớm biết kịch bản cuối cùng phát triển, có thể là khi thấy nữ chính qua đời lúc, Thẩm Dung hay là khóc đến nước mắt đều rơi xuống. Lâm Triều Dương thừa cơ đem Thẩm Dung kéo vào trong ngực an ủi.
"Đừng có chịu, đây chỉ là suy diễn mà thôi, đến lúc đó nam chính sẽ còn sống lại một đời đem nữ chính chữa lành."
Thẩm Dung ở tại Lâm Triều Dương trong ngực, nàng cũng biết những này màn kịch ngắn đều là hư cấu, có thể nhìn đến một màn kia vẫn là không nhịn được muốn khóc. Lâm Triều Dương cũng không có nói quá nhiều, chỉ là từ trong túi lấy ra khăn giấy cho Thẩm Dung lau nước mắt. Rất nhanh Thẩm Dung cảm xúc hòa hoãn xuống, lúc này nàng mới phát hiện chính mình đang chờ trong ngực Lâm Triều Dương. Trong chốc lát, khuôn mặt của nàng đỏ đến giống đỏ rực quả táo.
"Triều Dương, ngươi, ngươi buông ra ta."
Thẩm Dung hai tay chống đỡ tại Lâm Triều Dương lồng ngực, muốn đem hắn cho đẩy ra. Lâm Triều Dương cũng sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Hắn ôm sát Thẩm Dung eo, đưa tay nâng lên cằm của nàng. Nhìn xem nàng trong trắng lộ hồng khuôn mặt, cùng với cặp kia mang theo é lệ con mắt, Lâm Triều Dương không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt.
"Dung Dung, ngươi thật là dễ nhìn."
Cảm thụ được Lâm Triều Dương nóng rực ánh mắt, Thẩm Dung chỉ cảm thấy toàn thân như nhũ ra, gò má nóng bỏng đến có thể nóng trứng gà chín. Nàng không dám nhìn tới Lâm Triều Dương cái kia lửa nóng ánh mắt, chỉ có thể thẹn thùng đóng chặt lại con mắt của mình. Khả năng là khẩn trương thái quá để nàng có chút hô hấp không đến, miệng nhỏ liền không tự chủ được có chút mở ra đến phụ trợ hô hấp. Nhìn xem xinh đẹp động người như vậy Thẩm Dung, Lâm Triều Dương chỗ nào còn có thể nhịn được, đối với miệng của nàng liền hôn xuống.
ôn nhuận bên trong mang theo điểm hơi ngọt. Lâm Triều Dương không nghĩ tới Thẩm Dung trong miệng là ngọt, điều này thực để hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Là hắn trước đây chưa hề nắm giữ qua cảm thụ. Nguyên bản có chút cấp thiết động tác chậm lại, Lâm Triều Dương tinh tế thưởng thức Thẩm Dung trong miệng hương vị. Cảm nhận được trên môi lửa nóng xúc cảm, Thẩm Dung trong đầu giống như là bị đầu nhập bom đồng dạng, nháy mắt biến thành trống rỗng. Theo Lâm Triều Dương ôn nhu hôn môi của nàng, Thẩm Dung nguyên bản căng cứng thân thể dần dần trầm tĩnh lại. Một lát sau, Lâm Triều Dương bị một cỗ đại lực cho đẩy ra. Chỉ thấy Thẩm Dung thở mạnh, sau đó không ngừng dùng tay tại chính mình gò má một bên quạt gió. Thấy cảnh này, Lâm Triều Dương nhịn không được cười ra tiếng. Thẩm Dung hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Triều Dương một cái, dùng lớn tiếng để che giấu chính mình thẹn thùng cùng xấu hổ. Ngươi còn cười, ta đều nhanh muốn bị ngươi cho nín chết. Chương 150, cẩn thận làm việc chương 150, cẩn thận làm việc. Từ khách sạn bên trong đi ra, Thẩm Dung cách Lâm Triều Dương xa xa, phản phất hắn là cái gì xài lang hổ báo đồng dạng. Lâm Triều Dương buồn cười nói, ngươi cách ta xa như vậy, chẳng lẽ là sợ ta đem ngươi ăn sao? Vậy nhưng nói không chính xác. Thẩm Dung tiêu hừ một tiếng, ta nhìn ngươi cho ta tại khách sạn thuê phòng liền không có ý tốt. Thiên địa lương tâm. Lâm Triều Dương lộ ra một bộ bị oan uổng biểu lộ, ta tại khách sạn mướn phòng là để ngươi thật tốt nghỉ ngơi. Nói xong, Lâm Triều Dương đối Thẩm Dung vươn tay, đầu này trên quốc lộ xe hơi nhiều, để ta dắt ngươi an toàn hơn chút. Mới không muốn, chính ta đi cũng an toàn. Thẩm Dung ngoài miệng nói như vậy, nhưng thân thể đã từ từ tới gần chút. Lâm Triều Dương biết Thẩm Dung ra mặt mỏng, thấy nàng chậm rãi dựa đi tới liền trực tiếp đi tới dắt tay của nàng. Vậy ngươi dắt ta đi, ta sợ bị xe đụng. Thẩm Dung phốc một tiếng liền bật cười, ngươi người này thật tốt không muốn mặt, loại lời này vậy mà cũng có thể nói ra được. Lâm Triều Dương vui vẻ nói ra, vậy thì có cái gì? Nam Hải Tử cũng không phải tại mọi thời khắc đều kiên cường, nhất là tại hắn thích nữ Hải Tử trước mặt. Thẩm Dung nghe nói như thế, trong lòng có chút ngọt lịm. Khách sạn cách Song Đán Đại học không xa, Lâm Triều Dương cũng không có lái xe, dắt Thẩm Dung chậm rãi hướng hắn trường học bên kia đi. Khi đi ngang qua một nhà cửa hàng trà sữa thời điểm, còn đi mua cho nàng một ly nóng hổi trà sữa. Trên đường đi hai người trò chuyện, rất nhanh liền đi tới Song Đán Đại học nhà ăn. Lúc này đã là hơn 7 giờ tối, trường học trong phòng ăn không có bao nhiêu học sinh ăn cơm, có thể ăn đồ vật cũng không nhiều lắm. Lâm Triều Dương không có muộn như vậy tới qua nhà ăn, hắn cũng ý thức được trường học nhà ăn không thể so bên ngoài. Dung Dung, trong phòng ăn không có gì đồ ăn, chúng ta hay là đi bên ngoài ăn đi. Chờ ngươi lần sau lại đến chúng ta trường học, đến lúc đó ta lại dẫn ngươi đến trường học nhà ăn ăn. Thẩm Dung chỉ cách đó không xa, nơi đó không phải còn có mì sợi cùng mì hoành thánh sao, ta nghĩ đến thử trường học các ngươi mì hoành thánh. Tốt, vậy ta đi điểm. Tất nhiên Thẩm Dung muốn ăn mì hoành thánh, Lâm Triều Dương cũng liền tùy nàng. Rất nhanh, hai bát mì hoành thánh liền bị Lâm Triều Dương bưng đến Thẩm Dung trước mặt. Song Đán Đại học trong phòng ăn mì hoành thánh ra mỏng nhân bánh nhiều, nước canh cũng vô cùng ngon. Thẩm Dung hưởng qua về sau hài lòng gật đầu. Không hổ là quốc nội đứng đầu đại học, liền phong ăn đồ vật cũng so với chúng ta trường học nhà ăn ăn ngon. Lâm Triều Dương cười nói, trường học các ngươi thức ăn ở căn tin kỳ thật cũng không tệ, ta nếm qua hai lần cảm thấy còn có thể. Thẩm Dung mím môi một cái, không có tiếp cái đề tài này. Trước đây Lâm Triều Dương đi trường học của bọn họ đều là cùng La Tuyết Quyên, nàng cũng không muốn câu lên Lâm Triều Dương đối bạn gái cũng nhớ. Lập tức liền muốn qua Tết Nguyên Đán, đến lúc đó có 3 ngày nghỉ kỳ ngươi chuẩn bị làm sao qua? Lâm Triều Dương suy nghĩ một chút, nói ra, ta còn không xác định, ngươi có sắp xếp gì không? Ta nghĩ đi xem một chút Hải Đô Minh Châu, đến Hải Đô thị lâu như vậy cũng còn không có đi nhìn qua đây. Thẩm Dung vừa cười vừa nói. Nàng lúc nói lời này ánh mắt chờ đợi nhìn xem Lâm Triều Dương. Lâm Triều Dương tự nhiên minh bạch Thẩm Dung ý tứ, nếu là ta Nguyên Đán không có chuyện khác liền bồi ngươi cùng đi. Tốt lắm. Thẩm Dung vui vẻ gật đầu. Tại trong phòng ăn ăn một bát mì hoành thánh, Lâm Triều Dương liền mang theo Thẩm Dung đi dạo trường học. Có chút bận tâm trong trường học sẽ đụng phải đồng học. Xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, Lâm Triều Dương liền lấy lạnh làm mực cớ, để Diệp Phàm đưa tới lượng cái mũ cùng hai cái khăn quàng cổ, đem chính mình cùng Thẩm Dung đều che chặt chẽ. Lâm Triều Dương liền thoải mái dắt Thẩm Dung tay, mang theo nàng đi nhìn trong sân trường những cái kia nổi danh phong cảnh. Tại trong sân trường đi dạo 2 giờ, Thẩm Dung lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ đều nhanh 10 giờ tối. Vì vậy có chút sốt ruột phải nói, "Triều Dương, ngươi phải đưa ta về trường học, chúng ta ký túc xá 11 giờ khóa cửa." Mặc dù Lâm Triều Dương ở bên ngoài cho nàng đặt trước khách sạn, thế nhưng Thẩm Dung là sẽ không tại bên ngoài qua đêm. Lâm Triều Dương đều không có cùng nàng chính thức thổ lộ, nàng không có khả năng hiện tại liền cùng hắn ở bên ngoài qua đêm. Cứ việc Thẩm Dung rất thích Lâm Triều Dương, có thể là nàng cũng sẽ không quá sớm đem chính mình cho giao ra. Tại Thẩm Dung suy nghĩ bên trong, nàng có lẽ trước cùng Lâm Triều Dương kết giao 1 đến 2 năm, chờ xác định hắn đáng giá chính mình giao phó cả đời, Thẩm Dung mới sẽ đem chính mình quý báu nhất đồ vật giao cho hắn. Lâm Triều Dương khẽ gật đầu, "Tốt, ta để Diệp Đại Đế lái xe đưa chúng ta đi người trường học." Gặp Lâm Triều Dương không có khuyên chính mình ở khách sạn, Thẩm Dung trong lòng đối Lâm Triều Dương biểu hiện càng thêm hài lòng. Hắn đặt trước khách sạn là thật hy vọng nàng buổi chiều có thể nghỉ ngơi thật tốt. Rất nhanh Diệp Phàm lái bèn đi tới. Lâm Triều Dương mang theo Thẩm Dung ngồi lên xe về sau, xe liền hướng Hải Đô Đại học Sư Phạm mở ra. Chờ xe nhanh đến Hải Đô Đại học Sư Phạm thời điểm, Lâm Triều Dương điện thoại kêu. Hắn lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, phát hiện là Lâm Nghiệm Lâm đánh tới video cồn. Vì vậy liền đối với Thẩm Dung nói ra, "Muội ta gọi điện thoại tới, hẳn là hỏi ta lúc nào về nhà." Thẩm Dung kinh ngạc nói, "Ngươi tại Hải Đô thị còn có nhà?" "Ừm, cha ta tại chỗ này mua phòng." Lâm Triều Dương trả lời một câu mới nói, "Ta trước tiếp điện thoại." "Tốt, ngươi tiếp đi." Thẩm Dung thấy thế vội vàng cách xa Lâm Triều Dương một chút, nàng thật xin lỗi bị Lâm Triều Dương muội muội thấy được. Kết nối video cồn. Lâm Nghiệm Lâm thân ảnh rất nhanh liền xuất hiện tại trong video. "Lâm Triều Dương, ngươi còn không có về nhà a?" Lâm Triều Dương cũng phát hiện Lâm Niệm Lâm vị trí bối cảnh là trong xe. Chính ngươi không phải cũng không có trở về, còn không biết xấu hổ nói ta. Lâm Niệm Lâm nói ra, ta đến ngay nhà, ngươi chừng nào thì có thể đến nhà? Ta còn phải một hồi. Lâm Triều Dương hỏi, ngươi còn có việc khác sao? Không có việc gì ta liền treo. Lâm Niệm Lâm nói ra, không có chuyện khác, vừa rồi ta cho ba mụ gọi điện thoại, bọn họ bảo ngày mai buổi tối sẽ tới Hải Đô thị. Lâm Triều Dương khẽ gật đầu, ta đã biết. Giam ba câu đổi muội muội của mình, Lâm Triều Dương quả quyết cúp điện thoại. Kết thúc video trò chuyện về sau, hắn mới phát hiện Trần Tiến Doanh cho hắn phát mấy đầu thông tin. Bất quá bây giờ Thẩm Dung còn tại nơi này cũng không tốt xem xét. Đưa điện thoại khóa màn hình phía sau thu đến trong túi, Lâm Triều Dương cái này mới cười đối Thẩm Dung nói ra, "Muội ta hỏi ta lúc nào về nhà?" Thẩm Dung có chút hiếu kỳ mà hỏi, "Ngươi học đại học buổi tối cũng là về nhà mình đi ngủ sao?" Lâm Triều Dương có thể có hai chiếc xe sang trọng, đối với trong nhà hắn tại Hải Đô thị có phòng ở chuyện này, Thẩm Dung cũng không phải rất bất ngờ. Thế thì không có. Lâm Triều Dương lắc đầu, bình thường đều là thứ 6 cùng thứ 7 ở nhà ngủ, thời gian khác ở ký túc xá. Thẩm Dung khẽ gật đầu, cũng không có hỏi nhiều. Đang lúc nói chuyện xe đã đi tới Thẩm Dung túc xá lầu dưới, giờ phút này thời gian còn mấy phút nữa liền 11 giờ. Triều Dương, vậy ta trước xuống xe. Được. Ngươi trên đường trở về chú ý an toàn, đợi đến nhà về sau cho ta phát cái thông tin. Biết. Hai người lẫn nhau tạm biệt, nhìn xem Thẩm Dung chạy vào ký túc xá, Lâm Triều Dương cái này mới để cho Diệp Phạm lái xe về Ngự Long Hoàng gia trang viên. Chương 151, chuyển tiền chương 151, chuyển tiền rời đi Hải Đô Đại học Sư phạm. Lâm Triều Dương cái này mới có cơ hội xem xét điện thoại. Mở ra hệ chặt nhìn thấy Trần Tiến Doanh cho hắn chuyển tới 1200 khối tiền, đồng thời ghi chú là lần trước hắn giúp nàng mua quần áo tiền. Lâm Triều Dương suy nghĩ một chút, tin tức trở về đi qua. Tiền này ngươi trước chính mình giữ lại, chờ sau này trong tay dư giả lại trả cho ta. Về xong thông tin, Lâm Triều Dương đem chuyển khoản lui trở về. Trần Tiến Doanh thông tin rất nhanh liền hồi phục lại. Ngươi hay là nhận lấy đi, trong tay của ta còn có tiền. Theo sát phía sau lại là 1000 nhị chuyển sổ sách hồng bao. Được, vậy ta chấp nhận. Lâm Triều Dương không thích cùng người đẩy tới đẩy lui. Dù sao trời tối ngày mai muốn đi ra ngoài ăn cơm, đến lúc đó hắn lại nhiều mang Trần Tiến Doanh mua mấy bộ y phục, để nàng thiếu chính mình càng nhiều. Sau đắn đại học ký túc xá nữ, Trần Tiến Doanh gặp Lâm Triều Dương nhận lấy tiền, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười. Nàng biết Lâm Triều Dương đối nàng tốt. Chính vì vậy, Trần Tiến Doanh liền nghĩ gấp bội còn trở về. Có thể là nàng mà lại không có năng lực này trả lại, cái này để nội tâm của nàng một mực lo lắng bất an. Lo lắng Lâm Triều Dương ngày nào nắp khí quản ác nàng lòng tham không đáy, cuối cùng thay đổi đến không tại phản ứng nàng. Trần Tiến Doanh từ nhỏ liền chưa từng cảm thụ người khác đối nàng tốt. Hiện tại thật vất vả gặp phải một cái đối nàng tốt, Trần Tiến Doanh chỉ muốn thật chặt bắt lấy. Nhìn thoáng qua trong phòng ngủ ngồi vây chung một chỗ nhìn màn kịch ngắn ba cái bạn cùng phòng, Trần Tiến Doanh cẩn thận từng ly từng tí bỏ xuống giường. Đi toilet lên nhà cầu phía sau liền bỏ về giường đi ngủ. Mới vừa kết thúc cùng Trần Tiến Doanh nói chuyện tiếng, Lâm Triều Dương không nghĩ tới Thẩm Dung cũng cho chính mình chuyển tiền tới, mà Thẩm Dung cho hắn chuyển 1.3 vạn khối tiền. Triều Dương, trên người ta chỉ có nhiều như vậy tiền. Hôm nay ở phòng tổng thống phí tổn còn kém 7.000, ta phía sau lại chậm rãi còn cho ngươi. Lâm Triều Dương trả lời, cùng ta còn phân như thế trong à, ngươi biết rõ, ta không hề kém chút tiền này. Thẩm Dung trả lời, ta biết ngươi không thiếu tiền, có thể là ta không thể yên tâm thoải mái chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi là vì ta mới sẽ đi mở phòng tổng thống, cho nên ta có lẽ đem cái này tiền còn cho ngươi. Nhìn xem trên điện thoại Thẩm Dung hồi phục lại tin tức, Lâm Triều Dương tâm tình vô cùng phức tạp. Hắn trước đây đối tình cảm trung thành thời điểm, làm sao lại không có gặp phải giống Thẩm Dung các nàng như thế tốt nữ hải. Điều này cũng làm cho Lâm Triều Dương trong lòng sinh ra một loại cảm giác tội lỗi. Cái này tiền ta liền không thu, về sau ngươi mời thêm ta ăn mấy bữa cơm thế nào? Sau một lúc lâu, Thẩm Dung mới hồi phục. Tốt ta, vậy cứ thế quyết định. Sáng ngày thứ hai ăn sáng xong, nhìn thấy Lâm Niệm Lâm để trong nhà trà sữa thầy làm trà sữa, Lâm Triều Dương liền để trà sữa thầy làm nhiều một phần đóng gói. Mặt khác còn để Cao Điểm Sư chuẩn bị một phần bánh bông lan. Giữa trưa tại trong nhà ăn cơm trưa, Lâm Triều Dương liền mang theo trà sữa cùng bánh bông lan chính mình lái bẹn nhỉ xe rời khỏi nhà. Làm bùa vừa ý nhỉ về sau đem để lại cho Thẩm Dung chuyên môn. Đi tới xong đán đại học điểm dừng xe buýt, Trần Tiến Doanh quả nhiên ở chỗ này chờ hắn. Chờ lên xe, Lâm Triều Dương đem trà sữa cùng bánh bông lan cho nàng. Mong đếm thử a, ta đặc biệt cho người mang. Cảm tạ. Trần Tiến Doanh nhỏ giọng nói cảm ơn, sau đó mới tiếp nhận Lâm Triều Dương đưa cho nàng đồ vật. Nàng dần dần quen thuộc nghe Lâm Triều Dương lời nói. Nhìn xem Trần Tiến Doanh ăn bánh bông lan uống trà sữa, trên mặt lộ ra một vẻ hạnh phúc mỉm cười. Lâm Triều Dương nội tâm cũng bị xúc động. Trần Tiến Doanh, về sau ta gọi ngươi Tiến Tiến thế nào? Trần Tiến Doanh gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, "Ân, tốt." Lâm Triều Dương cười hắc hắc, "Vậy là ngươi không phải cũng phải đem xưng hô với ta sửa lại, nếu không kêu Lâm ca ca thế nào?" Trần Tiến Doanh khuôn mặt lập tức đỏ đến phảng phất chảy ra máu. Trong nội tâm nàng là không nghĩ cự tuyệt Lâm Triều Dương, có thể là xưng hô thế này thực sự là quá cái kia. "Lâm ca ca." Trần Tiến Doanh đầu tựa vào ngực, vô cùng giọng thấp lượng kêu một tiếng. Tất nhiên Lâm Triều Dương hy vọng chính mình gọi như vậy hắn, cái kia Trần Tiến Doanh cũng cô nén trong lòng ngượng ngùng kêu hắn một tiếng Lâm ca ca. Đương nhiên cũng cùng trong xe chỉ có hai người bọn họ có quan hệ. Nếu là có người ngoài tại, Trần Tiến Doanh là kêu không ra miệng. Chờ đến ra ngự chăn viên về sau, Lâm Triều Dương trước tiên đem xe dừng ở nhà mình chỗ đỗ bên trên, mới cùng Trần Tiến Doanh cùng một chỗ xuống xe. 3 giờ ra giáo thời gian rất nhanh kết thúc. Buổi tối Trần Tiến Doanh muốn mời ăn cơm, Lâm Triều Dương lái xe mang theo nàng ra ngự chăn viên phía sau trực tiếp tiến về Hoa Huy thương nghiệp quảng trường. nơi này hắn cùng Chu Thi tới qua hai lần, lại lần nữa tới cũng biến thành xe nhẹ đường quen đứng lên. Giữa mùa đông thích hợp nhất ăn lẩu. Lâm Triều Dương mang theo Trần Tiến Doanh đi Hoa Tiểu Nhị tiệm lẩu. Mặc dù người nơi này tương đối nhiều, thế nhưng Diệp Phạm đã sớm lấy được gần phía trước mặt thẻ số. Chờ Lâm Triều Dương mang theo Trần Tiến Doanh đến thời điểm, cũng không cần giống những người khác đồng dạng chờ, có thể trực tiếp đi vào ăn lẩu. Hoa Tiểu Nhị giá cả cũng không tính tiện nghi. Hai người ăn đại khái muốn 3 đến 400 khối tiền bộ dáng. Lâm Triều Dương cũng không có đặc biệt giúp Trần Tiến Doanh tỉnh, hắn biết giống Trần Tiến Doanh loại này tính cách người tương đối mẫn cảm. Đặc biệt chiếu cố ngược lại sẽ để trong nội tâm nàng cảm thấy không dễ chịu. Lâm Triều Dương thừa nhận chính mình là cái cặn bã nam, thế nhưng hắn cũng sẽ tận khả năng dẫn dắt đến Trần Tiến Doanh các nàng thay đổi đến càng tốt hơn. Rất nhanh người phục vụ đem điểm đồ vật đều đưa đi lên. Lâm Triều Dương một bên hạ hỏa nồi một bên cùng Trần Tiến Doanh trò chuyện. "Thiến Thiến, nghe nói ba mẹ ngươi thân thể không tốt, nhà ta tại Hải Đô thị Hoa Húc bệnh viện có chút quan hệ. Nếu không ngươi để ba mẹ ngươi đến Hải Đô thị làm cái kiểm tra, đến lúc đó ta sẽ hỗ trợ an bài tốt tất cả." Trần Tiến Doanh mím môi một cái, sau đó lắc đầu. Nàng vốn không muốn nói với Lâm Triều Dương chuyện trong nhà, có thể là nàng càng thêm không nghĩ lừa gạt hắn. Phụ mẫu ta không phải người tốt lành gì, bọn họ nếu là biết ta biết ngươi dạng này người có tiền, tuyệt đối sẽ ỷ lại vào ngươi. Ngươi biết ta là thế nào mới đến lên đại học sao? Bọn họ buộc ta xuất giá đến đổi lễ hỏi, là ta lấy mỗi tháng cho hai người bọn họ 1000 khối tiền cầu đến. Trần Tiến Doanh đã sớm thấy rõ phụ mẫu sắc mặt, nàng cũng sẽ không đối với bọn họ ôm lấy bất luận cái gì chờ mong. Cũng bởi vì nàng là một cái nữ hoa tử, khi còn bé thường xuyên không cho nàng cơm ăn, còn muốn cho nàng làm rất nặng nghề việc nhà đông. Đánh nàng mắng nàng càng là chuyện thường ngày. Lúc đầu đọc xong sơ trung liền không cho Trần Tiến Doanh đọc sách. Là chính Trần Tiến Doanh lấy được miễn phí nhập học tư cách, đồng thời còn lấy được trường học học đồng. Nàng đáp ứng đem học đồng toàn bộ giao cho trong nhà, phụ mẫu mới miễn cưỡng đồng ý nàng đi học trung học. Tại đến xong đán đại học lúc đi học, nàng liền đem hộ khẩu từ quê quán di chuyển đến Hải Đô thị bên này. Di chuyển hộ khẩu thời điểm nhất định phải sổ hộ khẩu. Vì từ phụ mẫu trong tay cầm tới sổ hộ khẩu, Trần Tiến Doanh đáp ứng mỗi tháng cho hai người bọn họ 1000 khối tiền. Nếu như không thể yên tâm hoàn thành học nghiệp, nàng phía sau tất cả tính toán đều chỉ có thể thất bại. Cho nên Trần Tiến Doanh trước hết ổn định phụ mẫu của nàng, mỗi tháng cho hai người bọn họ 1000 khối tiền cũng chưa từng khất nợ. Mặc dù như thế, bọn họ còn là sẽ thường xuyên hỏi nàng cần tiền. Trần Tiến Doanh bị buộc thực tế không có biện pháp, mới sẽ cho bọn họ chuyển một chút xíu. Nàng biết không thể đưa tiền cho quá tùy tiện, không phải vậy nàng vậy đối với phụ mẫu sẽ chỉ làm trầm trọng thêm. Trần Tiến Doanh trong lòng liền nóng nhìn sống qua cái này 4 năm đại học đồng thời cầm tới chứng nhận tốt nghiệp, nàng liền có hy vọng thoát khỏi gia đình trói buộc. Tại nhận biết Lâm Triều Dương phía trước, nàng thậm chí còn tại kế hoạch xuất ngoại du học sự tình, chờ tương lai ở lại nước ngoài triệt để thoát khỏi phụ mẫu. Mặc dù Trần Tiến Doanh cũng không muốn rời đi tổ quốc, thế nhưng nàng không có biện pháp khác. Chỉ cần bị phụ mẫu của nàng tìm tới, bọn họ liền sẽ nằm ở trên người nàng điên cuồng hút máu, hoàn toàn sẽ không bận tâm sống chết của nàng. Chương 152, cả đời người làm thuê chương 152, cả đời người làm thuê nghe lấy Trần Tiến Doanh nói xong chuyện trong nhà, Lâm Triều Dương tâm cũng không khỏi nắm chặt. Hắn không nghĩ tới Trần Tiến Doanh tuổi thơ thế mà bi thảm như vậy. Phía trước còn tưởng rằng là nàng thương cảm trong nhà, không nghĩ tới sự thực là nàng không thể không hướng trong nhà thỏa hiệp. Lâm Triều Dương đưa tay bắt lấy Trần Tiến Doanh để lên bàn tay. "Thiến Thiến, trong nhà ngươi sự tình ta giúp ngươi giải quyết, để ngươi về sau có thể tùy tâm sở dục làm chính mình muốn làm sự tình." Người bình thường đối mặt Trần Tiến Doanh sự tình không có gì biện pháp, có thể là đối Lâm Triều Dương loại người này đến nói lại không phải việc khó. Lấy Trần Tiến Doanh phụ mẫu tham lam, tùy tiện thiết lập điểm cục là có thể đem bọn họ cho đưa đi bảo. Cảm thụ được Lâm Triều Dương trên tay truyền đến ấm áp, Trần Tiến Doanh trong lòng lâm vào vô cùng xoắn xuýt hoàn cảnh. Nàng là thật chỉ muốn thoát khỏi gia đình trói buộc, có thể là lại lo lắng thua thiệt Lâm Triều Dương quá nhiều trả không nổi. Nhìn xem sắc mặt không ngừng biến hóa Trần Tiến Doanh, Lâm Triều Dương mặt mỉm cười nói, "Đương nhiên ta cũng không phải giúp không ngươi. Ngươi nhất định phải cùng ta ký kết một cái hợp đồng, đời này đều muốn vì ta làm công, mà còn trên hợp đồng sẽ có rất cao phí bồi thường vi phạm hợp đồng." Nghe đến Lâm Triều Dương lời nói, Trần Tiến Doanh lúc này liền ngẩng đầu vẻ mặt thành thật nhìn xem hắn. "Lâm Triều Dương, còn mời ngươi giúp ta, ta nguyện ý cả một đời đều thay ngươi làm công." Lâm Triều Dương cùng Trần Tiến Doanh nói, "Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, chỉ cần ký hợp đồng liền phải cả một đời vì ta công tác. Ngươi là song đán đại học khoa máy tính cao tài sinh, sau này nói không chừng có thể lấy được cao hơn thành tựu. Nhưng nếu là thay ta làm việc, ngươi cả đời này mãi mãi đều sẽ chỉ là một cái người làm thuê." Trần Tiến Doanh không chút do dự, "Ta nghĩ kỹ, ta nghĩ cả một đời đều lưu tại bên cạnh ngươi, cho dù là tại bên cạnh ngươi làm một cái phổ thông người làm thuê." Nhìn xem Trần Tiến Doanh cái kia ánh mắt kiên định, Lâm Triều Dương trong lòng thoáng qua một tia không nên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ý nghĩ, có thể lập tức lại bị hắn đem ý nghĩ này cho vung ra náo hải. "Tốt, về sau ta sẽ thật tốt bảo vệ ngươi." Lâm Triều Dương cũng chăm chú nhìn Trần Tiến Doanh, hướng nàng làm ra kiên định hứa hẹn. Trần Tiến Doanh cảm động gật đầu. "Lâm Triều Dương, cảm tạ ngươi." Lâm Triều Dương cười khanh khách nói, "Ngươi gọi ta cái gì?" Trần Tiến Doanh khuôn mặt đỏ lên, thẹn thùng túi lầu xuống. "Lâm ca ca." Lâm Triều Dương cười hắc hắc, buông ra Trần Tiến Doanh tay, cầm lấy đũa đem nồi lẩu bên trong thịt kẹp cho Trần Tiến Doanh. "Những này thịt bò đã hâm tốt, ngươi nếm thử hương vị nhìn có hợp hay không khẩu vị của ngươi." Trần Tiến Doanh kẹp lên trong bát thịt bò nếm nếm, sau đó ngẩng đầu trong ánh mắt mang theo thỏa mãn chi sắc. "Cái này ăn thật ngon, ta rất thích. Thích ngươi liền ăn nhiều một điểm." Lâm Triều Dương vừa nói vừa kẹp cho Trần Tiến Doanh tràn đầy một đũa. Đem nồi lẩu bên trong hâm tốt nguyên liệu nấu ăn đều kẹp đi ra, Lâm Triều Dương lại kẹp chút mới nguyên liệu nấu ăn thả xuống đi. "Thiên Thiến, liên quan tới nhà ngươi vấn đề, ta chỗ này cho ngươi cung cấp mấy cái biện pháp giải quyết. Cái thứ nhất, chính là cho phụ mẫu ngươi một khoản tiền, đây là đơn giản nhất cũng là trực tiếp nhất biện pháp. Bất quá loại này biện pháp cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, chờ bọn hắn đem tiền tiêu hết, còn có thể sẽ tìm tới ngươi. Trần Thiến Doanh lắc đầu, nhẫn tâm nói, ta về sau không nghĩ lại cùng bọn họ có bất kỳ liên lụy. Trước đây là không có bất kỳ biện pháp nào, nàng nếu là không cho trong nhà chuyển tiền, bọn họ là thật có thể nháo đến nàng trường học bên trong tới. Đến lúc đó nàng trong trường học tình cảnh sợ rằng khó hơn. Lâm Triều Dương gật gật đầu, tiếp tục nói, biện pháp thứ hai chính là ta tìm người đem ba mẹ ngươi bọn họ đưa đi vào. Chỉ cần bọn họ tiến vào, liền không có cách nào lại tìm ngươi. Trần Thiến Doanh nghe đến biện pháp này có chút chần chừ, làm như vậy không phải quá độc các điểm. Bất kể nói thế nào bọn họ chung quy là thân sinh phụ mẫu của nàng, mà còn đem bọn họ đưa đi vào, nàng cái kia ngay tại bên trên sơ trung đệ đệ làm sao bây giờ? Cho dù nàng người đệ đệ kia chướng mắt nàng tỷ tỷ này, có thể chung quy có liên hệ máu mủ tại, nàng cũng làm không được để hắn biến thành không nơi nương tựa cô nhi. Ta không muốn đem sự tình làm như thế tuyệt, còn có mặt khác khá hơn một chút biện pháp sao? Mặc dù Trần Thiến Doanh cách làm có chút lòng dạ đàn bà, thế nhưng Lâm Triều Dương trong lòng lại có chút vui mừng. Nếu biết rõ cái này về sau có thể là hắn người bên gối. Nếu như Trần Thiến Doanh làm việc không từ thủ đoạn, cái kia Lâm Triều Dương buổi tối đi ngủ đều sẽ có chút không an lòng. Còn có một loại biện pháp, ta sẽ tìm người hung hăng giáo huấn bọn họ một trận, để bọn họ biết ngươi bây giờ có người bảo vệ. Chờ bọn hắn biết sợ hãi về sau, ta sẽ lại cho bọn họ một bút đoạn thân phí, đồng thời để bọn họ tại pháp luật bên trên không liên hệ gì tới ngươi. Trần Thiến Doanh ánh mắt sáng lên, thật có thể như vậy sao? Cùng nguyên sinh gia đình không có pháp luật quan hệ, để phụ mẫu nàng không còn dám đến tìm nàng, đây chính là Trần Thiến Doanh cho tới nay chờ đợi. Lâm Triều Dương cười gật gật đầu, đương nhiên có thể, những chuyện này cũng không cần ngươi ra mặt, ta sẽ tìm người giúp ngươi giải quyết. Gặp Trần Thiến Doanh đồng ý loại này cách làm, Lâm Triều Dương hỏi thăm một chút trong nhà nàng tin tức. Sau đó đem những tin tức này phát cho Diệp Phàm, đồng thời nói cho hắn làm đến trình độ gì, để Diệp Phàm ra mặt đi xử lý chuyện này. Đem sự tình cho an bài tốt về sau, Lâm Triều Dương tiếp tục cùng Trần Thiến Doanh ăn nồi lẩu. Trần Thiến Doanh cầm lấy kẹp nguyên liệu nấu ăn công đũa, sau đó một mặt thành khẩn nhìn qua Lâm Triều Dương. "Dừng. Kaka, ngươi yên tâm ngồi ăn lẩu, để ta vì ngươi làm chút chuyện, tốt sao?" Lâm Triều Dương giật mình, sau đó cười gật gật đầu. "Tốt, vậy ta liền yên tâm chờ lấy ăn." Trần Thiến Doanh sáng sủa cười một tiếng, dùng công đũa đem nồi lẩu bên trong hầm tốt đồ ăn kẹp cho Lâm Triều Dương. Lâm Triều Dương toàn bộ hành trình chỉ lo ăn liền được, những chuyện khác Trần Thiến Doanh đều sẽ giúp Lâm Triều Dương chuẩn bị kỹ càng. Bên cạnh một đôi tình lữ trẻ tuổi cũng nhìn thấy tình huống này. Nam sinh kia đối Lâm Triều Dương quăng tới ánh mắt hâm mộ, hắn làm sao lại tìm không được một cái như thế xinh đẹp lại hiền lành bạn gái. Ngồi đối diện hắn nữ sinh hừ lạnh một tiếng. "Ngươi có tư cách gì ghen tị nhân gia?" Nhìn thấy nam sinh kia trên mặt bàn để đó xe bèn nhỉ chìa khóa sao? "Ta cũng không yêu cầu ngươi có nam sinh kia đẹp trai như vậy. Chỉ cần ngươi có hắn một nửa có tiền, ta cũng có thể giống nữ sinh kia đồng dạng vì ngươi nấu nồi lẩu." Nghe đến bạn gái mình lời nói, nam sinh biểu lộ nháy mắt liền hiểu xỉu xuống. "Ta nếu có thể có hắn một nửa nếu có tiền, sẽ còn tìm ngươi nữ nhân như vậy làm bạn gái." Đối với bên cạnh đôi tình lữ kia tình huống Lâm Triều Dương không có chú ý nhìn xem Trần Thiến Doanh vì chính mình bận rộn đến bận rộn đi, trong lòng của hắn cũng có một chút tiểu đắc ý nam nhân làm đến hắn loại này trình độ. Chắc hẳn không có mấy cái nam nhân đối với cái này không ghen tị. Tại hoa tiểu nhị nếm qua nồi lẩu về sau, Lâm Triều Dương cũng không có cùng Trần Thiến Doanh cấp trả tiền. Một màn này vừa lúc bị vừa rồi nam sinh kia nhìn thấy, trong lòng của hắn phảng phất bị hung hăng cắm một đao. Tất cả mọi người là nam nhân, vì sao chênh lệch to lớn như thế? Từ hoa tiểu nhị tiệm lẩu rời đi về sau, Lâm Triều Dương liền lôi kéo Trần Thiến Doanh đi mua y phục. Trần Thiến Doanh còn muốn tự tuyệt. Lâm Triều Dương nói thẳng, dù sao ngươi đều là muốn thiếu ta, cái kia lại nhiều thiếu một điểm lại có quan hệ gì? Nghe nói như thế, Trần Thiến Doanh cũng không có lại cự tuyệt. Cho Trần Thiến Doanh mua xong y phục, Lâm Triều Dương lại mang nàng đi nhìn một cái địa ảnh, đợi đến hơn 10 giờ đêm mới về trường học. Chương 153, Tạm Nhi Tử cùng Nữ Nhi phòng ở chương 153, Tạm Nhi Tử cùng Nữ Nhi phòng ở trong nháy mắt liền đến Tết Nguyên Đán. Buổi sáng ăn điểm tâm thời điểm, Lâm Húc lấy ra hai cái giấy tờ bất động sản phân biệt đưa cho Nhi Tử cùng Nữ Nhi. "Triều Dương, Niệm Lâm, ba ba tại trường học các ngươi phụ cận các mua một bộ phòng ở xem như Tết Nguyên Đán lễ vật cho người bọn họ. Phòng ở đã trang trí tốt đồng thời thông qua kiểm tra hợp cách. Cho hai đứa bé phòng ở đều là 4 phòng lượng sảnh, mặc dù diện tích không phải rất lớn, thế nhưng trang trí rất xa hoa. Phòng ốc như vậy cho hai đứa bé Lâm thời đặt chân cũng đủ rồi. Chờ bọn hắn tốt nghiệp đại học thời điểm, Lâm Húc lại căn cứ bọn họ tình huống cho mỗi người đưa tặng mấy bộ biệt thự cùng chung cư. Cũng là thuận tiện bọn họ công việc sau này có địa phương ở cảm tạ ba. Cảm tạ ba ba." Lâm Triều Dương cùng Lâm Niệm Lâm đồng thời cùng Lâm Húc nói cảm ơn, sau đó mới cao hứng tiếp nhận giấy tờ bất động sản. Lâm Triều Dương giấy tờ bất động sản phía trên tích là 168 m². Bởi vì có đưa tặng ban công, cho nên thực tế sử dụng diện tích có gần tới 180 m². Lâm Niệm Lâm giấy tờ bất động sản phía trên tích là 172 m². Mặc dù thực tế sử dụng diện tích không bằng Lâm Triều Dương phòng ở, thế nhưng hai bộ nhà tiêu phí kỳ thật không kém quá nhiều. Hai người trường học không tại một chỗ, Lâm Húc cũng chỉ có thể tận lực làm đến công bằng một điểm. Hạ Phỉ nhịn không được cảm thán nói, các ngươi hai cái nhưng so với ta cùng ba người năm đó hạnh phúc nhiều. Chúng ta giống các ngươi như thế lớn thời điểm, cũng đều tại trong nhà xưởng làm công, kiếm điểm này bé nhỏ không đáng kể tiền lương. Theo Long Quốc những năm này kinh tế bay cao, là một thế hệ so một thế hệ sinh hoạt điều kiện muốn càng tốt hơn. Lâm Húc nói ra, cũng không thể nói như vậy, Triều Dương cùng Niệm Lâm những năm này cũng chịu không ít khổ. Bây giờ bọn họ đều đã trưởng thành. Ta cái này làm ba ba chỉ có thể cho bọn họ nói thêm cung chút điều kiện vật chất, hy vọng có thể trợ giúp bọn họ sau này ít đi điểm đường quanh co. Lâm Triều Dương cười nói, ba, ngươi đã trực tiếp đem ta cùng Niệm Lâm đưa đến nhân sinh điểm cuối cùng, đâu còn có cái gì đường quanh co. Lâm Niệm Lâm cười hì hì nói, ta đều muốn cùng Hạ Vũ Đường ca học tập, thật tốt nằm ngửa làm một cái vui vẻ phú nhị đại. Lâm Húc nhịn không được cười lên. Làm cái vui vẻ phú nhị đại không có gì không tốt, ba ba kiếm nhiều tiền như thế không phải liền là cho các ngươi hoa. Ta đối với các ngươi cũng không có yêu cầu khác, chỉ hy vọng các ngươi đời này có thể trôi qua hạnh phúc vui vẻ. Ăn sáng xong về sau, Lâm Húc mang theo Hạ Phỉ ra ngoài dạo phố. Lâm Niệm Lâm thì nói với Lâm Triều Dương, ta mau mau đến xem ba ba tặng cho ta phòng ở, ngươi bây giờ đi xem phòng ốc sao? Ta không có thời gian. Lâm Triều Dương giang tay ra, cũng sớm đã cùng người hẹn xong hôm nay đi ra ngoài chơi. Lâm Niệm Lâm híp mắt hỏi, ai vậy? Sẽ không phải là ước cô bé nào đi? Lâm Triều Dương vội ho một tiếng, ngươi hỏi như vậy nhiều làm gì? Hắn có chút không dám để cho Lâm Niệm Lâm biết hắn sự tình, để tránh nha đầu này cho ba mụ đâm vọng. Nếu là bình thường yêu đương còn tốt, có thể là Lâm Niệm Lâm mà lại biết hắn cùng Chu Thi quan hệ mập mờ. Nhìn Lâm Triều Dương biểu lộ, Lâm Niệm Lâm liền đoán được chân tướng. Là Chu Thi đúng không? Ta cũng không phải là chưa từng thấy, cùng ta còn có cái gì có thể ẩn nấp dịch. Muội tử kia còn thật đáng yêu, có thời gian ngươi có thể mang nàng tới nhà chơi, dù sao ba ba đều đã gặp qua nàng. Lâm Triều Dương mập mờ suy đoán nói sau đi, nàng cao trung cũng còn không có tốt nghiệp, liền mang nàng về nhà quá sớm. Lâm Niệm Lâm có chút nhận đồng nói ra, ngươi nói cũng đúng, ngươi bây giờ mang nàng về nhà là sớm một chút. Tất nhiên ngươi muốn cùng nàng đi ra ngoài chơi, ta liền không đi làm hai người các ngươi kỳ đà cắn mũi, ta tìm ta bằng hữu cùng đi. Nhìn Lâm Niệm Lâm đi gọi điện thoại, Lâm Triều Dương tranh thủ thời gian mở ra hắn xe bèn nhì rời khỏi nhà. Hắn hôm nay hẹn người cũng không phải Chu Thi, mà là cùng hắn ký kết chung thân chế làm công hợp đồng Trần Tiến Doanh. Trước mấy ngày định ra ký kết hợp đồng thời điểm, Lâm Triều Dương không cẩn thận tại phí bồi thường vi phạm hợp đồng phía sau đánh thêm 2 số 0. Nếu như Trần Tiến Doanh trái với điều ước lời nói nhưng muốn bồi mới ước. Nguyên đán 3 ngày nghỉ kỳ, Lâm Triều Dương đã sớm sắp xếp xong xuôi. Ngày đầu tiên ban ngày cùng Trần Tiến Doanh đi khoa ký quán, buổi tối thì đi tìm Thẩm Dung ăn cơm chiều. Ngày thứ 2 cùng Thẩm Dung đi Hải Đô Minh Châu còn có đi nghi. Ngày thứ 3 cũng là cùng Thẩm Dung tại Hải Đô thị dạo chơi. Mặc dù Chu Thi cũng muốn ước Lâm Triều Dương đi ra ngoài chơi, thế nhưng bị Lâm Triều Dương lấy muốn về tinh thị cự tuyệt. Bất quá Lâm Triều Dương cũng đáp ứng nàng, chờ nguyên đán sau đó cái thứ nhất cuối tuần theo nàng thật tốt chơi một ngày. Không đề cập tới đã lái xe ra ngoài Lâm Triều Dương. Lâm Niệm Lâm trở lại gian phòng cầm ra, nhìn xem hệ chặt lên mấy cái quan hệ tốt người liên hệ có chút xoắn xuýt. Nàng tại do dự là ước Vương Sương hay là ước Nguyễn Mạnh Hạ các nàng. Bất quá Lâm Niệm Lâm cũng không có quá mức xoắn xuýt, nàng cuối cùng vẫn là quyết định ước Vương Sương cùng đi nhìn phòng ở, mặc dù Vương Sương gia cảnh cùng Nguyễn Mạnh Hạ các nàng kém to lớn, thế nhưng Lâm Niệm Lâm cảm giác Vương Sương đối với bằng hữu càng chân thành. Có lẽ đời này bằng hữu sẽ có rất nhiều, có thể là có thể để cho Lâm Niệm Lâm chân chính thổ lộ tâm tình bằng hữu, trừ cao trung khuê mật Lưu Văn Hi bên ngoài, đoán chừng cũng chính là Vương Sương. Nghĩ tới đây, Lâm Niệm Lâm đánh cho Vương Sương video đi qua. Sương tỷ, ngươi hôm nay có rảnh không? Vương Sương cười gật gật đầu, có a, ta cái này mấy ngày đều không cần đi thư viện kiếm chức. Vậy thì tốt quá. Lâm Niệm Lâm cao hứng nói, ngươi bồi ta đi xem phòng ốc a, ta giữa trưa mời ngươi ăn cơm. Đây là chính mình bộ thứ nhất phòng ở, Lâm Niệm Lâm muốn đem cái này vui sướng cùng người chia sẻ. Vốn là muốn kêu Lâm Triều Dương cùng đi nhìn phòng ở, thuận tiện cũng đi xem hắn phòng ở là dạng gì. Chỉ là Lâm Triều Dương đã cùng người khác hẹn xong, Lâm Niệm Lâm cũng không tốt để hắn cùng chính mình đi xem phòng ốc. Vương Sương nghi ngờ nói, nhìn cái gì phòng ở? Lâm Niệm Lâm vui vẻ nói, ba ba ta tại ta trường học phụ cận đưa ta một bộ phòng ở xem như quà Tết. Vậy chúc mừng ngươi nha. Vương Sương cười nói, ngươi đại học cũng còn không có tốt nghiệp liền thành kẻ có nhà. Đối với Lâm Niệm Lâm nói ba ba nàng đưa phòng ở sự tình, Vương Sương cũng không có cái gì lòng ghen tị. Nàng cảm nhận được Lâm Niệm Lâm là muốn cùng nàng chia sẻ vui sướng, cũng không phải là vì cùng nàng đến quét của. Lâm Niệm Lâm hì hì cười một tiếng, ta chính là tốt số, có một cái tương đối có tiền ba ba. Cái kia Sương tỷ ngươi tại trong ký túc xá cho ta, ta hiện tại liền lái xe tới trường học tìm ngươi. Đáng nhắc tới chính là, trước đó không lâu Lâm Niệm Lâm đã đem bằng lái cho lấy được, nàng sở hữu môn học đều là duy nhất một lần qua. Tại lấy được bằng lái phía sau, Lâm Niệm Lâm cùng ngày liền nâng một chiếc màu trắng lao vụt C260, đồng thời đem sở hữu có thể cải trang địa phương đều cải tiến tốt. Nàng cũng là quét video thời điểm quét đến chiếc xe này. Tại nhìn đến cái kia rất có lãng mạn bầu không khí đèn về sau, cái kia đánh bảo thị giác lực trực kích nàng thẩm mỹ. Lâm Niệm Lâm cảm thấy cái xe này so trong nhà những cái kia xe thể thao đều đẹp mắt. Vương Sương cười nói, vậy thì tốt, ta tại ký túc xá chờ ngươi, ngươi nhanh đến liền cứ gọi điện thoại cho ta, ta tốt trước thời hạ xuống. Ân ân. Lâm Niệm Lâm cười đáp ứng. Treo video cồn về sau, Lâm Niệm Lâm đổi một bộ quần áo liền cầm lấy chìa khóa xe ra ngoài. Chương 154, tham quan phòng ở chương 154, tham quan phòng ở Lâm Niệm Lâm lái xe tới trường học. Chờ đến túc xá lầu dưới, nàng mới cho Vương Sương gọi điện thoại. Mới vừa cúp điện thoại, phòng điều khiển cửa sổ xe liền bị người gõ 2 lần. Lâm Niệm Lâm quay đầu nhìn, phát hiện đập cửa sổ xe người là nàng bạn cùng lớp Bành Nhiễm, vì vậy liền đem cửa sổ xe rơi xuống. Niệm Lâm, thật là ngươi a. Bành Nhiễm rất là kích động nhìn trong xe Lâm Niệm Lâm, chiếc này xe mới là của ngươi sao? Lâm Niệm Lâm nói, đúng vậy a, trước đó không lâu mới vừa mua. Bành Nhiễm nhìn thoáng qua trên tay lái xe đánh dấu, trong ánh mắt hiện lên nồng đậm vẻ hâm mộ. Ngươi chiếc này lao vụt bao nhiêu tiền mua? Lâm Niệm Lâm cười nói, đại khái 29 vạn bộ dạng. Loại này sự tình không có cái gì tốt che giấu, hiện tại mạng lưới như thế phát đạt, trên mạng đều có thể lục soát được đến. Bất quá nàng chưa nói là, xe cải tiến phí còn hoa hơn vạn khối tiền. Bành Nhiễm ước ao nói, trong nhà ngươi đối ngươi cũng quá tốt đi, vừa mới lên đại học liền mua cho ngươi đắt như vậy xe. Ở chung nhanh một cái học kỳ, lớp học không ít người cũng biết Lâm Niệm Lâm trong nhà hẳn là tương đối có tiền loại kia. Thế nhưng cụ thể có nhiều tiền cũng chỉ có mấy cái bạn cùng phòng cùng ban trưởng Tạ Vân bọn họ hiểu rõ một chút. Ngày bình thường Lâm Niệm Lâm hay là rất địa thấp. Trên người nàng xuyên những cái kia cao cấp tư nhân định chế y phục, không phải chân chính hiểu rõ người đồng dạng đều nhìn không ra. Lâm Niệm Lâm cười nói, "Ân, là rất tốt. Niệm Lâm, ta có thể lên xe của ngươi ngồi một chút sao?" Bành Nhiễm nhìn xem trong xe xa hoa nội thất thử dò xét nói. Lâm Niệm Lâm hào phóng gật gật đầu, "Có thể a." Nói xong nàng liền mở ra phòng điều khiển dưới cửa xe đến, ra hiệu Bành Nhiễm có thể ngồi đến chủ lái xe bên trên cảm thụ một phen. Bành Nhiễm ngồi vào phòng điều khiển, sờ lấy cái kia da thật vô lăng, trong miệng không ngừng nói chiếc xe này thật xinh đẹp. Xuống xe, Bành Nhiễm nhịn không được cảm thán nói, "Thật tốt, cũng không biết ta về sau có thể hay không mở lên tốt như vậy xe." Lâm Niệm Lâm vừa cười vừa nói, "Nhất định có thể. Chúng ta dù sao cũng là 211 trọng điểm đại học, ngươi muốn đối chính mình về sau có lòng tin." Bành Nhiễm nặng nề mà gật đầu, "Ngươi nói đúng." Lúc này Vương Sương cũng từ trong túc xá chạy ra, nhìn thấy Bành Nhiễm cũng tại có chút ngoài ý muốn. Bành Nhiễm hỏi, "Các ngươi là chuẩn bị đi đâu chơi sao?" Vương Sương không có tự chủ trương trả lời, mà là hướng Lâm Niệm Lâm ném đi ánh mắt hỏi thăm. "Chúng ta có chút việc muốn đi ra ngoài." Lâm Niệm Lâm không có ý định mời Bành Nhiễm, "Bành Nhiễm, vậy chúng ta trước hết không cùng ngươi nói." Nhìn xem Lâm Niệm Lâm lái xe mang theo Vương Sương rời đi, Bành Nhiễm có chút tiếc nuối thu hồi ánh mắt. Nàng làm sao lại cùng Lâm Niệm Lâm không phải một cái phòng ngủ đây? Cái kia phòng ngủ có một cái đại tiểu thư Nguyễn Mạnh Hạ còn chưa đủ, hiện tại lại nhiều một cái trong nhà có tiền Lâm Niệm Lâm. Ngồi tại Lâm Niệm Lâm xe tay lái phụ, Vương Sương cười hỏi, "Niệm Lâm, ngươi là lúc nào mua xe?" "Liên trước mấy ngày thi xong bằng lái phía sau." Lâm Niệm Lâm hai tay nắm chặt vô lăng, "Ta để Đào tỷ giúp ta đi nâng xe." Vương Sương cũng ngồi qua mấy lần Lâm Niệm Lâm mới bắt, nàng cũng nhận biết Lâm Niệm Lâm tài xế kiêm trợ lý Đào Lôi. Chỉ là có chút tình huống nàng không biết, Đào Lôi hay là Lâm Niệm Lâm cận vệ. Vương Sương quan sát một cái trong xe trang trí, nhìn xem lập loè bầu không khí đèn, nhịn không được cảm thán nói, "Cái xe này thật là dễ nhìn." Lâm Niệm Lâm cười cười, hỏi, "Sương tỷ, ngươi bằng lái thi sao?" Vương Sương khẽ gật đầu, "Ừm, ta thi đại học xong, ba mẹ ta liền để ta đi thi bằng lái." Lâm Niệm Lâm phi thường đại khí nói, "Vậy ngươi về sau cần dùng xe liền lái xe của ta đi. Là một vật đối với chính mình rất quý giá, vậy dĩ nhiên là sẽ không tùy tiện cho người khác mượn. Có thể là một chiếc mấy chục vạn lao vụt đối Lâm Niệm Lâm đến nói, thật không tính là quý giá cỡ nào đồ vật. Dù sao thẻ ngân hàng bên trong còn nằm lấy băng lãnh 12 cái ức. Lấy nàng hiện nay tốn tiền tốc độ, thật đúng là so ra kém thẻ ngân hàng bên trong lợi tức tăng lên tốc độ. Cảm tạ Niệm Lâm." Vương Sương cũng không có khách khí, có khả năng có một cái có tiền như vậy khuê mật, trong nội tâm nàng cũng là rất vui vẻ. Lâm Niệm Lâm phòng ở Gia Thụy Kim Để tiểu khu, khoảng cách Hải Đô Đại học ngoại ngữ lái xe không đến 10 phút đồng hồ. Gia Thụy Kim Để là Hải Đô thị một cái cao cấp tiểu khu. Lâm Niệm Lâm chiếc xe tin tức cũng sớm đã đăng ký, bởi vậy nàng trực tiếp liền lái vào tiểu khu bãi đậu xe dưới đất. Bởi vì là lần thứ nhất tới, cho nên Lâm Niệm Lâm tại bên trong bãi đậu xe dưới đất tìm một hồi lâu mới tìm được xe của mình bị. Gia Thụy Kim Để chỗ đỗ tương đối lớn, Lâm Niệm Lâm chỉ là đổ hai lần xe liền đem xe cho dừng xong. "Sương tỷ, chúng ta xuống xe đi." Vương Sương khẽ gật đầu, "Được." Từ trên xe bước xuống, Lâm Niệm Lâm theo mật mã tiến vào thang máy, sau đó đi tới chính mình phòng ở vị trí tầng lầu. Rất nhanh hai người liền đi tới trong phòng. Phòng ở trang trí phong cách là Lâm Niệm Lâm yêu thích, bên trong bố trí cũng là dựa theo nàng yêu thích bố trí. Vừa tiến vào trong nhà, Vương Sương sợ hãi thán nói, "Niệm Lâm, ngươi cái phòng này nhìn xem rất xa hoa, trang trí hoa bao nhiêu tiền?" "Giống như có gần 200 bạc đi." Lâm Niệm Lâm nghe Lâm Húc nói qua một câu, lúc ấy nàng cũng không có quá để ở trong lòng. Dù sao bộ phòng này toàn bộ giá trị còn thua kém ba nàng mỗi tháng cho nàng tiền tiêu vặt. Vương Sương nghe đến cái số này âm thầm liễu lưỡi. Bất quá nghĩ đến Lâm Niệm Lâm có như vậy nhiều tiền tiêu vặt, lại cảm thấy là chuyện đương nhiên. "Ngươi về sau còn ở phòng ngủ sao?" Lâm Niệm Lâm gật gật đầu, "Đương nhiên ở tại phòng ngủ, ta ở một mình tại chỗ này cũng không có ý tứ." Cứ việc ba đưa nàng bộ phòng này, bất quá Lâm Niệm Lâm đoán chừng nàng về sau không có nhiều cơ hội ở nơi này. Chủ nhật đến thứ năm sẽ ở tại trường học phòng ngủ, thứ sáu cùng thứ bảy ở tại Ngự Long Hoàng gia trang viên. Trừ phi ngày nào buổi tối đi ra ngoài chơi về trễ, khả năng sẽ tại chỗ này ở lại một đêm. Ở trong phòng ở một hồi, Lâm Niệm Lâm lại lôi kéo Vương Sương đi tiểu khu bên trong chuyển một chút. Đợi đến gần trưa rồi mới rời khỏi Gia Thụy Kim Để. Lên xe, Lâm Niệm Lâm nói ra, "Sương tỷ, giữa trưa ta mời ngươi ăn nhà hàng ngầm à, vị trí cách chúng ta nơi này không phải rất xa. Phu cận có một nhà cao cấp nhà hàng ngầm, phía trước Nguyễn Mạnh Hạ mang theo Lâm Niệm Lâm đi qua, mùi vị nơi đó rất không tệ." Vương Sương gật đầu cười, "Tốt lắm, giữa trưa ngươi mời ta ăn cơm, buổi tối đó ta mời ngươi đi nào đó ngọn nguồn bất ăn lẩu." "Được rồi." Lâm Niệm Lâm cười đáp ứng. Rất nhanh hai người liền đi tới một cái gọi Ẩn Lư Mang Đình viện vườn hoa bên trong làm, nơi này chính là Lâm Niệm Lâm nói tới nhà hàng ngầm. Bình thường đến nơi này ăn cơm là cần hẹn trước. Bất quá nhà này nhà hàng ngầm cùng Nguyễn Mạnh Hạ nhà có quan hệ, Lâm Niệm Lâm không cần hẹn trước có thể tùy thời tới. Xuống xe vừa đi vào trong viện, không nghĩ tới vậy mà gặp Tạ Vân cũng ở nơi đây ăn cơm. "Niệm Lâm, các ngươi cũng tới nơi này ăn cơm à?" Tạ Vân nhìn thấy Lâm Niệm Lâm vô cùng kinh hỉ. Lâm Niệm Lâm cười chào hỏi, "Thật là đúng dịp à, ban trưởng, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngươi." Tạ Vân mặt mày hớn hở nói, "Đúng vậy a, cảm giác chúng ta còn rất có duyên phận. Vừa vặn ta mời chúng ta trường học hội học sinh mấy cái học trường học tỷ ăn cơm, các ngươi hai cái muốn hay không cùng một chỗ?" Lâm Niệm Lâm từ chối nói, "Không cần à, chúng ta đã đặt trước tốt vị trí, sẽ không quấy rầy trường lớp." "Vậy thì tốt, các ngươi nếu là có sự tình chào hỏi ta. Gặp Lâm Nghiệm Lâm nói như vậy, Tạ Vân cũng không có cưỡng cầu. Chương 155, Lâm Húc muốn bán phòng ở. Chương 155, Lâm Húc muốn bán phòng ở Tết Nguyên Đán sau đó ngày thứ hai. Chừng 10 giờ sáng, Lâm Húc lái một chiếc bảo mã mang theo Hạ Phỉ đi tới Hải Đô thị một cái lưu luyến gia đình bất động sản môi giới cửa hàng. Hai vị là muốn mua phòng hay là? Một người mang kính mắt thanh niên nhiệt tình tiến lên đón. Lâm Húc cười nói, ta tại phụ cận Tân Thành Loan tiểu khu có một bộ phòng ở muốn bán đi, hôm nay tới hỏi một chút giá cả. Bán nhà cửa a? Đeo kính thanh niên nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, hai người trước đến phòng đàm phán ngồi. Lâm Húc khẽ gật đầu, mang theo Hạ Phỉ cùng đeo kính thanh niên cùng một chỗ tiến về phòng đàm phán. Ta gọi Trương bác, hai vị gọi ta tiểu Trương là được. Không biết hai vị xưng hô như thế nào? Lâm Húc nói ra, ta họ Lâm, đây là lao bà ta, nàng họ Hạ. Đi tới phòng đàm phán, Trương bác vừa cười vừa nói, Lâm tiên sinh, Hạ nữ sĩ, các ngươi trước ngồi, ta cho các ngươi rót chén trà. Lâm Húc cười gật gật đầu, sau đó đỡ Hạ Phỉ tại phòng đàm phán trên ghế ngồi xuống tới. Hạ Phỉ trắng Lâm Húc một cái, ta cái này mới hơn một tháng, cũng không phải là không động được. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng Hạ Phỉ nhịn không được nết lên khoẹt miệng, hay là nói rõ nàng đối Lâm Húc chiếu cố rất được lợi. Rất nhanh Trương Bắc liền ngâm hai chén trà đi vào. Lâm Húc cảm ơn một tiếng phía sau mới hỏi, tiểu Trương, hiện nay Tân Thành Loan giá phòng thế nào? Trương Bắc tại Lâm Húc hai người đối diện ngồi xuống tới. Lâm tiên sinh, không biết ngươi phòng ở lớn bao nhiêu? Lâm Húc nói ra, 103 mét vuông, ta là vài năm, 200 ít, thời điểm mua lại. Vài năm, 200 ít, là Lâm Húc tích trữ phòng điên cuồng nhất thời điểm. Khi đó hắn lo lắng hệ thống ngày nào liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ cần trên tay có dư thừa tiền liền sẽ dùng đến mua phòng. Trường hợp này kéo dài nhiều năm, mãi đến tại Long Quốc mấy cái thành thị cấp 1 đều mua mấy trăm bộ bất động sản cùng cửa hàng mới kết thúc. Mà còn những này bất động sản cùng cửa hàng đều là trung tâm khu vực. Trương Bắc suy tư một hồi mới lên tiếng, Lâm tiên sinh, chắc hẳn ngươi cũng biết bây giờ bất động sản ngành nghề không quá khởi sắc. Ngươi tại Tân Thành Loan bộ phòng này, giá trị thị trường cũng liền tại 950 vạn tả hữu. Chủ yếu nhất là, dựa theo cái giá tiền này còn chưa nhất định có khả năng bán được. Bất quá còn muốn trước đi nhìn ngươi nhà tình huống, chúng ta lưu luyến gia đình nhất định sẽ cho ngài báo một hợp lý giá cả. Lâm Húc từ chối cho ý kiến gật đầu, sau đó đem nhà chìa khóa lấy ra giao cho Trương Bác. Ta đem nhà chìa khóa đặt ở các ngươi nơi này, chỉ cần các ngươi cho giá cả thích hợp, phòng ở treo ở các ngươi môi giới bán. Kỳ thật bán phòng chỉ là Lâm Húc tìm một cái lấy cớ, hắn hôm nay mang Hạ Phỉ tới đây là vì một người. Phía trước tại Đàm thị gặp phải Hoàng Điện thời điểm, Lâm Húc liền nghĩ tới sơ trung thời điểm chơi tốt nhất tốt đường học. Trải qua Lâm Nhất hỏi thăm, biết được Đường Vĩnh Nguyên ngay ở chỗ này làm cửa hàng quản lý. Lâm Húc mang theo Hạ Phỉ tới chính là cùng hắn ngẫu nhiên gặp. Hắn lo lắng chính mình biểu hiện quá có tiền, Đường Vĩnh Nguyên sẽ cùng hắn sinh ra khoảng cách cảm giác. Như thế cũng liền làm trái Lâm Húc đến tìm Đường Vĩnh Nguyên dự tính ban đầu. Hắn là đến tìm năm đó đồng học tình cảm, cũng không phải là đến cùng Đường Vĩnh Nguyên quét của. Trương Bác cao hứng tiếp nhận chìa khóa, cảm tạ Lâm tiên sinh, tin tưởng chúng ta lưu luyến gia đình nhất định sẽ không để ngài thất vọng. Ngài bên này lưu cái phương thức liên lạc, đến lúc đó gặp phải thích hợp người mua ta kịp thời liên hệ ngài. Lâm Húc gật gật đầu, đem số điện thoại cùng với chính mình tên đầy đủ nói cho Trương Bác. Lúc này, Lâm Húc nhìn thấy một cái khuôn mặt có chút quen thuộc người từ cửa hàng bên ngoài đi đến. Lâm Húc nhìn qua Đường Vĩnh Nguyên gần đây bức ảnh, bởi vậy rất nhanh liền nhận ra người này chính là hắn. "Tốt, chuyện phòng ở giao cho ngươi. Ta cái phòng này tâm lý giá cả là 980 vạn, thấp hơn cái giá tiền này cũng đừng liên hệ ta. Một bộ phòng ở đối Lâm Húc đến nói không quan trọng, có thể hay không bán đi hắn đều có thể tiếp thu. Mặc dù bây giờ giá phòng ngay tại ngã xuống, thế nhưng chút tổn thất này hắn còn gánh chịu đến lên, không cần thiết đi hố người bình thường." "Cái này..." Trương Bác nghe đến cái giá tiền này chần chờ một chút vẫn là đáp ứng. "Lâm tiên sinh, xin ngài yên tâm, bình thường không có việc gì ta sẽ không dễ dàng quấy rầy ngươi." Lâm Húc khẽ gật đầu, mang theo Hạ Phỉ đi ra phòng đàm phán. Đường Vĩnh Nguyên đang cùng người phía dưới trò chuyện, nhìn thấy từ phòng đàm phán đi ra Lâm Húc, hắn trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này nam nhân mang đến cho hắn một cảm giác rất quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua đồng dạng. Lâm Húc mang theo Hạ Phỉ trải qua Đường Vĩnh Nguyên bên cạnh lúc, không khỏi dừng bước ra vẻ thăm dò. Cảm giác nhìn ngươi tướng mạo có chút quen thuộc, ngươi trước đây có phải là tại Giáp Lâm trấn trung học đọc sơ trung? Bị Lâm Húc nhắc nhở như vậy, Đường Vĩnh Nguyên cuối cùng nhận ra trước mắt người này là ai. Hắn một mặt kinh hỉ nói, ngươi là Lâm Húc? Đúng, là ta. Lâm Húc khẽ gật đầu, nhưng vẫn là làm ra một bộ không nhận ra được Đường Vĩnh Nguyên bộ dạng. Đường Vĩnh Nguyên kích động nói, ta là Đường Vĩnh Nguyên à, đọc sơ trung thời điểm chúng ta là bạn ngồi cùng bàn, ngươi quên? Ngươi là Đường Vĩnh Nguyên? Lâm Húc trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, ngươi biến hóa này quá lớn, ta đều không nhận ra. Hạ Phỉ nhìn xem Lâm Húc làm bộ dạng, kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Gia hỏa này không đi diễn kịch đáng tiếc, nếu không phải nàng biết tình hình thực tế, thật đúng là sẽ bị Lâm Húc diễn kỹ cho lừa qua đi. Đường Vĩnh Nguyên cười nói, đều đi qua hơn 20 năm, biến hóa lớn cũng là rất bình thường a. Bất quá ngươi nhìn qua biến hóa không phải rất lớn, cùng ta trong ấn tượng Lâm Húc không sai biệt lắm. Vừa mới bắt đầu Đường Vĩnh Nguyên xác thực không nhớ ra được, chỉ là hiện tại biết người này là Lâm Húc, trong đầu ký ức cũng bị tỉnh lại. Lâm Húc cười khiêm tốn nói, cũng thay đổi rất nhiều, hiện tại so đọc sơ trung thời điểm mập không ít. Trước đây Lâm Húc lộ ra tương đối gầy yếu, dù sao khi đó nông thôn điều kiện không tốt. Những năm này Lâm Húc ăn ngon, lại thêm lâu dài rèn luyện, thân thể so đọc sơ trung thời điểm cường tráng rất nhiều. Tướng mạo tự nhiên cũng đi theo thay đổi không ít. Đường Vĩnh Nguyên lúc này cũng nhìn thấy Lâm Húc bên người Hạ Phỉ, hắn trong ánh mắt hiện lên một tia kinh diễm. Đây là tẩu tử à, ngươi là thật có phúc khí à, thế mà tìm tới một người dáng dấp lao bà xinh đẹp như vậy. Lâm Húc cười cho Đường Vĩnh Nguyên giới thiệu. Đây là lão bà ta Hạ Phỉ. Phỉ Phỉ, Đây là ta sơ trung đồng học Đường Vĩnh Nguyên, lúc đi học hai ta quan hệ rất tốt. Hạ Phỉ mỉm cười cùng Đường Vĩnh Nguyên chào hỏi.
Ngươi tốt. Đường Vĩnh Nguyên vội vàng đáp lại nói, tẩu tử ngươi tốt.
Bắt chuyện qua về sau, Đường Vĩnh Nguyên tò mò hỏi, các ngươi hôm nay là tới mua nhà, hay là?
Lâm Húc vừa cười vừa nói, ta tại Tân Thành Loan có một bộ phòng ở chuẩn bị bán, cái này không đến nhìn là giá cả bao nhiêu.
Ngay sau đó Lâm Húc lại hỏi ngược lại, ngươi là tại chỗ này làm môi giới sao?
Không sai biệt lắm.
Đường Vĩnh Nguyên cười gật gật đầu, sau đó hắn hỏi thăm một chút Lâm Húc nhà tình huống.
Chờ Lâm Húc sau khi nói xong, mới lên tiếng, ngươi cái kia phòng ở 980 vạn khả năng giá cả kêu có chút cao.
Đương nhiên ngươi nếu là không đội mà bán cũng không có việc gì, chúng ta bên này tận lực giúp ngươi tìm hộ khách tác hợp một chút.
Chương 156, Đường Vĩnh Nguyên tình huống chương 156, Đường Vĩnh Nguyên tình huống nghe Đường Vĩnh Nguyên lời nói, Lâm Húc không khỏi cười cười.
Chúng ta bạn học cũ, ngươi nói ta tự nhiên tin ngươi.
Dạng này, bạn học cũ ngươi trước giúp ta bán, đến mức có thể bán ra giá cả bao nhiêu lấy ngươi nói làm chuẩn.
Đường Vĩnh Nguyên mang trên mặt chân thành nụ cười.
Tất nhiên bạn học cũ ngươi tin được ta, ta nhất định cho ngươi phòng ở bán cái giá tốt.
Lâm Húc khẽ gật đầu, vậy liền xin nhờ bạn học cũ.
Kỳ thật đối với hắn bộ kia phòng ở có thể bán ra giá bao nhiêu, Lâm Húc trong lòng đã sớm có ngọn nguồn. Hắn đem phòng ở giao cho Đường Vĩnh Nguyên để bán, chính là nhìn cái này đã từng bạn học cũ có thể hay không hố chính mình. Chỉ cần bán đi giá cả tại 930 vạn trở lên, Lâm Húc liền nhận hắn người bạn học cũ này. Không phải vậy về sau bọn họ cũng không có cần phải lại liên hệ.
Đường Vĩnh Nguyên nhìn đồng hồ, nói ra, lập tức liền muốn đến trưa rồi, vừa vặn ta mời ngươi cùng tẩu tử ăn một bữa cơm.
Lâm Húc khách khí nói, vậy làm sao không biết xấu hổ, còn muốn nhờ ngươi giúp ta bán nhà cửa, bữa cơm này lẽ ra phải do ta đến mời.
Đường Vĩnh Nguyên vội la lên, ngươi đến chúng ta cửa hàng nơi này, vậy ta tốt xấu cũng coi là nửa cái địa chủ, ngươi cũng đừng cùng ta cướp.
Được, hôm nay ngươi đến, chờ lần sau ta lại mời ngươi.
Lâm Húc gặp Đường Vĩnh Nguyên nói như vậy cũng không có lại tranh. Hắn không thích tại cái này loại sự tình bên trên cùng người giằng co, nhất là còn đang tại rất nhiều người mặt.
Đường Vĩnh Nguyên đem sự tình cùng cửa hàng người an bài một chút, sau đó liền mang theo Lâm Húc cùng Hạ Phỉ đi tới phụ cận một nhà không sai phòng ăn.
Chờ điểm xong đồ ăn, Đường Vĩnh Nguyên đối Lâm Húc hỏi, ngươi đến Hải Đô thị bao lâu?
Lâm Húc suy nghĩ một chút, đã có 18 năm đi, ta là 07 năm thời điểm đến Hải Đô thị.
Hắn là thông qua hệ thống dựa vào đầu cơ cổ phiếu cùng kỳ hạn giao hàng lập nghiệp.
Hải Đô là Long Quốc tài chính trung tâm, tại chỗ này so ở tại Quảng Thị bên kia càng có ưu thế.
Còn có mấu chốt nhất một điểm,
Lâm Húc ở tại Quảng Thị sẽ thường xuyên nhớ tới Hạ Phỉ, trong lòng của hắn sẽ có rất sâu cảm giác ấy nấy, rời đi Quảng Thị cũng coi là lựa chọn trốn tránh.
Đường Vĩnh Nguyên cười nói, vậy ta so ngươi sớm một chút, ta 02 năm thời điểm liền chạy tới Hải Đô thị.
Vừa mới bắt đầu vốn là đi theo người học đầu bếp, làm mấy năm đầu bếp cảm thấy quá mệt mỏi, về sau liền đổi nghề làm bất động sản môi giới. Cũng may mắn đuổi kịp thời điểm tốt, dựa vào làm bất động sản môi giới kiếm không ít tiền, mới có cơ hội tại Hải Đô thị định cư lại.
Nói đến đây, Đường Vĩnh Nguyên một mặt vui mừng.
Nếu là hắn không có đổi nghề làm bất động sản môi giới lời nói, lấy hắn làm đầu bếp điểm này tiền lương, tại Hải Đô thị căn bản là mua không nổi phòng.
Càng làm cho Đường Vĩnh Nguyên vui mừng chính là hắn mua nhà mua tương đối sớm.
Lúc trước hắn mua phòng ở mỗi bình mới hơn 1 vạn, đỉnh phong nhất thời điểm đã tăng tới hơn 11 vạn, hiện tại cũng có thể bán hơn 9 vạn. Đây chính là gấp mấy lần chênh lệch. Nếu là đem Hải Đô thị phòng ở bán về nhà sinh hoạt, bọn hắn một nhà tuyệt đối có thể sống rất tiêu xài.
Bất quá phấn đấu nhiều năm như vậy, thật vất vả tại Hải Đô thị đứng vững gót chân, Đường Vĩnh Nguyên tự nhiên không nghĩ cứ như vậy rời đi. Hắn hiện tại là lưu luyến gia đình môi giới cửa hàng quản lý, một năm thu vào không sai biệt lắm có 30 vạn tà hữu. Nếu là rời đi Hải Đô thị, hắn những năm này sở hữu cố gắng đều đem bỏ phí.
Lâm Húc cho Đường Vĩnh Nguyên rót một chén trà.
Người không có người giúp đỡ có thể tại Hải Đô thị định cư, tại chúng ta thế hệ này bên trong đã rất tốt.
Câu nói này Lâm Húc nói đến rất thành khẩn.
Nếu như hắn không phải được đến một cái nghịch thiên hệ thống, lấy hắn tính cách cùng năng lực tuyệt đối không có Đường Vĩnh Nguyên lẫn vào tốt.
Bất quá ai bảo hắn bị vận mệnh chung ái.
Nghĩ đến đã rời đi chính mình có 6 năm lẻ 296 ngày hệ thống, Lâm Húc trong lòng thật vô cùng nghi hắn.
Đường Vĩnh Nguyên khẽ mỉm cười, ngươi đây,
làm sao đống nhiên nghĩ đến muốn bán phòng ở?
Lâm Húc thuận miệng nói, chúng ta tại Thẩm Phương Viên bên kia còn có một bộ phòng ở, bộ phòng này bình thường cũng không có người ở.
Nghĩ đến sau này giá phòng khả năng còn sẽ có hàng, cho nên liền nghĩ thừa dịp hiện tại còn giá trị điểm tiền liền bán rơi.
Đường Vĩnh Nguyên có chút nhận đồng gật gật đầu.
Tương lai giá phòng còn có thể hay không hàng không quá tốt nói, thế nhưng hẳn là không có cái gì tăng lên không gian.
Kịp thời đem phòng ở bán đi cũng tốt, hiện tại xã hội này hoàn cảnh vẫn là tiền mặt đáng tin một điểm.
Lâm Húc cũng không có phản bác, ngươi nói đúng.
Đối với người bình thường đến nói tiền mặt so phòng ở đáng tin.
Thế nhưng đối Lâm Húc bọn họ loại người này đến nói, tài nguyên so tiền mặt càng đáng tin.
Dù sao đối với bọn họ loại người này đến nói, tiền thật chỉ là trong ngân hàng một con số.
Chỉ có trong tay trưởng khống tài nguyên cùng lương thực cùng với các loại yếu tố sinh sản chờ mới thật sự là tài phú.
Bất quá loại này sự tình tự nhiên không cần thiết nói với Đường Vĩnh Nguyên.
Rất nhiều Long Quốc người bình thường không phải không hiểu điểm này, chỉ là liền tính biết cũng không có tác dụng gì.
Đang lúc nói chuyện, điểm đồ ăn đã đưa đi lên.
Đường Vĩnh Nguyên vừa cười vừa nói, nơi này hương vị không tệ, chúng ta bình thường liên hoàn trên cơ bản đều sẽ tới nhà này phòng ăn.
Vậy chúng ta nhưng phải phát thật tốt nếm thử.
Lâm Húc vừa nói vừa cho Hạ Phỉ gắp thức ăn.
Chỉ chốc lát sau, Hạ Phỉ liền nói, chính ngươi ăn, trong bát của ta đều sắp bị ngươi cho cái đấy.
Đường Vĩnh Nguyên vừa cười vừa nói, các ngươi phu thê thật tân ái.
Vậy cũng không.
Lâm Húc nhìn Hạ Phỉ một cái, đời ta liền thích lão bà ta một người.
Hạ Phỉ đỏ mặt tại dưới mặt bàn bóp Lâm Húc một chút.
Ngươi bình thường tại trong nhà nói một chút lời âu yếm liền tốt, ở bên ngoài nói như vậy thật sự không có chút nào xấu hổ nha. Lâm Húc rất bình tĩnh tại dưới mặt bàn nắm chặt Hạ Phỉ tay, trên mặt lại một bộ rất bình tĩnh bộ dạng.
Lão Đường, lão bà ngươi cũng tại Hải Đô thị a?
Đường Vĩnh Nguyên khẽ gật đầu, lão bà ta tại một nhà tiệm châu đáo bên trong đi làm, mẹ ta ở chỗ này giúp chúng ta mang hải tử.
Lâm Húc hỏi, ngươi mấy đứa bé?
Nói lên chính mình hải tử, Đường Vĩnh Nguyên trên mặt mang hạnh phúc.
Hai cái, vừa lúc là một trai một gái.
Lớn là nữ nhi, năm nay mới vừa lên sơ trùng, tiểu nhân là cái nhi tử, còn tại lên nhà trẻ.
Các ngươi đâu?
Lâm Húc vừa cười vừa nói, ta hai cái lớn năm nay đều đã học đại học, tiểu nhân còn tại mụ mụ hắn trong bụng.
Đường Vĩnh Nguyên kinh ngạc nhìn Hạ Phỉ,
đầu tử hiện tại mang thai.
Hạ Phỉ thật xin lỗi gật đầu.
Ân, cái này vừa mới mang thai hơn một tháng đây.
Đường Vĩnh Nguyên cười chúc mừng nói, cái kia muốn chúc mừng hai vị, chờ các ngươi hải tử sinh ra, nhưng phải mời ta uống tiệc đầy thắng.
Lâm Húc khẽ mỉm cười, đến lúc đó khẳng định thông báo ngươi.
Ba người vừa ăn cơm một bên tán gẫu.
Đại đa số thời điểm đều là Lâm Húc cùng Đường Vĩnh Nguyên đang nói, Hạ Phỉ ở một bên ăn cơm một bên nghe lấy, ngẫu nhiên mới sẽ cắm một hai lời miệng.
Đường Vĩnh Nguyên từ khi tốt nghiệp trung học rời đi giáp Lâm Trấn, phía sau liền không có lại trở về.
Hắn đối quê quán tình huống bên kia tương đối yếu kỳ, Lâm Húc liền tại phương diện này nói với hắn không ít.
Một trận ăn buổi trưa gần tới 2 giờ mới kết thúc.
Ba người trở lại lưu luyến gia đình môi giới cửa hàng, Lâm Húc liền cùng Đường Vĩnh Nguyên đưa ra cáo từ.
Lão Đường, chúng ta lần sau lại tụ họp, đến lúc đó ta mời khách, ngươi nhớ tới mang theo lão bà ngươi cùng một chỗ.
Đường Vĩnh Nguyên cười đáp ứng, không có vấn đề.
Lão Lâm, tẩu tử, các ngươi đi thong thả, có thời gian liền đến chỗ của ta ngồi một chút.
Nhất định, nhất định.
Cùng Đường Vĩnh Nguyên tạm biệt về sau, Lâm Húc liền lái xe mang theo Hạ Phỉ rời đi.
Chương 157, chơi xấu Hạ Phỉ chương 157, chơi xấu Hạ Phỉ trên đường trở về.
Hạ Phỉ ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhàn nhã ăn trong nhà cao điểm sư chế tạo soda bánh bích quy.
Từ khi mang thai về sau, nàng liền thích ăn chút ít ăn vặt.
Lâm Húc lo lắng bên ngoài mua đồ vật không khỏe mạnh, liền để trong nhà cao điểm sư chế tạo một điểm đồ ăn vặt.
Lão công, ngươi làm sao đột nhiên tìm ngươi sơ trung đồng học?
Lâm Húc vừa cười vừa nói, chính là cảm giác bên cạnh không có cái gì bằng hữu rất cô đơn, vừa vặn nghĩ đến cái này sơ trung đồng học.
Trên phương diện làm ăn sự tình có người mô phỏng xử lý, cái này cũng dẫn đến Lâm Húc bình thường quá mức thanh nhàn.
Phía trước còn có thể ở bên ngoài tìm thú vui.
Thời điểm đó Lâm Húc cũng không có cái gì cô đơn cảm giác.
Nhưng hôm nay hắn đã quyết tâm muốn làm một lòng nam nhân, tự nhiên là sẽ lại không đi bên ngoài tìm thú vui.
Thế nhưng mỗi ngày bồi tại bên cạnh Hạ Phỉ cũng không được.
Trong thời gian ngắn còn tốt, nếu là thời gian dài lời nói, Lâm Húc lo lắng thủ không được chính mình.
Hắn cũng không nguyện ý lần thứ hai tổn thương đến Hạ Phỉ.
Có cái bằng hữu bình thường, chờ nhàm chán thời điểm có thể đi tìm hắn ăn chút cơm, hoặc là tìm chút gì đó cộng đồng hứng thú yêu thích.
Về phần tại sao không đi tìm những cái kia thân phận không sai biệt lắm,
Lâm Húc cảm giác đám người kia quá rối trá, hắn cùng đám người kia cũng rất khó chơi đến một khối.
Bởi vì cái gọi là cùng vô cùng trò nhau.
Lâm Húc chính mình cũng không phải cái gì chân thành người.
Bởi vậy hắn càng hy vọng có thể tìm một cái chân thành một điểm bằng hữu.
Hạ Phỉ khẽ gật đầu, đang chuẩn bị nói cái gì, điện thoại của nàng đỗng nhiên vang lên.
Nhìn thấy gọi điện thoại tới chính là Hạ Tuấn, Hạ Phỉ lo lắng là phụ mẫu bên kia có chuyện gì, liền vội vàng tiếp thông đứng lên.
Làm sao đột nhiên gọi điện thoại cho ta?
Hạ Tuấn thử thăm dò nói ra, "Tỷ, ta cùng tiểu Như nghĩ đến Hải Đô thị chơi mấy ngày, ngươi hỏi một chút tỷ phu nhìn thuận tiện hay không?"
Hạ Phỉ không khỏi hướng Lâm Húc nhìn sang,
bởi vì trong xe tương đối yên tĩnh, cho nên Lâm Húc cũng nghe đến trong điện thoại Hạ Tuấn lời nói.
Hắn vừa cười vừa nói, "Chúng ta thật thuận tiện, ngươi cùng ngươi bạn gái lúc nào đến đều có thể."
Được đến Lâm Húc khẳng định lời nói, Hạ Phỉ đối với trong điện thoại truyền đạt nói, "Tỷ phu ngươi nói các ngươi lúc nào đến đều có thể."
Lâm Húc từ trong tay Hạ Phỉ nhận lấy điện thoại.
"A Tuấn, các ngươi tính toán lúc nào tới?"
Lúc đầu Lâm Húc muốn nói an bài máy bay tư nhân đi qua tiếp người, nhưng suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy không cần thiết.
Có một số việc không thể làm đến quá mức.
Không phải vậy đem người tham lam nuôi đứng lên cũng không phải chuyện gì tốt.
Hắn đối cái này tiểu cứu tử đã đầy đủ tốt.
Phòng ở, xe, công tác toàn bộ đều an bài cho hắn thỏa đáng, thậm chí hắn sau này kết hôn chi tiêu cũng đều bao trọn.
Hạ Tuấn gặp tiếp điện thoại chính là Lâm Húc, ngựa khí cũng biến thành càng thêm nhiệt tình đứng lên.
"Tỷ phu, ta cùng Trương tổng xin nghỉ xong, tính toán ngày mai liền cùng tiểu Như đến Hải Đô thị."
Lâm Húc nói ra,
"Được, ngươi đem hành trình tin tức phát cho ta, đến lúc đó tỷ phu sắp xếp người đi đón các ngươi."
Hạ Tuấn vui vẻ nói, "Cảm tạ tỷ phu,
đều là người một nhà, không cần khách khí."
Tùy ý cùng Hạ Tuấn hàn huyên hai câu, Lâm Húc liền đem điện thoại còn cho Hạ Phỉ.
Hạ Phỉ dặn dò Hạ Tuấn vài câu mới cúp điện thoại.
Lập tức nàng không khỏi cảm thán nói, "Ta cái này đệ đệ à, hiện tại ta nói chuyện đều không có ngươi cái này tỷ phu nói chuyện hữu dụng."
Lâm Húc không khỏi cười một tiếng, "Phu thê chúng ta vốn là một thể, A Tuấn nếu dám không nghe ngươi lời nói ta giúp ngươi dạy dỗ hắn."
Hạ Phỉ cho Lâm Húc một cái liếc mắt.
"Không cần, ta nhiều năm như vậy tỷ cũng không chẳng làm, tiểu tử kia trong tay ta còn không lật được trời."
Rất nhanh hai phu thê liền trở về Ngự Long Hoàng gia trang viên.
Tại được đến Hạ Phỉ phụ mẫu đồng ý về sau, Lâm Húc liền đã cùng Hạ Phỉ đăng ký chấm dứt kết hôn. Hai người bọn họ hiện tại có thể là đã cầm chứng phu thê hợp pháp.
"Lão bản, phu nhân, các ngươi trở về a."
Lâm Cửu mang trên mặt cung kính mỉm cười.
Lâm Húc khẽ gật đầu, phân phó nói, "Ngươi sắp xếp người chuẩn bị phòng khách, ngày mai ta tiểu cứu tử sẽ dẫn hắn bạn gái tới.
Chờ một chút ta đem bọn họ hành trình phát cho ngươi, ngươi nhìn tình huống an bài tài xế đi qua tiếp người."
Lâm Cửu cười đáp, "Được rồi, lão bản."
Đem sự tình cùng Lâm Cửu phân phó tốt về sau, Lâm Húc nhìn thấy Hạ Phỉ ngồi tại phòng khách trên ghế sofa chơi điện thoại. Hắn lúc này đi tới đem điện thoại của nàng cho lấy tới.
"Phỉ Phỉ, ngươi bây giờ còn mang thai đâu, điện thoại không nhỏ phóng xạ, bình thường hay là ít chơi một điểm." Vậy ngươi cho ta tìm một chút sự tình làm. Hạ Phỉ cũng là không phải nhất định muốn chơi điện thoại, chỉ là bây giờ rảnh rỗi có chút buồn chán. Lâm Húc trước đem Minh Châu cho chiêu tới, đem Hạ Phỉ điện thoại giao đến trong tay nàng đảm bảo. Sau đó mới đối Hạ Phỉ nói ra, ta dạy cho ngươi hạ cờ vây thế nào. Tốt. Hạ Phỉ cười đáp ứng. Gặp Hạ Phỉ đồng ý về sau, Lâm Húc liền để Hồng Đậu đi đem cờ vây cho lấy tới. Hai người cũng không có đổi chỗ, trực tiếp liền tại trong phòng khách rơi ra cờ vây. Lâm Húc bắt đầu cho Hạ Phỉ nói về cờ vây quy tắc, Hạ Phỉ nghe một hồi cảm giác có chút mơ hồ. Chủ yếu nhất là nàng cũng không có kiên nhẫn. Lão công, nếu không chúng ta hay là bên dưới cờ Cazo tính toán, ngươi nói cờ vây quy tắc quá phức tạp đi. Cờ Cazo cũng được. Lâm Húc cũng không có cưỡng cầu, thu hồi trên bàn cờ quân cờ cùng Hạ Phỉ rơi ra cờ Cazo. Hạ Phỉ đắc ý nói, ta cờ Cazo rất lợi hại, ngươi khẳng định bên dưới bất quá ta. Vậy cũng chưa chắc. Lâm Húc nhíu mày nói, nếu không chúng ta đánh cược. Hạ Phỉ không chút nào yếu thế, đánh cược gì? Tiền đặt cược chính là. Ngươi hiểu. Lâm Húc nhìn xem Hạ Phỉ đôi môi đỏ thắm, trong miệng phát ra hắt hắt tiếng cười. Hạ Phỉ đối Lâm Húc hiểu rõ hơn a, cứ việc Lâm Húc trong miệng không có nói rõ, có thể là nàng lại đối Lâm Húc ý tứ liền hiểu ngay. Nàng đỏ mặt trừng Lâm Húc một cái, lưu manh. Lâm Húc khiêu khích nói, sẽ không phải là không dám a? Ta làm sao có thể không dám? Hạ Phỉ khẽ nói, vậy ngươi thua nên làm cái gì? Lâm Húc tự tin nói, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Ngươi thua cũng đừng đổi ý. Hạ Phỉ cầm lấy một cái bạch tử trực tiếp bên dưới tại Thiên Nguyên vị trí. Đương nhiên cờ Cazo bên trong cũng không có Thiên Nguyên thuyết pháp. Lâm Húc cầm hắc tử bên dưới tại bạch tử bên cạnh, ta tự nhiên sẽ không hối hận, chính là ngươi đừng có đùa lại. Ta mới sẽ không chơi xấu. Hạ Phỉ lại cầm lấy một khỏa bạch tử bên dưới lúc trước bạch tử đường chéo bên trên. Hai người ngươi tới ta đi. Hạ Phỉ tính công kích vô cùng mạnh, Lâm Húc thì một bên phòng thủ một bên trong bóng tối bố cục, rất nhanh hắn liền có hai cái tam tử liên biến. Hắc hắc, Phỉ Phỉ, ngươi có thể thua. Ta mới không có thua. Hạ Phỉ dùng một ngón tay đè xuống Lâm Húc một cái tam tử liên tuyến vị trí, một cái khác tam tử liên tuyến dùng một cái bạch tử chặn lại. Lâm Húc một mặt im lặng, ngươi đây không phải là chơi xấu sao? Hạ Phỉ cười khanh khách nói, ta đây là sách lược, ngươi lại không có nói không có thể dùng tay ngăn. Được, ta để ngươi một lần. Lâm Húc cũng không thể thật cùng lão bà của mình tính toán. Hắn lại đổi một chỗ tiếp tục bố cục. Hạ Phỉ nói ra, ta mới không cần ngươi để. Nói xong nàng thu ngón tay lại, lấy ra một cái bạch tử đem Lâm Húc một cái khác tam tử liên tuyến cho chắn một đầu. Vừa mới chuẩn bị buông lỏng một hơi, liền thấy Lâm Húc đã có bốn cái hắc tử nối liền thành một đường. Chương 158, nhất định muốn sinh nhi tử. Chương 158, nhất định muốn sinh nhi tử. Lâm Húc cười ha hả nói, lần này ngươi thua đi. Mới không có. Hạ Phỉ còn muốn lập lại chiêu cũ. Lâm Húc trực tiếp bắt lấy tay của nàng, đắc ý nói, ta đã sớm để phòng ngươi chiêu này đây. Hạ Phỉ con ngươi đảo một vòng, tranh luận nói, cờ Cazo bảng cờ không có như thế lớn, ngươi đầu kia đã đến biên giới vị trí. Nói xong Hạ Phỉ dùng một cái bạch tử đem Lâm Húc bốn cái liên tuyến hắc tử bên trong cho chắn. Nghe đến Hạ Phỉ lời nói, Lâm Húc buồn cười nói, dù sao cuối cùng giải thích quyền đều tại trong miệng ngươi đúng không? Hạ Phỉ dương dương đắc ý nói, ai bảo ngươi vừa mới bắt đầu hạ thời điểm không hỏi rõ ràng quy tắc, cái này có thể không thể trách ta. Tại cuối cùng giải thích quyền thuộc về Hạ Phỉ dưới tình huống, Lâm Húc cuối cùng còn là thua cho quy tắc. Được thôi, bàn cờ này tính ngươi thắng. Hạ Phỉ vui vẻ ra mặt nói, cái gì gọi là tính toán, ta là dựa vào bản thân thực lực thắng. Nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì? Lâm Húc một bên bóp lên trên bàn cờ hắc tử một bên nói. Hạ Phỉ nghiêng đầu nghĩ, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Đợi buổi tối lúc ngủ ngươi giúp ta dựa chân. Năm đó hai người còn tại Quảng Thị làm công thời điểm, Lâm Húc khi đó thường xuyên sẽ giúp nàng dựa chân. Hạ Phỉ cũng muốn ôn lại lúc trước ấm áp. Lâm Húc giật mình, lập tức nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Chỉ dựa chân có phải là không đủ, nếu không ta lại giúp ngươi cùng một chỗ đem tắm cho tẩy. Hạ Phỉ gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, tốt, bất quá ngươi chỉ có thể đơn thuần giúp ta tẩy, cũng không thể động cái gì ý đồ xấu. Lâm Húc một mặt chân thành nói ra, ngươi bây giờ mang thai, ta có thể đối ngươi có cái gì ý đồ xấu. Hạ Phỉ cảm thấy có đạo lý. Nàng hiện tại có thể là có hộ thân phù trong người, lượng Lâm Húc cũng không dám đối nàng làm ẩu. Nghĩ tới đây, Hạ Phỉ cao hứng nói, vậy ta buổi tối có thể chờ ngươi vì ta phục vụ. Lâm Húc lúc này đã đem quân cờ cất kỹ. Còn xuống không được. Không được. Hạ Phỉ đắc ý nói, thấy tốt thì lấy đạo lý ta vẫn là minh bạch. Ngươi thật là thông minh. Nhìn Hạ Phỉ cười đến vui vẻ như vậy, Lâm Húc cũng không có nhất định muốn lôi kéo nàng lại xuống một cái. Nếu không phải Hạ Phỉ còn mang thai lời nói, hắn khẳng định trước muốn đem nàng trọc sinh khí phía sau lại đi dỗ dành nàng. Phu thê sinh hoạt cùng một chỗ chính là muốn phạm điểm tiện, không phải vậy thời gian kia trôi qua cũng quá nhàm chán. Hạ Phỉ vui dạo dựng nói, vậy cũng không, Triều Dương cùng Niệm Lâm đều là di truyền ta thông minh. Lâm Húc nhịn không được cười ra tiếng, Phỉ Phỉ, da mặt của ngươi thật sự là càng ngày càng dày. Đây còn không phải là theo ngươi học. Hạ Phỉ đem chính mình trách nhiệm đẩy đến không còn một mảnh. Buổi tối ăn xong cơm tối, Lâm Húc không có việc gì liền mang Hạ Phỉ tại Ngự Long Hoàng gia trang viên bên hồ thả pháo hoa. Bởi vì phải chú ý một điểm ảnh hưởng, cho nên Lâm Húc cũng không có thả loại kia cỡ lớn pháo hoa. Bất quá cỡ nhỏ pháo hoa tụ tập lại cũng vô cùng xinh đẹp. Ít nhất Hạ Phỉ thấy cảnh này rất là vui vẻ. Là một cái nam nhân vô cùng có tiền, lại chịu đối một cái nữ nhân tốn tâm tư lời nói, tin tưởng không có mấy cái nữ nhân có thể gánh vác được. Huống chi Lâm Húc dài đến còn như thế xoái, hay là Hạ Phỉ loại này yêu đương náo người yêu. Nhìn xong pháo hoa biểu diễn, Lâm Húc liền mang theo Hạ Phỉ trở về phòng. Hắn cũng có chơi có chịu, không những giúp đỡ Hạ Phỉ rửa chân, còn giúp nàng đem toàn thân cao thấp mỗi một chỗ đều rửa sạch. Để báo đáp lại, Hạ Phỉ cuối cùng cũng trợ giúp Lâm Húc, để hắn tiền đặt cược thực hiện. Hải đô thị sân bay. Hạ Tuấn dắt Lý Tuệ Như từ nhận điện thoại miệng đi ra, hắn đang muốn cho nhận điện thoại người gọi điện thoại. Lúc này hai cái mặc tây trang nam tử đi đến bên cạnh bọn họ. Xin hỏi là tiên sinh Hạ Tuấn cùng Lý Tuệ Như nữ sĩ sao? Chúng ta là lão bản an bài tới đón các ngươi tài xế. Hạ Tuấn liền vội vàng gật đầu, là chúng ta. Hai vị xin theo chúng ta đi. Hai người trong đó một cái ở phía trước dẫn đường, một cái khác thì tiếp nhận Hạ Tuấn trong tay hành lý. Rất nhanh bốn người liền đi tới một chiếc Rolls-Royce trước mặt. Nhìn xem trên đầu xe cái kia cao quý bay trên trời nữ thần, Hạ Tuấn trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Tỷ phu cũng quá cho hắn mặt mũi, còn để người mở Rolls-Royce tới đón bọn họ. Lý Tuệ Như nhìn thấy trước mặt chiếc này xe sang trọng, con mắt nháy mắt liền thay đổi đến chiếu lấp lánh. Không nghĩ tới nàng vậy mà cũng có thể ngồi lên dạng này xe sang trọng. Tài xế là hai người mở cửa xe. Hạ tiên sinh, Lý nữ sĩ, hai vị mời lên xe. Hạ Tuấn trước hết để cho bạn gái của mình Lý Tuệ Như lên xe, sau đó hắn cũng lập tức đi theo. Nhìn xem Rolls-Royce trong xe tinh không đỉnh, không quản là Hạ Tuấn hay là Lý Tuệ Như đều bị rung động. Đây mới gọi là xe sang trọng a, hắn chiếc kia Mercedes E300 mặc dù cũng rất hiếm gốc, thế nhưng cùng Rolls-Royce so ra hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Ngồi tại Rolls-Royce bên trong, Hạ Tuấn nhịn không được cảm thán. Sớm biết liền cùng tỷ ta nói ta thích Rolls-Royce, nói không chừng lúc ấy tỷ phu tặng cho ta xe chính là Rolls-Royce. Lý Tuệ Như kéo Hạ Tuấn cánh tay an ủi, ta cảm thấy chiếc kia lao vụt cũng rất tốt, chúng ta không muốn lòng tham không đủ nha. Đối với cuộc sống bây giờ Lý Tuệ Như rất hài lòng, nàng cũng không nguyện ý Hạ Tuấn tại tỷ phu hắn trước mặt lưu lại lòng tham không đáy hình tượng. Vạn nhất chọc cho tỷ phu chán ghét đem bọn họ đánh về nguyên hình, cái kia Lý Tuệ Như có thể chịu không được loại kia chênh lệch. Nghe đến bạn gái lời nói, Hạ Tuấn liên tục gật đầu, ngươi nói đúng, tỷ phu của ta đối ta đã đầy đủ hào phóng. Gặp Hạ Tuấn nghe vào chính mình lời nói, Lý Tuệ Như trong lòng đối cái này nam nhân càng thêm hài lòng. Chỉ cần ngươi thành thành thật thật nghe theo tỷ phu an bài, về sau chúng ta thời gian tuyệt đối sẽ sống rất tốt. Chờ tỷ tỷ cùng tỷ phu xong xuôi hôn lễ, chúng ta cũng mau chóng đem hôn lễ làm. Đến lúc đó ta lại cho ngươi sinh cái nhi tử. Hạ Tuấn cười ôm Lý Tuệ Như, ngươi cứ như vậy xác định ngươi sinh ra chính là nhi tử a? Nếu như là nữ nhi chúng ta liền tiếp tục sinh. Lý Tuệ Như ánh mắt kiên định nói, ta khẳng định cho các ngươi hạ gia sinh cái nhi tử. Hạ Tuấn an ủi, ngươi đừng lo lắng, không quản là nhi tử hay là nữ nhi, chỉ cần là hài tử của ta ta đều thích. Kỳ thật so với nhi tử đến, Hạ Tuấn càng thích nữ nhi một điểm. Tiếp thụ qua thời đại mới giáo dục, trong lòng của hắn cũng không có loại kia trọng nam khinh nữ tư tưởng. Vậy không được. Lý Tuệ Như kiên trì nói, chúng ta nhất định muốn sinh một cái nhi tử mới được. Nàng cũng không cho rằng sinh nam sinh nữ đều như thế, chỉ có cho Hạ Tuấn sinh cái nhi tử, nàng về sau tại trong nhà Hạ Tuấn địa vị mới sẽ ổn định. Hạ Tuấn không lay chuyển được Lý Tuệ Như, được, chỉ cần ngươi nguyện ý sinh chúng ta vẫn sinh, nhiều sinh mấy cái ta cũng nuôi đến lên. Đối với điểm này Hạ Tuấn vẫn rất có tự tin. Hắn hiện tại một tháng tiền lương thêm tiền thưởng liền có 2 vạn, tính đến cuối năm thưởng một năm thu vào vượt qua 30 vạn. Chớ nói chi là hắn cùng Lý Tuệ Như kết hôn, Lâm Húc còn hứa hẹn lát nữa cho hắn một cái 1.000 vạn đại hồng bao. Nếu như dạng này đều nuôi không nổi hài tử lời nói, người bình thường kia dứt khoát cũng đừng sinh. Lý Tuệ Như hé miệng cười, sau đó ngẩng đầu tại Hạ Tuấn trên mặt hôn một cái. Ta thích ngươi, tự nhiên nguyện ý cho ngươi sinh hài tử. Hạ Tuấn cười hắc hắc, nói, loại kia chúng ta xong xuôi hôn lễ liền cố gắng, tranh thủ 3 năm ôm 2 cái. Được. Lý Tuệ Như cười đáp ứng. Chương 159, đem Hạ Phỉ làm cho tức giận. Chương 159, đem Hạ Phỉ làm cho tức giận. Rất nhanh xe đi tới Ngự Long Hoàng gia trang viên. Hạ Tuấn cùng Lý Tuệ Như nhìn thấy trước mắt tòa này khổng lồ trang viên, trên mặt không khỏi lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Cái này cũng quá xa hoa đi. Trong miệng Lý Tuệ Như nhịn không được phát ra tiếng thán phục. Hạ Tuấn gật gật đầu, trong miệng thì thầm nói, đây mới là người có tiền chỗ ở a. Rất nhanh xe đi tới chủ trước biệt thự. Bên cạnh chờ người hầu lập tức tiến lên hỗ trợ mở cửa. Mãi đến xuống xe, Hạ Tuấn cùng Lý Tuệ Như trên mặt vẫn như cũ lưu lại vẻ khiếp sợ. Lâm Húc cùng Hạ Phỉ đích thân tại cửa ra vào nghênh đón. Nhìn thấy hai người xuống xe, Lâm Húc vừa cười vừa nói, "A Tuấn, Tiểu Như, hoan nghênh các ngươi đến Hải Đô thị chơi." Hạ Tuấn vội vàng lôi kéo bạn gái đi tới tỷ phu bên cạnh. Thân sắc hắn kích động do hỏi, "Tỷ phu, như thế một lớn tòa trang viên đều là ngươi sao?" Lý Tuệ Như ngay lập tức gọi người, "Tỷ phu, tỷ." Lâm Húc trước sông Lý Tuệ Như gật đầu cười, sau đó mới trả lời Hạ Tuấn vấn đề. "Là ta, chờ chút để người mang các ngươi đi dạo." Hạ Tuấn liên tục gật đầu, "Được rồi, cảm tạ tỷ phu." Hạ Phỉ nhiệt tình lôi kéo Lý Tuệ Như nói, "Tiểu Như, đến tỷ nhà liền cùng đến nhà mình mở dạng, tuyệt đối đừng quá câu thúc." "Được rồi, tỷ." Lý Tuệ Như cười đáp ứng nói. Tại cửa biệt thự bắt chuyện qua, Lâm Húc liền để Hạ Phỉ chào hỏi đệ đệ của nàng cùng đệ tức vào nhà. Lâm Vũ cũng để cho người hầu ngay lập tức đưa lên nước trà điểm tâm. Hạ Phỉ quan tâm nói, "A Tuấn, ngươi cùng Tiểu Như giữa trưa ăn cơm chưa sao?" "Đến qua." Hạ Tuấn cười nói, "Chúng ta lần này tới Hải Đô thị ngồi khoang thương gia, phía trên cơm nước cũng không tệ lắm. Phía trước nhìn trên mạng đều nói trên máy bay đồ vật khó ăn, hắn hôm nay hưởng qua về sau cảm thấy dân mạng nói không hợp thực. Ít nhất Hạ Tuấn cùng Lý Tuệ Như đều cảm thấy không sai." Hạ Phỉ lông mày giãn ra, "Buổi tối đó chúng ta sớm một chút ăn cơm, tỷ phu ngươi đã vì các ngươi chuẩn bị tiếp phong yến." Hạ Tuấn hỏi, "Triều Dương cùng Niệm Lâm đâu? Hai người bọn họ biết ta đến Hải Đô thị sao?" Lâm Húc nói ra, "Bọn họ còn tại trường học, muốn chờ đến thứ 6 buổi tối mới sẽ trở về. Các ngươi tại Hải Đô thị chơi nhiều một đoạn thời gian, ngày mai ta tìm hướng dẫn du lịch mang theo các ngươi khắp nơi đi vòng vòng." "Cảm tạ tỷ phu." Hạ Tuấn cùng Lý Tuệ Như đồng thời nói cảm ơn. Hơi hàn huyên một hồi ngày, Hạ Tuấn liền đưa ra muốn tại bên trong Ngự Long Hoàng gia trang viên dạo chơi. Lâm Húc liền để Lâm Cửu an bài người hầu mang hai người đi tham quan. Buổi tối lúc ăn cơm tối, Hạ Phỉ lấy ra một cái ngàn dặm mới tìm được một đại hồng bao cho Lý Tuệ Như. "Tiểu Như, ngươi lần thứ nhất tới cửa, đây là ta cùng tỷ phu ngươi cho ngươi một điểm lễ gặp mặt." Lý Tuệ Như vội vàng từ chối nói, "Là chúng ta mạo muội tới quấy rầy tỷ tỷ cùng tỷ phu, làm sao còn có thể muốn các ngươi hồng bao?" Lâm Húc khuyên nhủ, "Tỷ ngươi cho liền cầm lấy, chút tiền này mặc dù không nhiều, nhưng cũng là chúng ta một điểm tâm ý. Dù sao cũng là Hạ Tuấn lần thứ nhất mang bạn gái tới cửa, xem như bọn họ tỷ tỷ cùng tỷ phu, cho cái gặp mặt hồng bao cũng là bình thường. Đây cũng là Lâm Húc bọn họ bên kia tập tục. Đương nhiên đồng dạng gia đình chắc chắn sẽ không cho nhiều như vậy, điều kiện kém một chút cho 600 hoặc là 800. Điều kiện tốt cho cái 1000 lượng ngàn, hoặc là cái nào đó tương đối may mắn chữ số." Hạ Tuấn cũng ra hiệu Lý Tuệ Như nhận lấy hồng bao. Lý Tuệ Như cũng không có lại kiên trì, đưa tay tiếp nhận hồng bao. "Cảm tạ tỷ, cảm tạ tỷ phu." Hạ Phỉ cười chúc phúc nói, "Hy vọng các ngươi cố gắng ở chung, cùng một chỗ cố gắng đem các ngươi tiểu gia đình cho kinh doanh tốt." Lý Tuệ Như nặng nề mà gật đầu, "Thì, ta hiểu rồi." Ăn xong cơm tối về sau, Hạ Phỉ đem Hạ Tuấn kéo đến một bên. "A Tuấn, ngươi lần trước đi Tiểu Như nhà thế nào? Phụ mẫu nàng không có ghét bỏ tuổi của ngươi lớn a?"
"Không có a."
Hạ Tuấn đáp ý nói, "Tuệ Tuệ ba mụ đối ta rất nhiệt tình, còn hy vọng chúng ta sớm một chút kết hôn đây." Tại đi Lý Tuệ Như trong nhà phía trước, Hạ Tuấn nội tâm vẫn còn có chút thất vọng. Kết quả đến nhà nàng về sau, Lý Tuệ Như cả nhà đều đem hắn người con rể tương lai này trở thành thượng khách. Mặc dù biết tại sao mình lại có cái này đãi ngộ, thế nhưng Hạ Tuấn nội tâm hay là cảm thấy vô cùng thoải mái. Nghe đến Hạ Tuấn nói như vậy, Hạ Phỉ trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Đệ đệ của mình phí thời gian đến như thế lớn, bây giờ cuối cùng là giải quyết chung thân vấn đề. "Ngươi có hay không hỏi qua Tiểu Như muốn bao nhiêu lễ hỏi?" Hạ Tuấn khẽ gật đầu, nói ra, "Tuệ Tuệ nói cho 6 vạn 6 lễ hỏi là đủ rồi, tam kim những này đều tùy ý. Mà còn chờ kết hôn thời điểm, cho lễ hỏi đều sẽ toàn bộ mang về dùng cho chính chúng ta tiểu gia đình." Hạ Phỉ thấp giọng hỏi, "Cái kia nàng có hay không nói phòng ở phải thêm nàng danh tự loại hình?" Hạ Tuấn lắc đầu, "Chưa nói qua, ta cảm giác Tuệ Tuệ cũng sẽ không yêu cầu phòng ở thêm nàng tên." Đối với điểm này hắn vẫn rất có lòng tin. Tại bây giờ xã hội này, giống Lý Tuệ Như dạng này nữ hài đã rất tốt, nàng rõ ràng chính mình muốn là cái gì, không giống có tiểu tiên nữ trong lòng không rõ ràng. Hạ Phỉ dặn dò, "Tất nhiên Tiểu Như nhà như thế rõ lý lẽ, vậy chúng ta nhà cũng không thể bạc đãi nhân gia. Lễ hỏi ngươi cho 18 và 8, tam kim đồ trang sức những này cũng đều chọn điểm tốt, đến lúc đó tỷ cho ngươi bỏ ra số tiền này. Chờ các ngươi hai cái lanh giấy hôn thú về sau, tỷ lại cho ngươi nàng dâu đưa một chiếc xe, giá cả tại 100 vạn trong vòng theo các ngươi chọn." Những năm này Hạ Tuấn đối nàng cái này tỷ rất tốt, Hạ Phỉ hiện tại có cái này điều kiện, tự nhiên cũng muốn nhiều giúp đỡ cái này thân đệ đệ một điểm. Hạ Tuấn cười hắc hắc, "Dù sao tỷ ngươi bây giờ điều kiện như thế tốt, ta liền không khách khí với ngươi." Buổi tối lúc ngủ, Hạ Phỉ chủ động nâng lên Lâm Húc hỏa khí, sau đó lại tiến vào trong chăn giúp hắn xóa đi. Sau đó nàng tựa vào Lâm Húc lồng ngực. "Lão công, ta hôm nay đáp ứng Hạ Tuấn giúp hắn cho hắn kết hôn lễ hỏi cùng tam kim đồ trang sức tiền. Mặt khác còn đáp ứng Hạ Tuấn, chờ hắn cùng Tiểu Như lĩnh giấy kết hôn phía sau đưa cho Tiểu Như một chiếc 100 vạn bên trong xe. Trước đó đều không có cùng ngươi thương lượng qua những việc này, ngươi có thể hay không giận ta?" Lâm Húc cười một tiếng, "Ta nói ngươi hôm nay làm sao như thế tích cực chủ động đâu, nguyên lai là bởi vì cái này sự tình a. Vậy ngươi sinh khí sao?" Hạ Phỉ thấp thỏm nhìn qua Lâm Húc. Lâm Húc cười nặng nặng Hạ Phỉ cái mũi, "Chỉ cần ngươi không tiêu tiền ở bên ngoài túi tiểu bạch kiểm, sự tình khác vô luận tốn bao nhiêu tiền đều ta sẽ không tức giận." Tiền là Lâm Húc nhất không để ý đồ vật, hắn ngược lại là hy vọng người trong nhà bình thường có thể nhiều giúp hắn tiêu ít tiền. Chỉ là từ Hạ Phỉ đến hai đứa bé, đều không phải loại kia rất có thể tốn tiền người, có tiền cũng không có thấy bọn họ làm sao tiêu phí. Hạ Phỉ tức giận tại Lâm Húc bên hông trùng điệp bấm một cái. "Ta làm sao sẽ làm loại kia không muốn mặt sự tình, ta cũng không phải ngươi loại này hòa tâm hỗn đản." "T." Lâm Húc đau hít sâu một hơi, "Phỉ Phỉ, ngươi đối ngươi nam nhân thật đúng là ra tay độc ác a." Hạ Phỉ thở phì phò nói, "Đáng đời ngươi, ai bảo ngươi nói như vậy ta." Nói xong liền quay lưng đi không nghĩ để ý tới Lâm Húc cái này hỗn đản. Gặp nàng dâu giống như thật sự tức giận, Lâm Húc đội vàng tiến tới đem Hạ Phỉ ôm vào trong ngực dỗ dành nàng. "Nàng dâu, ngươi thật tức giận." Hạ Phỉ bật bung ra Lâm Húc tay, "Ngươi tránh ra, ta hiện tại không nghĩ nói chuyện với ngươi." "Ta không tránh ra." Lâm Húc không những hai cánh tay ôm thật chặt Hạ Phỉ, hai cái đùi còn đem Hạ Phỉ xít sao kẹp lấy, đồng thời còn dán vào Hạ Phỉ lỗ tai nhẹ nói lời ô hiếm. "Ngươi làm sao vô lại như vậy?" Đối mặt Lâm Húc loại này vô lại chào hỏi, Hạ Phỉ là thật không làm gì được hắn. Lâm Húc khẽ cắn Hạ Phỉ vành tai, "Còn tức giận phải không?" Lỗ tai là Hạ Phỉ điểm mất cảm, Lâm Húc khẽ cắn vành tai của nàng để toàn thân như nhũ ra. "Không tức giận, không tức giận, ngươi đừng liếm." Lâm Húc cười hắc hắc, mãi đến đem Hạ Phỉ làm cho mặt đỏ tới mang thai hắn mới buông tha nàng. Chương 160, trốn hôn chương 160, trốn hôn buổi tối cho Chu Thi làm xong ra giáo xuống lầu, Lâm Triều Dương liền thấy Diệp Phàm tại hắn bên cạnh xe chờ lấy. Diệp Phàm nhìn thấy Lâm Triều Dương cung kính nói, "Đại thiếu gia." "Làm sao vậy, Diệp đại đế?" Lâm Triều Dương hơi nghi hoặc một chút, hắn gần nhất khoảng thời gian này đều là tự mình lái xe. Diệp Phàm cùng những hộ vệ khác đều là trong bóng tối lái xe đi theo hắn. Đồng dạng không có cái gì chuyện trọng yếu, bọn họ cũng sẽ không tiến đến bên người Lâm Triều Dương tới. Diệp Phàm lập tức nói, "Chân tiểu thư chuyện trong nhà đã giải quyết tốt, người nhà nàng về sau sẽ không tại quấy rầy nàng." Bên trên ta sẽ nói. Lâm Triều Dương ra hiệu Diệp Phàm lên xe trước. Diệp Phàm gặp Lâm Triều Dương muốn đi chủ lái xe, có chút thụ sủng nhược kinh nói ra, "Đại thiếu gia, nếu không hay là ta lái xe đi, ngươi ngồi tay lái phụ." Lâm Triều Dương nói ra, chẳng lẽ ngươi còn không tin ta kỹ thuật lái xe a? Hắn bây giờ còn chưa từng có đủ lái xe nghiện, không phải vậy bình thường cũng sẽ không lựa chọn tự mình lái xe. Diệp Phàm liền vội vàng khoát tay nói, đây không phải là. Đại thiếu gia ngài kỹ thuật lái xe rất tốt, chỉ là ta làm sao có thể để đại thiếu gia ngài làm tài xế. Lâm Triều Dương không để ý nói, vậy thì có cái gì quan hệ, mặc dù ngươi chịu cha ta thuê, thế nhưng ta cũng không để ý những cái kia. Diệp Phàm gặp Lâm Triều Dương kiên trì, cũng chỉ có thể ngồi đến tay lái phụ. Rất nhanh Lâm Triều Dương liền mở ra hắn làm bùa gọi ịn nhị lái ra khỏi ra ngự chăn viên tiểu khu. Chờ xe đến trên quốc lộ, Lâm Triều Dương mới hỏi, ngươi là thế nào xử lý Trần Tiến Doanh người nhà của nàng? Diệp Phàm một năm một mười đem đi qua nói cho Lâm Triều Dương. Ta trước phái người đem Trần tiểu thư phụ mẫu hung hăng đánh một trận, sau đó lại đem bọn họ nhi tử cho bắt đi. Chờ Trần tiểu thư phụ mẫu báo cảnh về sau, lại sử dụng quan hệ đem bọn họ cho bắt vào cục cảnh sát giam lại. Trước hết để cho bọn họ rơi vào tuyệt vọng, cuối cùng lấy 50 vạn mua đứt bọn họ cùng Trần tiểu thư thân tình. Muốn để Trần Tiến Doanh người nhà không lại quấy rầy nàng, chỉ có để bọn họ biết quấy rầy nàng hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Đồng thời Diệp Phàm còn để người cảnh cáo bọn họ, mặc kệ bọn hắn sau này gặp phải bất cứ chuyện gì, cũng không thể lại liên hệ Trần Tiến Doanh, cho dù là con của bọn hắn bị người giết. Nếu như bọn họ dám lại liên hệ Trần Tiến Doanh, liền đem bọn hắn cả nhà đều đưa đến giản xa địa khu, tuyệt đối sẽ lại không nể mặt. Trần Tiến Doanh người nhà lần này đều bị sợ hãi, bọn họ nơi nào còn dám lại liên hệ nàng. Huống chi còn có 50 vạn bồi thường. Lâm Triều Dương suy nghĩ một chút, nói ra, cho Trần Tiến Doanh phụ mẫu nàng lấy linh hoạt đi làm phương thức giao nộp dưỡng lao bảo hiểm. Bất kể nói thế nào đều là phụ mẫu của nàng, để bọn họ sau này già có chỗ theo cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Diệp Phàm nho nhỏ định mập nói, hay là đại thiếu gia ngài suy tính được chú đáo, ta lập tức để người đi an bài việc này. Lâm Triều Dương nói ra, chuyện lần này vất vả các ngươi. Chờ một chút ta cho ngươi chuyển 500 vạn, ngươi đến lúc đó đem tiền cho sở hữu làm việc người theo riêng phần mình công lao phân một chút. Dù sao trong tay có hơn 10 cái ước xài không hết, Lâm Triều Dương cũng nguyện ý cho Diệp Phàm bọn họ phát thêm chút tiền thưởng đến thu mua nhân tâm. Chỉ là Lâm Triều Dương làm sao cũng không nghĩ đến. Liên tính hắn không thu mua Diệp Phàm đám người nhân tâm, bọn họ cũng sẽ đối hắn trung thành tuyệt đối. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là sẽ không theo Lâm Húc mệnh lệnh sinh ra xung đột. Ta thay đại gia cảm tạ đại thiếu gia hào phóng. Diệp Phàm cao hứng hướng Lâm Triều Dương nói cảm ơn. Mặc dù bọn họ là một đám người mô phỏng, thế nhưng cũng cùng người bình thường đồng dạng có sở thích của mình. Lâm Triều Dương có khả năng cho bọn họ thêm tiền thưởng thiện đãi bọn họ, Diệp Phàm đám người trong lòng tự nhiên sẽ càng thêm vui vẻ. Đến xong đán đại học về sau, Diệp Phàm liền xuống xe rời đi. Lâm Triều Dương đi tới lầu ký túc xá nữ bên dưới, sau đó cho Trần Tiến Doanh gọi một cú điện thoại. Thiến Thiến, ta bây giờ đang ở ngươi túc xá lầu dưới, ngươi nhanh lên xuống, ta có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Cúp điện thoại không đến 2 phút đồng hồ, Trần Tiến Doanh liền từ lầu ký túc xá bên trong thần tốc chạy ra. Nhìn xem chạy thở không ra hơi nữ hải, Lâm Triều Dương nhịn không được trách cứ, chạy nhanh như vậy làm gì, ta cũng sẽ không đi. Trần Tiến Doanh hít sâu một hơi mới nhỏ giọng nói ra, ta không muốn để cho ngươi chờ quá lâu. Đồ ngốc, nhìn ngươi tóc đều loạn. Lâm Triều Dương đem nàng chạy tóc tán loạn vẩy đến sau tai. Nhìn xem Trần Tiến Doanh xinh đẹp bộ dạng, nhất thời nhịn không được thuận tay sờ lên khuôn mặt của nàng. Mặc dù Lâm Triều Dương động tác để nàng rất thẹn thùng, thế nhưng Trần Tiến Doanh lại cố nén ngượng ngùng không có tránh né. Lâm Triều Dương ý thức được chính mình có chút cản rỡ, sắc mặt có chút mất tự nhiên thu tay lại. Trong nhà ngươi sự tình ta đã giúp ngươi giải quyết, về sau ngươi rốt cuộc không cần lo lắng người nhà ngươi đến quấy rầy ngươi. Trần Tiến Doanh ngẩng đầu kinh hỉ nói, thật sao? Điện thoại lấy ra. Lâm Triều Dương đối Trần Tiến Doanh vươn tay. Trần Tiến Doanh không chút do dự, từ trong túi đưa điện thoại móc ra đưa cho Lâm Triều Dương. Lâm Triều Dương tiếp nhận điện thoại hỏi, mật mã. Trần Tiến Doanh có chút thẹn thùng nói, 251023. Nhìn Trần Tiến Doanh bộ dạng, Lâm Triều Dương cười hỏi, cái này mật mã có cái gì đặc biệt sao? Trần Tiến Doanh ngượng ngùng nói, là buổi sáng hôm đó ngươi tại nhà ăn lần thứ nhất giúp ta. Đây cũng là hai người sinh ra gặp nhau bắt đầu, Trần Tiến Doanh sẽ mãi mãi đều nhớ tới cái này ngày tháng. Ngươi nhớ tới như thế trong đây. Lâm Triều Dương trong lòng vẫn là có chút cảm động. Lúc này hắn đã giải ra Trần Tiến Doanh điện thoại khóa, sau đó tìm tới phụ mẫu nàng điện thoại gọi tới. Rất nhanh điện thoại kết nối. Lâm Triều Dương đem điện thoại đưa cho Trần Tiến Doanh. Trần Tiến Doanh còn chưa mở miệng, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến có chút thanh âm hoảng sợ. Đại nha đầu, về sau chúng ta không còn có quan hệ, chúng ta cũng sẽ không lại hỏi ngươi cần tiền, cũng sẽ không lại quấy rầy ngươi. Ngươi nghe rõ ràng không? Trần Tiến Doanh, nghe rõ. Vậy cứ như thế. Rất nhanh trong điện thoại liền truyền đến điện thoại bị cúp máy âm thanh bận. Trần Tiến Doanh thần sắc có chút hoảng hốt, trong nội tâm nàng có loại giải thoát đồng thời cũng có chút mờ mịt. Về sau nàng liền rốt cuộc không có người thân. Bất quá Trần Tiến Doanh rất nhanh liền thu thập xong tâm tình, như bây giờ không phải liền là nàng vẫn mong đợi sao? Lâm Triều Dương, cảm tạ ngươi. Trần Tiến Doanh thần sắc trịnh trọng hướng về Lâm Triều Dương nói cảm ơn. Lâm Triều Dương trêu ghẹo nói, ngươi chỉ nói ngoài miệng cảm tạ a. Trần Tiến Doanh vội vàng nói, ta mời ngươi ăn cơm. Lâm Triều Dương khẽ cười nói, giúp ngươi giải quyết một cái phiền toái lớn như vậy, mời ta ăn cơm cũng không đủ. Cái kia muốn thế nào mới được? Trần Tiến Doanh một bộ chỉ cần ngươi nói ta liền nguyện ý biểu lộ nhìn xem Lâm Triều Dương. Lâm Triều Dương nét miệng lên một vệt cười xấu xa, nếu như ngươi thật muốn cảm tạ ta, nếu không liền hôn ta một cái thế nào? Trần Tiến Doanh mặt nháy mắt biến đỏ, đầu cũng thẹn thùng vùi vào trước ngực không hề nổi bật địa phương. Lâm Triều Dương thấy thế bật cười, ta đùa ngươi đây. Trần Tiến Doanh ở trong lòng lấy hết dũng khí về sau, liền nhón chân lên ngẩng đầu tại Lâm Triều Dương khỏe miệng hôn một cái. Sau đó lại giả dạng làm đà điểu tại Lâm Triều Dương trước người cúi đầu. Lâm Triều Dương cảm nhận được khỏe miệng ôn nhuận, có chút kinh ngạc nhìn trước mặt túi đầu Trần Tiến Doanh. Hắn không nghĩ tới cô gái nhỏ thế mà thật sự dám thân hắn. Một lát sau, Lâm Triều Dương cười khẽ một tiếng, ngươi là gan còn rất lớn à, vậy mà thừa dịp ta không sẵn sàng trộm hôn ta.
Gặp Trần Tiến Doanh đầu cúi thấp, Lâm Triều Dương vươn tay nắm lấy cánh tay nàng, kéo nàng vào trong lòng. Về sau không muốn luôn là cúi đầu, nếu có ai khi dễ ngươi muốn ngay lập tức nói cho ta, ta sẽ thật tốt bảo vệ ngươi.
Ân.
Trần Tiến Doanh vùi đầu tại Lâm Triều Dương lồng ngực, sau đó nặng nề mà lên tiếng.
Chương 161, xác định hôn kỳ chương 161, xác định hôn kỳ trong nháy mắt thời gian đi tới thứ 6.
Bởi vì hôm nay Triều Dương cùng Niệm Lâm muốn trở về, cho nên Hạ Tuấn cùng Lý Tuệ Như cũng không có đi ra ngoài chơi. Mà còn mấy ngày nay bọn họ mỗi ngày ở bên ngoài chơi cũng chơi mệt rồi, vừa vặn có thể nghỉ ngơi thật tốt cả ngày. Lâm Húc mặc dù không cùng tiểu cứu tử bọn họ đi ra, thế nhưng chính giữa cũng dẫn bọn hắn đi không ít cấp cao phòng ăn cơm. Thậm chí còn dẫn bọn hắn đi Vân ẩn hội sở kiến thức một phen. Bất quá Lâm Húc không có cho Hạ Tuấn xử lý hội viên, lấy bọn hắn thân phận cùng năng lực, đến Vân ẩn hội sở trừ trang trang bức thật không có cái gì dùng.
Ăn cơm buổi trưa thời điểm,
Lâm Húc đối Hạ Tuấn dặn dò, "A Tuấn, ta cùng ngươi tỷ hôn lễ định tại ngày 22 tháng 2, cũng chính là tháng giêng mùng 6. Hồi cửa định tại ngày 26 tháng 2, cũng là âm lịch ngày mùng 10 tháng giêng. Liên quan tới tỷ ngươi xuất giá sự tình, còn có ngày mùng 10 tháng giêng lại mặt rượu ngươi, nhưng muốn an bài cẩn thận, đừng cho ta làm hỏng a."
Hạ Tuấn vô ngực bảo đảm nói, "Tỷ phu ngươi yên tâm, ta làm việc tuyệt đối sẽ không xảy ra sự cố. Hơn nữa còn có Tuệ Tuệ giúp đỡ ta, chúng ta cũng sớm đã đem sở hữu quá trình đều chỉnh lý tốt."
Lý Tuệ Như cũng đi theo nói, "Tỷ phu, ta cũng sẽ nhìn chằm chằm A Tuấn, cam đoan đem các ngươi hôn lễ cho xử lý tốt."
Lâm Húc gật gật đầu nói, "Phải tốn bao nhiêu tiền các ngươi liệt kê một cái giấy tờ cho ta, đến lúc đó ta trước tiên đem tiền chuyển cho các ngươi. Tất cả mọi thứ đều dùng tốt nhất, tha rằng tốn thêm một chút tiền cũng không muốn để tỷ ngươi lưu lại tiếc nuối."
"Được rồi, tỷ phu."
Hạ Tuấn cũng không có chối từ, hắn biết Lâm Húc không kèm chút tiền này cũng liền không nói hỗ trợ đột. Mà còn lấy trong tay hắn điểm này tiền tiết kiệm, thật đúng là không nhất định có khả năng đột đến lên tỷ tỷ hắn cùng tỷ phu xử lý lại mặt tiền rượu.
Hạ Phỉ hỏi thăm một chút hôn lễ quá trình vấn đề, Hạ Tuấn kỹ càng nói một lần.
Gặp đệ đệ xác thực an bài đúng chỗ, Hạ Phỉ cũng yên tâm.
6 giờ rưỡi chiều bộ dạng, Lâm Niệm Lâm liền ngồi đảo lôi lái xe từ trường học bên trong trở về. Nàng đi ngược chiều xe không có Lâm Triều Dương lớn như bệnh nghiện, mà còn lúc này là tan tầm giờ cao điểm, Lâm Niệm Lâm lo lắng tự mình lái xe đụng vào cái khác xe, cũng có chút thật không dám mở.
"Niệm Lâm trở về nha."
Lý Tuệ Như nhìn thấy Lâm Niệm Lâm mang trên mặt nhiệt tình nụ cười.
Lâm Niệm Lâm cười hô, "Cứu mụ."
Mặc dù Lý Tuệ Như cùng Hạ Tuấn còn chưa kết hôn, thế nhưng hai người đều gặp gia trưởng, nàng kêu cứu mụ cũng bình thường. Phía trước tại Đàm thị thời điểm, bọn họ cứ như vậy đều.
Hạ Tuấn cười trêu ghẹo nói, "Một đoạn thời gian không gặp, nhà chúng ta Niệm Lâm lại dài xinh đẹp. Ngươi ở trường học có hay không nam sinh truy à, tìm tới bạn trai nhớ tới mang tới cho cứu cứu nhìn."
Lâm Niệm Lâm hì hì cười một tiếng, "Cứu cứu, ngươi trước đây cũng không dám hỏi như vậy ta, hiện tại tìm tới bạn gái có lực lượng đúng không?"
Hạ Tuấn ngượng ngùng cười một tiếng, "Ta là ngươi trưởng bối, đây không phải là quan tâm một chút ngươi trong trường học tình huống nha."
Lâm Niệm Lâm ra vẻ tiếc nuối nói, "Cái kia để ngươi thất vọng, ở trường học cũng không có nam sinh truy ta."
Cứ việc Lâm Niệm Lâm dài đến rất xinh đẹp, có thể là trong trường học truy nàng nam sinh thật đúng là không nhiều.
Lớp học nam sinh đều biết rõ Tạ Vân thích Lâm Niệm Lâm.
Giống Tạ Vân loại này dáng dấp đẹp trai còn có tiền phú nhị đại đều đuổi không kịp Lâm Niệm Lâm, những nam sinh khác liền càng thêm không có cái này tự tin. Bởi vậy cũng không có đầu sắt nam sinh đến cùng Lâm Niệm Lâm thổ lộ.
Các lớp khác nam sinh có lẽ nghe nói qua Lâm Niệm Lâm.
Bất quá ngoại ngữ học viện mỹ nữ thật nhiều, gần như cũng không có lớp khác nam nhân đến tìm nàng thổ lộ.
Trước đây vội vàng kiêm chức kiếm tiền, Lâm Niệm Lâm tiến vào đại học phía sau không có gia nhập cái gì xã đoàn. Hiện tại mặc dù không cần đi làm kiêm chức, thế nhưng nàng đối gia nhập đại học xã đoàn hứng thú không lớn, chỉ gia nhập một cái chụp ảnh xã. Mà còn bình thường nàng đi chụp ảnh xã số lần tương đối ít.
Thật muốn học tập quay chụp kỹ thuật, còn không bằng đi theo phòng định ca loại này đại nhu thật tốt học.
Hạ Tuấn nổ nước bọt nói, "Vậy các ngươi trường học nam sinh rất không có ánh mắt, ta cháu ngoại nữ như thế xinh đẹp vậy mà không có người truy.
Ta mới không muốn bị người truy."
Lâm Niệm Lâm hiện tại nói chuyện yêu đương là thật không có hứng thú.
Hoặc nói chính xác là không có gặp phải để nàng động tâm nam sinh.
Nàng không muốn vì yêu đương mà nói yêu đương, chuyện này chỉ có thể để tình yêu của mình thay đổi đến giá rẻ.
Lâm Niệm Lâm đem Lâm Húc nói với nàng lời nói nghe lọt được.
Giấu trong lòng đối hôn nhân tốt đẹp chờ mong, nàng khi tìm thấy chính mình chân mệnh tiên tử phía trước không đàm phán yêu đương.
Gặp nữ nhi trở về, Hạ Phỉ liền chào hỏi đại gia ăn cơm chiều.
Hạ Tuấn hỏi, "Chúng ta không đợi Triều Dương sao?"
Hạ Phỉ giải thích nói, "Triều Dương hắn còn muốn đi làm gia sư, muốn tới hơn 9 giờ đêm mới sẽ đến nhà."
"Hắn làm sao còn làm gia sư đây?"
Hạ Tuấn hơi kinh ngạc, hắn phía trước cũng đã nghe nói qua Lâm Triều Dương tại làm gia giáo. Khi đó là trong nhà không có tiền, hắn đối với cái này cũng tương đối lý giải. Chỉ là không nghĩ tới bây giờ trong nhà có tiền, hắn cháu ngoại trai vậy mà còn tại cho người làm gia sư. Đây không phải là điển hình không có khổ miễn cưỡng ăn nha.
Hạ Phỉ vừa cười vừa nói, Triều Dương tương đối phụ trách, hắn nói tất nhiên cho người làm gia giáo, liền muốn phụ trách tới cùng.
Bên cạnh Lâm Niệm Lâm nhếch miệng.
Nàng vậy mới không tin Lâm Triều Dương nói phụ trách tới cùng lời này, còn không phải coi trọng cái kia kêu Chu Thi tiểu cô nương.
Cũng liền mụ mụ tin tưởng Lâm Triều Dương nói tới.
Lý Tuệ Như tán dương, Triều Dương còn rất có đảm đường, hay là tỷ ngươi đem hải tử giáo dục tốt.
Ta nào hiểu cái gì giáo dục hải tử sự tình.
Hạ Phỉ mặt mày hớn hở nói, đều là bọn nhỏ chính mình tương đối hiểu chuyện.
Lâm Húc nhíu mày.
Mặc dù không có thông qua bảo tiêu nhìn trộm nhi tử tình huống, thế nhưng hắn cảm giác được, nhi tử mình cũng không phải cái gì người thành thật.
Có lẽ là làm một cái giả cặn bã nam trực giáp đi.
Bất quá Lâm Húc cũng sẽ không tại Hạ Phỉ trước mặt đi vạch trần nhi tử,
chỉ cần Lâm Triều Dương không giống mẹ nó giống nhau là yêu đương nào là được. Buổi tối ăn xong cơm tối, Lâm Niệm Lâm lôi kéo Hạ Tuấn cùng Lý Tuệ Như bọn họ đi đánh tennis. Nàng tương đối thích đánh tennis cái này vận động, đối gôn ngược lại không có quá nhiều hứng thú. Lâm Triều Dương cũng không quá ưa thích đánh gôn. Hắn yêu quý nhất vận động là bóng rổ. Đối với cưỡi ngựa cùng xạ kích cái này hai loại cũng có hứng thú rất lớn. Mặc dù Vân ẩn hội sở dưới cờ bao hàm có thuật cưỡi ngựa câu lạc bộ cùng xạ kích câu lạc bộ, thế nhưng Lâm Triều Dương còn không có đi chơi qua. Chủ yếu là hắn không có thời gian. Ban ngày ở trường học lên lớp, buổi tối cho Chu Thi làm gia sư. Cuối tuần trừ muốn cho Chu Thi làm gia sư bên ngoài, còn muốn mất thời gian bồi bồi Thẩm Dung cùng Trần Tiến Doanh. Bất quá trở qua hết năm nay liền tốt. Bây giờ Chu Thi thành tích cũng tăng lên đi lên, từ dưới cái học kỳ bắt đầu, mỗi tuần cho nàng học bổ túc thời gian có thể giảm bớt một chút. Lâm Húc liền mang theo Hạ Phỉ ở bên cạnh nhìn, gặp Hạ Tuấn bọn họ kỹ thuật quá cùi bắp, sẽ còn lên tiếng chỉ điểm. Đợi đến hơn 9 giờ đêm, Lâm Triều Dương mới lái xe về nhà. Gặp Lâm Niệm Lâm bọn họ tại đánh tennis, hắn liền cũng cùng theo gia nhập đi vào. Mặc dù Lâm Triều Dương đánh tennis số lần không nhiều, thế nhưng kỹ thuật so với Hạ Tuấn cùng Lý Tuệ Như vẫn là muốn tốt không ít. Một mực chơi đến 10 giờ rưỡi tối. Đánh mệt mỏi mọi người lại đi làm cái spa, mới riêng phần mình trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi. Mà Lâm Húc đã sớm mang theo Hạ Phỉ trở về phòng ngâm tắm đi. Chương 162, hai huynh muội tâm ý chương 162, hai huynh muội tâm ý sáng ngày thứ 2 ăn sáng xong, Lâm Niệm Lâm cùng Lâm Triều Dương hai huynh muội liền lôi kéo Hạ Tuấn cùng Lý Tuệ Như ra ngoài dạo phố. Lúc đầu mấy người còn muốn kéo lên Lâm Húc cùng Hạ Phỉ, chỉ là Hạ Phỉ gần nhất bắt đầu có thai nôn phản ứng, Lâm Húc lo lắng nàng đi dạo phố sẽ bị dày vò liền không có đáp ứng. Hàng Long quảng trường, Lâm Niệm Lâm kéo Lý Tuệ Như đi ở phía trước, Lâm Triều Dương cùng Hạ Tuấn đi theo hai người phía sau. Bốn người rất nhanh đi tới một nhà xa xỉ phẩm tiệm bán quần áo. Lâm Niệm Lâm quay đầu vừa cười vừa nói, "Cứu cứu, cứu mụ, ta cho các ngươi mua lượng thân y phục đi." Lý Tuệ Như vội vàng xua tay, "Không cần, không cần, chúng ta còn có y phục mặc, ngươi mua mình y phục liền tốt." Hạ Tuấn cũng nói, "Niệm Lâm, cứu mụ ngươi nói đúng. Chúng ta làm trưởng bối đều không có đưa các ngươi lễ vật, làm sao có thể để các ngươi vãn bối đến cho chúng ta mua quần áo?" Lâm Niệm Lâm con ngươi đảo một vòng, lập tức cười nói, "Đây cũng không phải là ta muốn cho các ngươi mua, là ba ba ta như thế yêu cầu. Trước khi ra cửa hắn dặn dò qua ta, nói các ngươi vì bọn họ hôn lễ bận trước bận sau, để ta thay bọn họ cảm tạ một chút." Kỳ thật Lâm Húc cũng không có dặn dò qua Lâm Niệm Lâm, nàng chỉ là tìm như thế một cái lấy cớ mà thôi. Mà lại nói lời này thời điểm, Lâm Niệm Lâm còn lặng lẽ hướng Lâm Triều Dương ngáy mắt. Hai huynh muội là ruột thịt cùng mẫu sinh ra Long Phượng Thai, trong lòng coi như tương đối có ăn ý, Lâm Triều Dương rất nhanh liền lĩnh hội muội muội ý nghĩ. "Đúng vậy a, cứu 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 mụ, các ngươi cũng đừng từ chối." Nói xong Lâm Triều Dương trực tiếp đẩy Hạ Tuấn vào cửa hàng, Lâm Niệm Lâm thấy thế cũng lôi kéo Lý Tuệ Như đi vào. Tiến vào xa xỉ phẩm tiệm bán quần áo phía sau, Lâm Triều Dương trực tiếp chỉ vào Hạ Tuấn cùng Lý Tuệ Như đối trước đến tiếp đãi nhân viên cửa hàng nói ra, phiền phức giúp bọn hắn hai cái chọn lựa y phục. Lâm Niệm Lâm nói theo, nhiều phối hợp mấy loại phong cách, chỉ cần mặc thích hợp chúng ta đều mua lại. Trước đến tiếp đãi hai cái nhân viên cửa hàng cười đáp ứng một tiếng, sau đó liền đi chọn lựa y phục. "Triều Dương, Niệm Lâm, các ngươi..." Hạ Tuấn còn muốn nói cái gì? Lâm Triều Dương ngắt lời nói, "Cứu cứu, đến đều đến rồi, các ngươi cũng đừng lại xoắn xuýt nhiều như vậy." Lời nói đều nói đến mức này, Hạ Tuấn cũng không có từ chối nữa. Hắn vui mừng vô vô Lâm Triều Dương bà bay. "Tốt, cái kia cứu cứu cùng cứu mụ ngươi liền không từ chối." Lý Tuệ Như có chút ngượng ngùng nói ra, các ngươi dạng này để cứu mụ cũng không biết nói cái gì cho phải. Nàng cũng không có chiếu cố qua Lâm Triều Dương cùng Lâm Niệm Lâm huynh muội. Hôm nay hai đứa bé sẽ cho nàng mua đồ, tất cả đều là nâng Hạ Tuấn cái này bạn trai phúc. Lâm Niệm Lâm cười khanh khách nói, chúng ta làm vạn bối hiếu kính các ngươi trưởng bối, đây cũng là chuyện rất bình thường nha. Rất nhanh hai cái nhân viên cửa hàng cầm phối hợp tốt y phục tới, Lâm Niệm Lâm vội vàng thúc giục cứu cứu cùng cứu mụ đi thử một chút. Chờ Hạ Tuấn cùng Lý Tuệ Như đi thử y phục về sau, Lâm Triều Dương đem Lâm Niệm Lâm kéo đến một bên. Chờ một chút cho cứu cứu cùng cứu mụ mua quần áo tiền ta ra đến, cũng coi là ta cái này làm cháu ngoại trai một phần tâm ý. Những năm này Hạ Tuấn đối với bọn họ một mực rất tốt, hiện tại bọn hắn có năng lực như thế, Lâm Triều Dương cũng muốn báo đáp cứu cứu một chút. Lâm Niệm Lâm rất thẳng thắn tự tuyệt. Không cần, đây là tâm ý của ta chính ta đưa tiền, ngươi lại đi chọn những thứ đồ khác đưa cho cứu cứu bọn họ. Lâm Triều Dương còn muốn nói điều gì, đột nhiên ánh mắt liếc về chính mình trên cổ tay đồng hồ, trong lòng nháy mắt có chủ ý cái kia được thôi, ta cho bọn họ đưa những vật khác. Lâm Niệm Lâm tò mò hỏi, ngươi muốn đưa cái gì? Lâm Triều Dương nói ra, ta nhìn cứu cứu giống như không có đồng hồ, chuẩn bị cho hắn đưa một khối đồng hồ. Ngươi trước tại chỗ này cùng bọn họ mua quần áo, cái này trung tâm thương mại có mấy nhà đồng hồ cửa hàng, ta đi xem một chút. Lâm Niệm Lâm khẽ gật đầu, ngươi đi đi, chờ mua xong y phục ta liền gọi điện thoại cho ngươi. Chỉ chốc lát sau, Hạ Tuấn đổi xong y phục đi ra. Hắn không nhìn thấy Lâm Triều Dương liền hỏi, Triều Dương đâu? Lâm Niệm Lâm cười nói, hắn có chút việc, cứu cứu ngươi xuyên cái này một bộ quần áo thật đẹp trai. Ha ha, đúng không, cứu cứu vốn là xoái. Hạ Tuấn rất là cao hứng bày hai cái tư thế. Lâm Niệm Lâm vây quanh Hạ Tuấn nhìn một vòng, đối với trên người hắn bộ quần áo này rất hài lòng. Bộ này có thể, ngươi lại đi thử xem cái khác y phục. Chờ Hạ Tuấn lại lần nữa đi vào phòng thử đồ về sau, đổi xong y phục Lý Tuệ Như cũng từ phòng thử đồ đi ra, Lâm Niệm Lâm nhìn xem cũng rất hài lòng. Nhà này tiệm bán quần áo nhân viên cửa hàng hay là rất có ánh mắt, chọn lựa y phục đều tương đối phối hợp. Tại riêng phần mình chọn lấy lượng thân y phục về sau, Hạ Tuấn cùng Lý Tuệ Như nói cái gì đều không chọn. Lâm Niệm Lâm cho Lý Tuệ Như nhiều chọn lấy một cái túi xách, lại cho Hạ Tuấn chọn một đầu dây lưng mới đi tính tiền. tất cả mọi thứ không sai biệt lắm hoa gần tới 30 vạn khối tiền. Chờ Lâm Nghiệm Lâm giao xong tiền về sau, Hạ Tuấn đem nàng kéo đến một bên. "Nghiệm Lâm, ngươi cho chúng ta hoa nhiều tiền như thế, vậy chính ngươi còn có tiền dùng sao?" Lâm Nghiệm Lâm vừa cười vừa nói, "Cứu cứu ngươi đừng lo lắng, ba ba ta cho ta thật nhiều tiền tiêu vặt. Cha ngươi một tháng cho ngươi bao nhiêu tiền tiêu vặt?" Hạ Tuấn rất là tò mò hỏi. Lâm Nghiệm Lâm mỉm cười đưa ra một ngón tay. "100 vạn." Hạ Tuấn nói ra một cái hắn tự nhận là rất hợp lý chữ số. Lâm Nghiệm Lâm hé miệng cười một tiếng, "Không kém bao nhiêu đâu." Hạ Tuấn chật chật có âm thanh, trong mắt rất là ghen tị. "Ngươi một tháng này tiền tiêu vặt đều có thể bù đắp được cứu cứu công tác 3 năm thu vào. Đây là trở thành giám đốc trợ lý mới có tiền lương, trước đây hắn sao có thể có cái này thu vào?" Hạ Tuấn biết Lâm Húc rất có tiền, chỉ là không nghĩ tới hắn một tháng sẽ cho chính mình hài tử nhiều như vậy tiền tiêu vặt. Bất quá nghĩ đến tỷ phu là Húc Nhật tập đoàn cổ đông, lại cảm thấy có chút đương nhiên. Lâm Nghiệm Lâm chỉ là cười cười không nói lời nào. 3 năm, lấy chính mình cứu cứu hiện tại thu vào, 300 năm đều kiếm không đến nàng một tháng tiền tiêu vặt. Tại xa xỉ phẩm tiệm bán quần áo mua xong y phục về sau, Lâm Nghiệm Lâm để nhân viên cửa hàng đem đồ vật đều đưa đến trên xe. Đang chuẩn bị cho Lâm Triều Dương gọi điện thoại, liền thấy hắn xách theo hai cái tinh xảo túi đi tới. "Cứu cứu, cứu mụ, đây là ta một điểm tâm ý, hy vọng các ngươi không muốn ghét bỏ." Đi tới bên người mọi người về sau, Lâm Triều Dương đem hai cái túi phân biệt đưa cho Hạ Tuấn cùng Lý Tuệ Như. Hạ Tuấn kinh ngạc nói, "Đây là đồng hồ?" Lâm Triều Dương cười gật gật đầu, "Ân, ta cho các ngươi chọn lựa một đôi tình lữ đồng hồ, chúc các ngươi bạch đầu giai lão." Lý Tuệ Như vội vàng nói, "Triều Dương, ngươi lễ vật này quá quý giá, ta không thể muốn." Lâm Triều Dương cười nói, "Cũng không mắc, đều không nhất định có niệm lầm đưa các ngươi y phục quý. Hai chiếc đồng hồ hoa không đến 60 vạn, cũng chính là hắn trong thẻ mấy ngày lợi tức tiền." Hạ Tuấn vô vô Lâm Triều Dương bà bay. "Dù sao tiểu tử ngươi mỗi tháng tiền tiêu vặt không ít, cứu cứu cũng không cùng ngươi khách khí. Nhắc tới cũng là ta cái này làm cứu cứu tốt số, còn có thể hưởng thụ được các ngươi hai cái tiểu bối phúc khí." Lâm Triều Dương cười nói, "Ngươi về sau phúc khí dài, chỉ cần có ta một miếng ăn, liền có cứu cứu ngươi uống một hớp." Hạ Tuấn lộ ra một bộ dở khóc dở cười biểu lộ, "Ngươi để cứu cứu chuyên môn ăn ngươi còn lại đúng không hả?" Chương 163, tiến về Húc Nhật tập đoàn tổng bộ. Chương 163, tiến về Húc Nhật tập đoàn tổng bộ. Tại Hải Đô thị chơi thời gian một tuần, Hạ Tuấn cùng Lý Tuệ Như liền về tinh thị đi. Hai người đều chỉ mời một tuần giả. Huống chi Hạ Tuấn còn muốn trở về đội vàng tỷ tỷ xuất giá cùng làm lại mặt rượu sự tình, hắn nhưng là cho tỷ phu lập xuống quân lệnh trạng. Tuyệt đối không thể đem chuyện này cho làm hư hại. Chuyện này có thể liên quan đến tiền đồ của hắn, nếu là ngay cả chuyện nhỏ này đều làm không xong, về sau tỷ phu còn thế nào để bà hắn. Buổi sáng, Lâm Húc bồi tiếp Hạ Phỉ tại vườn hoa bên trong tàn bộ. Đột nhiên tiếp đến Đường Lĩnh Nguyên điện thoại. "Lão Lâm, người cái kia phòng ở có cái hộ khách nhìn chúng, nhìn ngươi chừng nào thì có thời gian tới một chuyến." Lâm Húc dò hỏi, "Hắn cho giá bao nhiêu?" Đường Lĩnh Nguyên nói ra, "960 vạn, đây đã là ta giúp ngươi tranh thủ qua giá cao nhất. Phía trước Lâm Húc báo ra giá tiền là 980 vạn, có thể là cái giá tiền này là thật không người nào nguyện ý mua." Hiện tại cái này hộ khách có thể ra đến 960 vạn, còn là bởi vì Lâm Húc bộ kia phòng ở trang trí tương đối tốt, trang trí phong cách cũng phù hợp cái này hộ khách yêu thích. Phía trước bọn họ mang đi nhìn mặt khác hộ khách, cao nhất đều chỉ nguyện ý ra giá đến 930 vạn. Lâm Húc vừa cười vừa nói, 960 vạn cũng được, ta 2 giờ chiều đi một chuyến các ngươi cửa hàng, thuận tiện mời ngươi ăn một bữa cơm. Vậy thì tốt, ta bên này cùng hộ khách rước thời gian. Đường Vĩnh Nguyên cười đáp ứng. Cúp điện thoại, Lâm Húc đem việc này nói với Hạ Phỉ một chút. "Phỉ Phỉ, buổi chiều ngươi có đi hay không?" Hạ Phỉ lắc đầu, "Ta liền không đi. Hiện tại ta tình huống này đi cũng không thích hợp." Nàng hiện tại nôn ngén so 2 ngày trước nghiêm trọng hơn. Đến lúc đó Lâm Húc ăn cơm còn muốn chiếu cố nàng, đoán chừng Lâm Húc đồng học cũng sẽ không tự tại. Lâm Húc khẽ gật đầu, "Vậy ta để Minh Châu cùng Hồng Đậu canh giữ ở bên cạnh ngươi, vạn nhất có cái gì tình huống tùy thời gọi bác sĩ tới." "Ừ, tốt." Hạ Phỉ cũng không có cự tuyệt. Giữa trưa ăn cơm trưa, Lâm Húc liền lái xe ra cửa. Chờ đến luyến ra môi giới cửa hàng thời điểm, hộ khách đã đi tới cửa hàng đang đợi hắn. Trương Bắc lập tức cho Lâm Húc cùng mua nhà hộ khách lẫn nhau giới thiệu. Nhà phương diện giá tiền đã thỏa đàm. Mua nhà người cũng nguyện ý ra 960 vạn giá cả. Trương Bắc rất nhanh liền lấy ra định giá tốt phòng ốc mua bán hợp đồng giao cho Lâm Húc cùng mua nhà người ký kết. "Lâm tiên sinh, chúng ta Đường quản lý nói, dựa theo một tổng giá phòng thu ngài tiền hoa hồng. Ngài bên này nếu là không có mặt khác ý kiến, liền có thể trước tiên đem cái này hợp đồng ký." "Ta không có ý kiến." Lâm Húc theo môi giới trong tay tiếp nhận bút đem hợp đồng ký, sau đó lại đem bút còn cho Trương Bắc. "Cái khác thủ tục đều ủy thác cho ngươi đi làm, chờ thêm hộ cùng giao phòng thời điểm ngươi thông báo ta liền được." Trương Bắc trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Có thể thúc đẩy một bút phòng cũ giao dịch, hắn cũng có thể cầm tới không ít tiền thuê. "Được rồi, Lâm tiên sinh." Chờ ký kết xong phòng ốc mua bán hợp đồng, Trương Bắc liền buổi cùng mua nhà người đi chuẩn bị tư liệu đến ngân hàng giải quyết vay. Tại mua nhà người rời đi cửa hàng về sau, Đường Lĩnh Nguyên liền đi tới hướng Lâm Húc chúc mừng nói, "Lão Lâm, chúc mừng ngươi phòng ở bán." Vừa rồi mua nhà hộ khách tại, hắn cũng không tiện cùng Lâm Húc biểu hiện rất quen bộ dáng. Để tránh hộ khách trong lòng sinh ra cái gì không tốt ý nghĩ, đem đã thúc đẩy giao dịch cho chôn bụi rơi. Lâm Húc vừa cười vừa nói, "May mắn mà có ngươi hỗ trợ, buổi tối ta đặt trước vị trí. Đến lúc đó chúng ta thật tốt uống 2 chén." Đường Vĩnh Nguyên cười đáp ứng, "Không có vấn đề, cái kia ngươi đợi ta tan tầm, buổi tối 2 chúng ta thật tốt uống chút." Ước định cẩn thận thời gian về sau, Lâm Húc cũng không có tại môi giới cửa hàng bên này chờ lâu, mà là lái xe tiến về Húc Nhật tập đoàn tổng bộ. Xem như đệ nhất thế giới đại tập đoàn tổng bộ đại lâu, Húc Nhật cao ốc có 3 tòa nhà độc lập văn phòng thành tam tại thế phân bố. Lâu chính tầng 88, hai tòa phó lầu đều là 58 tầng. Lâm Húc xem như Húc Nhật tập đoàn phía sau màn đại lão bản, phòng làm việc của hắn tại lầu chính ngôi cửu ngũ, cũng chính là thứ 85 tầng. Toàn bộ 85 tầng đều là Lâm Húc tư nhân khu vực. Xem như Húc Nhật tập đoàn chủ tịch Lâm Tam, phòng làm việc của hắn thiết lập tại 66 tầng, tầng này cũng thuộc về đại thuật tầng. Tại cái này tầng cũng dễ dàng cho Lâm Tam cùng tập đoàn cao quản câu thông. Xe tiến vào Lâm Húc chuyên môn chỗ đỗ xe, hắn ngồi thẳng đạt thang máy đi tới thứ 85 tầng. Lúc này Lâm Nhất, Lâm Tam còn có Lâm Lục đều đã tại giữa thang máy chờ lấy Lâm Húc đến. Bọn họ nhìn thấy Lâm Húc lập tức cung kính chào hỏi. "Lão bản." Lâm Húc cười gật gật đầu, "Đi phòng làm việc của ta." Làm một cái ham muốn hưởng thụ người, Lâm Húc văn phòng kiến tạo vô cùng xa hoa. Trừ khu vực làm việc bên ngoài, còn có phòng trà, phòng ngủ, phòng gym, an dưỡng phòng chờ vùng chức năng. Từ khi đem tập đoàn công việc toàn quyền giao cho Lâm Tam về sau, Lâm Húc đã có thật lâu không có tới nơi này. Bất quá nơi này vẫn như cũ cùng nguyên lai đồng dạng không nhiễm trần thế. "Các ngươi đều ngồi đi." Lâm Húc đi tới phòng trà, ra hiệu ba người đối diện với hắn ngồi xuống. Ba người sau khi cảm ơn tại trên ghế sofa ngồi xuống, Lâm Nhất chủ động biểu hiện ra lên công phu của hắn trà. Lâm Húc mở miệng hỏi, liên quan tới Húc Nhật tập đoàn giảm tư sự tình làm được thế nào? Mặt khác cổ đông có ý kiến gì? Từ khi cùng con cái hứa hẹn qua, sẽ đem hắn danh nghĩa tài sản chia đều cho bọn họ, Lâm Húc sẽ để cho thủ hạ vẫn đang làm chuyện này. Không tính trong tay nắm giữ tiền mặt dưới tình huống, Lâm Húc danh nghĩa nắm trong tay 4 vạn ức đô la tài sản. Tính đến hạ phỉ trong bụng còn chưa ra đời đứa bé kia, Lâm Húc liền muốn đem cái này 4 vạn ức đô la tài sản chia 3 phần. Hoa Húc tư bản toàn bộ đều thuộc về Lâm Húc, cái kia bộ phận tài sản có thể trực tiếp chia tách đi ra. Thế nhưng Húc Nhật tập đoàn có 20 cổ phần từ rất nhiều thế lực cộng đồng nắm giữ, Lâm Húc nhất định phải cân nhắc bọn họ ý kiến. Lâm Tam sắc mặt nghiêm túc nói, ta tổ chức nhiều lần cổ đông sẽ tiến hành đàm phán, bọn họ đồng ý tập đoàn giảm nắm giữ tài sản. Bất quá đại giới chính là bọn họ muốn chia cắt giảm cầm cái kia bộ phận tài sản ba thành, ta không có đồng ý bọn họ yêu cầu này. Lâm Húc cười lạnh một tiếng, thật sự là lòng tham không đủ. Xem ra chúng ta những năm này thu hồi răng nanh, để bọn họ quên đi đã từng đối mặt sợ hãi của chúng ta. Lâm Lục trên mặt lộ ra một tia khát máu đủ cười. Lão bản, chúng ta muốn hay không lại nuốt hết mấy cái tư bản, để Lâm thị tư bản phong mang lại lần nữa ra khỏi vỏ. Vừa vặn bây giờ quốc tế ở giữa thế cục khẩn trương, chúng ta có thể để Lâm Ngũ phát động mấy trận chiến tranh. Lâm thị tư bản nắm giữ hơn 20 vạn ức đô la tài sản. Mặc dù cổ phần đều tại người mô phỏng trong tay, thế nhưng Lâm Húc mới là những này tài sản thực tế chủ nhân. Lâm thị tư bản từ Lâm Nhất tiến hành chủ quản, từ Lâm Ngũ, Lâm Lục, Lâm Thất, Lâm Bát 4 người phụ trợ. Sở hữu cao quản cùng người phụ trách đều là người mô phỏng. So sánh với Lâm Húc trong tay những cái kia tài sản, Lâm thị tư bản mới là Lâm Húc sừng sững tại trên thế giới sức mạnh. Nghe đến Lâm Lục lời nói, Lâm Tam ngay lập tức phụ họa. "Lão bản, ta tán đồng Lâm Lục ý nghĩ, chúng ta yên lặng nhiều năm như vậy, cũng đến lúc phải rút kiếm cho các thế lực khác nhìn thấy." Lâm Nhất không có tỏ thái độ, vẫn như cũ cúi đầu cho Lâm Húc pha trà. Loại này quyết định trọng đại hắn chỉ nghe từ Lâm Húc mệnh lệnh, trừ phi Lâm Húc chủ động hỏi thăm mới sẽ biểu lộ ý nghĩ của mình. Chương 164, Lâm Húc trưởng không thế giới con bài chưa lật chương 164, Lâm Húc trưởng không thế giới con bài chưa lật. Lâm Húc trầm ngâm một lát, sau đó lắc đầu. "Phu nhân các ngươi hiện tại mang hài tử, ta không nghĩ vào lúc này bị sát nghiệt, để tránh Lao Thiên đem tội nghiệt xuống đến trên người hắn. Lâm Tam ngươi trước cùng những cái kia cổ đông đàm phán, ta điểm mấu chốt nhiều nhất nhường ra hai lợi ích. Trước đây Lâm Húc một người thời điểm không sợ hãi, hiện tại hắn có gia đình, cũng lo lắng sẽ có báo ứng rơi vào hắn hải tử trên thân. Trên thế giới này có thể tồn tại hệ thống, hắn cũng không xác định có thể hay không có mặt khác thần kỳ đồ vật tồn tại." Lâm Tam gật gật đầu, "Là, lão bản." Tất nhiên lão bản đều nói như vậy, cái kia Lâm Tam cũng sẽ không phát biểu nữa ý kiến phản đối. Lâm Lục cũng giống như thế, chỉ là trên mặt của hắn không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối. Giờ phút này Lâm Nhất đã pha tốt trà, hắn cho Lâm Húc rót một chén trà bày ở Lâm Húc trước mặt. Lâm Húc nâng chén trà lên nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ. Nếu như đàm phán không thuận lợi, liền để Lâm Ngũ phái ra một chi vũ trang nhân viên, đem cái kia cái gọi là Lị La đảo cho đánh dụng. Đối với loại này không có chút nào nhân tính địa phương, hay là không muốn tồn tại ở trên thế giới này cho thỏa đáng. Phát động chiến tranh sẽ làm bị thương không ít dân nghèo bách tính, Lâm Húc không phải loại kia không có chút nào điểm mấu chốt người, trong lòng còn sẽ có chỗ cố kỵ. Thế nhưng đánh dụng cái kia cái gọi là Lị La đảo, hắn sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Nếu như trên thế giới này thật có báo ứng, vậy hắn làm loại này sự tình tuyệt đối là có đại công đức. Trước đây không có để ý loại này sự tình, là Lâm Húc minh bạch đánh dụng một cái còn sẽ có mới thành lập. Chỉ cần trên thế giới này có thân phận địa vị chênh lệch, vậy loại này tình huống liền không có biện pháp hoàn toàn ngăn chặn. Hiện tại dính đến lợi ích tranh, Lâm Húc cũng liền nhân cơ hội này loại bỏ một chút tội ác hành vi. Dù sao trong tay hắn có được đông đảo vũ trang nhân viên, Lâm Ngũ chính là phụ trách trưởng khống cố lực lượng này người. Vũ trang nhân viên bên trong trưởng không thực quyền người phần lớn là người mô phỏng, phía dưới nhân viên chiến đấu trên cơ bản là nhân loại bình thường. Cái này cũng bảo đảm những này vũ trang nhân viên trung thành với Lâm Húc. Lâm Tam cao hứng nói, "Được rồi, cảm ơn lão bản." Từ lão bản trong tay cầm tới loại này con bài chưa lật, hắn cùng người đàm phán cũng liền càng thêm có lực lượng. Lâm Húc đặt chén trà xuống nói với Lâm Lục, "Ngươi đem Hoa Húc tư bản cho chia tách, đem ta danh nghĩa tài sản số định mức độc lập đi ra. Sau đó thành lập 3 nhà đầu tư công ty, đem bộ phận này tài sản chia 3 phần đi vào đến mới thành lập 3 nhà đầu tư công ty bên trong. Bây giờ Lâm Húc có 3 đứa hài tử, hắn đem danh nghĩa tài sản chia 3 phần, đợi đến thời cơ thích hợp liền chuyển nhượng cho bọn nhỏ." Lâm Lục gật gật đầu, "Được rồi, lão bản." Lâm Húc lại đối Lâm Tam nói ra, "Húc Nhật tập đoàn phía sau giảm nắm giữ tài sản, cũng chia đều đến mới thành lập 3 nhà đầu tư công ty. Ta tại Húc Nhật tập đoàn cổ phần bảo trì không thay đổi, bây giờ còn chưa có đến nhất định phải cân nhắc Lâm gia chúng ta người thừa kế thời điểm. Bây giờ Hạ Phỉ mang thai mới hơn một tháng, còn không biết trong bụng của nàng đứa con trong bụng là nam hay là nữ. Nếu như là nữ hải, Lâm Húc cũng sẽ không cần xoắn xuýt, sau này Lâm gia sẽ để lại cho Lâm Triều Dương kế thừa. Nếu như là cái nam hải, vậy thì phải thật tốt khảo sát một chút. Không thể trách Lâm Húc trong lòng có trọng nam khinh nữ tư tưởng. Nữ nhi tóm lại là muốn gả ra ngoài. Lâm Húc không muốn nhìn thấy chính mình tích lũy nhiều năm như vậy tài phú về sau biến thành người khác họ. Lâm Tam gật đầu nói, là, lão bản. Lâm Lục lúc này dò hỏi, lão bản, mới thành lập ba nhà đầu tư công ty muốn phái người một nhà tiến hành quản lý sao? Cái gọi là người một nhà chính là người mô phỏng. Những năm này Lâm Húc trừ bồi dưỡng người mô phỏng bên ngoài, cũng nhận nuôi rất nhiều cô nhi đến tiến hành bồi dưỡng. Những này nhận nuôi người được gọi là Lâm gia người. Tại Lâm Bát Trưởng không căn cứ bồi dưỡng bên trong, có gần vạn người mô phỏng thiếu niên, còn có rất nhiều từ các nơi trên thế giới nhận nuôi cô nhi. Đây đều là Lâm gia tương lai trưởng không thế giới bịa. Mặc dù người mô phỏng đối Lâm Húc tuyệt đối trung thành, thế nhưng con số dù sao chỉ có 10 vạn, trong đó có gần 1 vạn còn tại bồi dưỡng bên trong. Đây là bởi vì những năm này có gần 1 vạn người mô phỏng mất mạng. Vừa mới bắt đầu các đại thế lực tranh đoạt tài nguyên lúc, Lâm Húc trong tay còn không có vũ trang đội tồn tại, chỉ có thể dựa vào người mô phỏng tự mình đi liều mạng. Mặc dù người mô phỏng sức chiến đấu rất mạnh, nhưng bây giờ cũng không phải là trước đây vũ khí lạnh thời đại, người mô phỏng cũng là thân thể máu thịt. Từ thu hoạch được hệ thống đến bây giờ, Lâm Húc tổng cộng mất đi gần vạn người mô phỏng thủ hạ. Mãi đến phía sau thu nạp không ít cường đại lính đánh thuê đoàn, chết tại ngoài ý muốn người mô phỏng mới bắt đầu dần dần giảm bớt. Bây giờ người mô phỏng đều tại đảm nhiệm vũ trang đội đội trưởng hoặc là cấp bậc cao hơn lãnh đạo, sẽ rất ít đích thân hạ tràng tham gia chiến đấu. Bởi vậy gần như cũng không có người mô phỏng bỏ mạng. Lâm Húc vì giảm bớt người mô phỏng thủ hạ hy sinh, hắn liền sinh ra nhận nuôi cô nhi đến bồi dưỡng ý nghĩ. Cứ việc nhận nuôi hài đồng sẽ có phản loạn khả năng, bất quá có người mô phỏng trấn áp cũng không tạo được bao lớn phiền phức. Huống chi Lâm Húc sẽ bồi dưỡng bọn họ chung với Lâm gia tư tưởng, so với bên ngoài tuyển nhận người càng thêm đáng tin. Lâm Lục lời nói để Lâm Húc trầm ngâm chỉ chốc lát. Từng cái bộ môn người phụ trách trước dùng người một nhà, cái khác đều thuê nhân viên bên ngoài. Những này tài sản về sau đều là muốn chuyển nhượng cho bọn nhỏ, xem như bọn họ tài sản riêng từ Lâm gia hoàn toàn phân chia ra đi. Chờ bọn nhỏ đích thân tiếp nhận về sau, Lâm Húc sẽ lần lượt đem người khác cho triệt hồi, không cho mình bọn nhỏ lưu lại hai hoàng ẩm. Hắn xem như bọn nhỏ ba tự nhiên sẽ không hại bọn họ, có thể đem đến truyền thừa tinh thạch đến đời sau trong tay, hoặc là hạ một đời trong tay. Lâm Húc không dám hứa chắc bọn họ sẽ còn coi trọng điểm này thân tình. Nếu như cương vị trọng yếu đều là người mô phỏng, cái kia truyền thừa tinh thạch người sở hữu muốn động điểm ý đồ xấu liền dễ như trở bàn tay. Đều là đời sau của mình, Lâm Húc tự nhiên không muốn nhìn thấy trường hợp này phát sinh. Đến mức các đời sau trưởng không được nhiều như thế tài phú, dẫn đến trong tay tài phú dần dần sói mòn, cái kia Lâm Húc cũng không quản được như vậy nhiều. Con cháu tự có con cháu phúc, hắn chỉ có thể tận lực đem những chuyện này an bài tốt, tương lai tất cả đều chỉ có thể xem chính bọn hắn. Lâm Lục gật đầu nói, lão bản, ta hiểu được. Đem những chuyện này đều sau khi phân phó xong, Lâm Húc lại hỏi thăm Lâm Tam Húc Nhật tập đoàn tình huống phát triển. Lâm Tam chọn địa phương trọng yếu hướng Lâm Húc hồi báo. Chờ Lâm Tam báo cáo xong, Lâm Lục cũng đem Hoa Húc tư bản tình huống phát triển cùng Lâm Húc đại khái nói một lần. Hiểu rõ xong những tình huống này về sau, Lâm Húc nhìn thời gian không sai biệt lắm liền chuẩn bị rời đi Húc Nhật cao ốc. "Tốt, ta buổi tối ước người ăn cơm, các ngươi mấy cái đi làm chính mình sự tình, cũng không cần lãng phí thời gian đưa ta." Đối với những cái kia lễ nghi phiền phức, Lâm Húc cũng không quá quan tâm. Lâm Nhất mỉm cười nói, "Lão bản, ta không có việc gì, vừa vặn có thể đưa ngươi xuống lầu." Lâm Tam cùng Lâm Lục cũng lập tức bày tỏ muốn đưa Lâm Húc xuống lầu. Mặc dù lao bản khả năng không để ý, thế nhưng bọn họ những này làm thủ hạ cũng không thể không có thái độ. Người mô phỏng chính giữa cũng là tồn tại cạnh tranh. Có không ít người mô phỏng cũng muốn trưởng không càng lớn quyền lực, thậm chí là trở thành bên người Lâm Húc người. Tại không ảnh hưởng đến chủ nhân dưới lợi ích, những cái kia mong đợi trèo lên trên người tuyệt đối không ngại bắt lấy Lâm Nhất đám người sai lầm. Lâm Húc bất đắc dĩ cười một tiếng, "Các ngươi à, được thôi, liền đưa ta đến dưới lầu là được rồi." Tại ba người hộ tống bên dưới, Lâm Húc ngồi thang máy đi xuống lầu. Chương 165, tìm kiếm đường Vĩnh Nguyên nữ nhi chương 165. Tìm kiếm đường Vĩnh Nguyên nữ nhi buổi tối 7 giờ. Một nhà khá đại chúng phòng ăn bên trong. Lâm Húc cùng đường Vĩnh Nguyên ngồi tại một cái gần cửa sổ nơi nhỏ lánh. Tại đồ ăn dâng đủ về sau, Lâm Húc bưng chén rượu lên. "Lão đường, cảm tạ ngươi giúp ta đem phòng ở bán cái giá cao, thêm lời thừa thải ta liền không nói nhiều, đều tại trong rượu." Đường Vĩnh Nguyên bưng chén rượu cùng Lâm Húc đụng một cái. "Chúng ta làm bất động sản môi giới vốn chính là muốn vì nghiệp chủ bán đi một cái giá cả thích hợp, đây cũng là chúng ta người làm cho tới nay tôn chỉ. Lại nói vì ngươi bán đi một cái giá tốt, chúng ta kiếm đến trích phần trăm cũng nhiều. Ta còn muốn cảm tạ lão Lâm ngươi đem phòng ở giao cho chúng ta đến bán đây." Hai người uống một chén rượu mới, một bên dùng bữa một bên tán gẫu. Đường Vĩnh Nguyên dò hỏi, "Lão Lâm, ngươi những năm này tại Hải Đô thị làm cái gì công tác?" Lâm Húc vừa cười vừa nói, "Ta cũng là nâng ca ta phúc, tại Hoa Huy siêu thị làm một cái mua hàng quản lý. Mặc dù quyền lực không phải rất lớn, thế nhưng ngươi cũng biết làm mua sắm vẫn còn có chút chất béo." Đường Vĩnh Nguyên lộ ra một bộ thì ra là thế biểu lộ. "Chắc không được ngươi tại Hải Đô thị đều mua hai bộ phòng, làm mua sắm đồng dạng đều muốn có điểm quan hệ đi." Lâm Húc nói ra, "Thế thì cũng không nhất định, bất quá ta cái này mua sắm quản lý đúng là dựa vào quan hệ lên làm. Điểm này không có nói sai." Lâm Húc dựa vào chính mình cổ đông quan hệ, tại Hải Đô thị bên này Hoa Huy siêu thị bên trong treo mua hàng quản lý trước. Đường Vĩnh Nguyên ăn một miếng thức ăn, hỏi, "Ngươi như trước kia sơ trung đồng học còn có liên hệ sao?" "Không có gì liên hệ." Lâm Húc lắc đầu, bất quá trước đó không lâu tại Đàm thị đụng phải Hoàng Điện. Đường Vĩnh Nguyên kinh ngạc nói, chính là ngươi sơ trùng cùng hắn đánh nhau tên kia. Lâm Húc khẽ gật đầu, đúng. Bất quá đều là đi qua sự tình, lúc đi học điểm này chuyện lớn nhà đều không có để ở trong lòng. Đường Vĩnh Nguyên cười nói cũng đúng, khi đó đều tuổi trẻ không hiểu chuyện, bây giờ suy nghĩ một chút kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy. Hai người đang dùng cơm thời điểm, Đường Vĩnh Nguyên điện thoại đống nhiên liền vang lên. Thấy là lão bà của mình Hứa Hiểu đánh tới điện thoại, Đường Vĩnh Nguyên vội vàng kết nối. Uy, lão bà, làm sao vậy? Hứa Hiểu thanh âm lo lắng từ trong điện thoại truyền đến. Lão công, con cá nhỏ liên hệ ngươi sao? Nàng tan học đến bây giờ cũng còn chưa có về nhà, ta có chút lo lắng nàng xảy ra chuyện. Đường Vĩnh Nguyên hỏi vội, ngươi không cho nàng gọi điện thoại sao? Hứa Hiểu nói ra, đánh, bất quá nàng không có tiếp. Ta về sau lại liên hệ lão sư của nàng cùng đồng học, bọn họ đều nói con cá nhỏ sớm tan học liền về nhà. Đường Vĩnh Nguyên nghe xong cũng bắt đầu lo lắng. Ngươi đừng có gấp, ta cái này liền đi trường học tìm nàng, vạn nhất tìm không được liền báo cảnh. Cúp điện thoại. Đường Vĩnh Nguyên đối Lâm Húc xin lỗi nói, lão Lâm, nữ nhi của ta tan học đến bây giờ đều không có về nhà, ta phải đi tìm nàng. Hôm nay thực sự là thật xin lỗi, chờ lần sau có thời gian ta lại mời ngươi ăn cơm. Lâm Húc vội vàng nói, không sao, hay là nữ nhi của ngươi sự tình quan trọng hơn, ta buổi tối cũng không có việc gì cùng đi với ngươi tìm đi. Cảm ơn, lão Lâm. Đường Vĩnh Nguyên cũng không có chối từ, dù sao thêm một người liền nhiều một phần lực lượng. Lâm Húc lập tức đi quẩy thu ngân tính tiền. Rất nhanh hai người liền từ phòng ăn đi ra, Đường Vĩnh Nguyên đang chuẩn bị đi cưới hắn xe điện. Ngươi uống không ít rượu. Lâm Húc nói gấp, hay là ngồi ta xe đi thôi, ta đã kêu tài xế được chỉ định. Điểm này rượu không có việc gì. Đường Vĩnh Nguyên có chút gấp, dù sao trường học cách ta chỗ này cũng không phải rất xa. Lâm Húc giữ chặt Đường Vĩnh Nguyên, chính ngươi dạng này tìm phải tìm đến lúc nào đi. Ta tại cục cảnh sát có chút quan hệ, ngươi đem nữ nhi của ngươi bức ảnh cùng tin tức phát cho ta, ta tìm người hỗ trợ chỉnh giám sát. Nghe đến Lâm Húc lời nói, Đường Vĩnh Nguyên cũng không có lại đi đạp xe. Tốt, ta cái này liền đem nữ nhi của ta tin tức phát cho ngươi. Lâm Húc thu đến Đường Vĩnh Nguyên tin tức phía sau phát cho Lâm Nhất, để hắn cấp tốc tìm tới tiểu nữ hài này. Lúc này Lâm Nhị cũng giả bộ tài xế được chỉ định chạy tới. Lão bản, là ngươi kêu tài xế được chỉ định a? Lâm Húc trực tiếp đưa chìa khóa cho hắn, ngươi lái xe đưa chúng ta đi tia nắng ban mai trung học. Được rồi, lão bản. Lâm Nhị tiếp nhận chìa khóa, cấp tốc lên Lâm Húc xe chủ lái xe. Lâm Húc lập tức chào hỏi Đường Vĩnh Nguyên lên xe. Ngồi trên xe Đường Vĩnh Nguyên nhìn qua có chút vội vàng sao động, hắn từng lần một gọi nữ nhi điện thoại. Chỉ là đầu bên kia điện thoại một mực là ở vào tắt máy trạng thái. Lâm Húc thấy thế an ủi, ngươi đừng quá lo lắng, bây giờ khắp nơi đều là camera, nữ nhi của ngươi sẽ không có chuyện gì. Đường Vĩnh Nguyên gật gật đầu, hy vọng như vậy. Lúc này Lâm Nhất gọi điện thoại tới. Lão bản, đã phát hiện Đường Du vị trí, nàng cùng đồng học tại một nhà mới mở phòng đêm mà cả. Được rồi, ta đã biết. Nghe đến Lâm Nhất lời nói, Lâm Húc cũng nhẹ nhàng thở ra, xem ra chuyện đêm nay chính là một cái hiểu lầm. Mới vừa cúp điện thoại xong, Đường Vĩnh Nguyên lại hỏi, lão Lâm, cảnh sát bên kia nói thế nào? Lâm Húc cười nói, nữ nhi của ngươi tại phòng đêm mà cả, chúng ta bây giờ liền đi qua tìm nàng. Hai người rất nhanh liền đi tới một cái rất lớn phòng đêm mà cả. Lâm Húc cùng Đường Vĩnh Nguyên ở bên trong dạo qua một vòng, rất nhanh liền tại một cái bắt máy gấp thú bên cạnh phát hiện nàng. Mà tại bên người nàng còn có một cái cùng nàng không sai biệt lắm nữ sinh. Đường Vĩnh Nguyên nhìn thấy nữ nhi về sau, thả lỏng trong lòng đồng thời, lửa giận cũng tại nhanh chóng dâng đi lên. Cái này nha đầu chết tiệt, thật đúng là phi thiên. Lâm Húc gặp Đường Vĩnh Nguyên một bộ muốn động thủ đánh người bộ dạng, liền vội vàng đưa tay kéo hắn lại. Lão Đường, ở bên ngoài đường dạy bảo hài tử, hiện tại hài tử đã tìm tới, có chuyện gì ngươi về nhà lại cùng nàng thật tốt nói. Đường Vĩnh Nguyên hít sâu một hơi mới đưa lửa giận áp xuống. Cảm tạ lão Lâm, hôm nay thật đúng là làm phiền ngươi. Không phải vậy ta còn thực sự tìm không được cái này xú nha đầu. Lâm Húc cười nói, cái này không có gì, may mắn hôm nay chỉ là sợ bóng sợ gió một chàng, ngươi nếu không trước cho lão bà ngươi báo cái bình an. Nghĩ đến đang ở trong nhà lo lắng lão bà, Đường Vĩnh Nguyên cũng không có vội vã đi tìm nữ nhi, trước cho Hứa Hiểu gọi điện thoại đi qua. Chờ đem tình huống cùng lão bà nói rõ ràng về sau, trong lòng của hắn cũng không có mới vừa nhìn thấy nữ nhi lúc tức giận như vậy. Lâm Húc cùng Đường Vĩnh Nguyên đi tới bắt máy gấp thú trước mặt. Đường Du lúc này vừa vặn quay đầu, khi thấy xuất hiện ở bên người ba lúc, trên mặt nàng nụ cười lập tức cứng đờ. Ba, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đường Vĩnh Nguyên mặt không thay đổi nhìn xem nữ nhi của mình. Ngươi tan học không biết về nhà, điện thoại cũng đánh không thông, không biết mụ mụ ngươi ở nhà sẽ lo lắng ngươi sao? Đường Du cúi đầu kiểm tra một hồi điện thoại đồng hồ, phát hiện điện thoại đồng hồ không có điện. Ta ngày hôm qua quên nạp điện, điện thoại đồng hồ không có điện. Nàng vốn định cùng đồng học tại phòng game mặt cả chơi một hồi, không nghĩ tới chơi mê mẩn quên thời gian. Tốt, đừng đùa, cùng ta về nhà. Đường Vĩnh Nguyên kiệt lực áp chế lửa giận của mình nói. Hắn nghe lọt được Lâm Húc lời mới vừa nói, tính toán đợi sau khi về nhà sau đó giáo huấn nữ nhi. Đường Du giờ phút này rất là chột dạ, nàng cầm lấy trên đất cặp sách ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Đường Vĩnh Nguyên. Đường Vĩnh Nguyên đối với chính mình nữ nhi giới thiệu nói, đây là người Lâm Húc thúc thúc, hôm nay may mắn mà có hắn, ta mới có thể tìm được ngươi. Lâm Húc thúc thúc. Đường Du nhu thuận gọi người. Lâm Húc chỉ là cười lên tiếng, hắn cũng không có lắm mồm đi đối Đường Du tiến hành thuyết giáo. Đường Vĩnh Nguyên đối đi theo hắn nữ nhi cùng một chỗ đi ra chơi đồng học dặn dò vài câu, sau đó mới mang theo Đường Du rời đi phòng game mà cả. Chương 166, Lâm Niệm Lâm dở trò xấu. Chương 166, Lâm Niệm Lâm dở trò xấu. Bởi vì buổi chiều chỉ có 2 tiết khóa, Lâm Niệm Lâm tại hạ khóa phía sau liền ngồi nàng mới bắt đi tới song đán đại học tìm Lâm Triều Dương. Nàng vẫn muốn đi Lâm Triều Dương phòng ở nhìn, chỉ là cuối tuần trước cùng cứu mụ đi.
Trường học bên ngoài nhân viên tiến vào xong đán đại học cần trước thời hạn hẹn trước. Bất quá Đào Lôi đã sớm làm thẻ thông hành, trực tiếp lái xe mang theo Lâm Nghiệm Lâm tiến vào sân trường. Lúc này Lâm Triều Dương còn tại lên lớp. Lâm Nghiệm Lâm ngồi xe đi tới lầu dạy học lúc, đột nhiên nghĩ đến một cái việc hay. Vì vậy nàng lấy điện thoại ra phát cho Lâm Triều Dương thông tin, cùng hắn hỏi thăm hắn tại cái nào phòng học lên lớp. Rất nhanh Lâm Triều Dương liền đem lên lớp địa điểm nói cho Lâm Nghiệm Lâm. Nhìn xem hệ chặt bên trên Lâm Triều Dương phát tới địa chỉ, Lâm Nghiệm Lâm khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười xấu xa. "Đào tỷ, ta sẽ chờ ngồi Lâm Triều Dương xe, ngươi bây giờ trước tiên có thể đi nghỉ ngơi một hồi." Đào Lôi đáp, "Được rồi, đại tiểu thư." Lâm Nghiệm Lâm xuống xe hướng Lâm Triều Dương lên lớp phòng học đi đến. Nàng không phải lần đầu tiên đến song đán đại học, bất quá tiến vào lầu dạy học còn là lần đầu tiên. Đi tới Lâm Triều Dương lên lớp phòng học bên ngoài, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy đang trong lớp Lâm Triều Dương. Bất quá Lâm Nghiệm Lâm không cùng hắn chào hỏi, mà là đứng tại phòng học bên ngoài trên hành lang chờ lấy hắn tan học. Rất nhanh tiếng chuông tan học vang lên. Chờ lên lớp lão sư rời đi phòng học về sau, liền có học sinh lần lượt từ phòng học bên trong đi ra tới. Bọn họ nhìn thấy đứng ở bên ngoài Lâm Nghiệm Lâm đều rất hiếu kỳ. Không ít đồng học không có ngay lập tức rời đi, bọn họ rất muốn biết như thế xinh đẹp nữ sinh đang chờ người nào. Lâm Triều Dương lúc này cũng cùng phòng ngủ bạn cùng phòng cùng nhau đi ra. Lâm Nghiệm Lâm nhìn thấy Lâm Triều Dương, trên mặt lộ ra vừa ngược lại tốt ngượng ngùng biểu lộ nên đón. "Lâm Triều Dương đồng học, ta có thể mời ngươi ăn cơm chiều sao?" Một màn này để không ít nam sinh không ngừng hâm mộ, làm sao Lâm Triều Dương cái này ra hỏa luôn là có xinh đẹp nữ sinh tìm hắn cùng nhau ăn cơm. "Lão Thiên, ngươi liền không thể công bằng một chút sao? Lâm Triều Dương đã giải đến như thế xoái, vì cái gì còn muốn cho hắn có tiền như vậy? Cái này để bọn họ loại này tướng mạo phổ thông nam sinh sống thế nào?" Mà nữ sinh thì là có chút ghen ghét nhìn xem Lâm Nghiệm Lâm, có một cái Trần Thiến Doanh liền đã để các nàng rất khó chịu. Hiện tại còn toát ra một cái như thế xinh đẹp nữ sinh, nhìn nàng ăn mặc so Trần Thiến Doanh càng có uy hiếp. Cái này để trong lòng còn đối Lâm Triều Dương ôm lấy ảo tưởng nữ sinh cả người đều không tốt. Lâm Triều Dương tức giận nhìn xem Lâm Nghiệm Lâm. "Ngươi đang làm cái gì?" Lâm Nghiệm Lâm khẽ cúi đầu, hai tay trước người giao nhau rủ xuống, trên mặt lộ ra một bộ tiểu nữ sinh nhìn thấy người trong lòng thẹn thùng dáng dấp. "Ta thật vất vả lấy dũng khí tới tìm ngươi, muốn hỏi ngươi có thể hay không bồi ta ăn cơm chiều." Nhìn xem muội muội mình bộ này mềm mại làm ra vẻ tư thái, Lâm Triều Dương kèm chút không có đem bữa cơm đêm qua đều phun ra. "Ngươi bình thường một chút, ta nhiều bạn học như vậy nhìn xem đây." Lâm Nghiệm Lâm lộ ra một bộ thương tâm dáng dấp, "Ngươi cuối tuần trước gọi ta đi ngủ thời điểm cũng không phải bộ này ghét bỏ biểu lộ. Hay là nói ngươi ở bên ngoài tìm bạn gái, sau đó liền bắt đầu ghét bỏ ta cái này bồi người lớn lên nữ sinh." Lên cái cuối tuần hắn xác thực kêu Lâm Nghiệm Lâm đi ngủ, Lâm Nghiệm Lâm cũng đúng là bồi hắn cùng nhau lớn lên. Có thể nàng bộ này ngữ khí cùng bộ dáng này, làm sao có thể không cho người khác sinh ra hiểu lầm. Thấy xung quanh đồng học một bộ nhìn cặn bã nam ánh mắt nhìn xem chính mình, Lâm Triều Dương thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Hắn không phủ nhận chính mình hiện tại là cái cặn bã nam, có thể là chuyện này chứ bên cạnh mấy cái bảo tiêu cũng không có người biết. Đại gia không nên hiểu lầm, đây là ta thân muội muội, nàng tương đối thích nói đùa. Lâm Triều Dương tranh thủ thời gian cùng mọi người giải thích. Có thể nhìn rất nhiều đồng học hay là một mặt hoài nghi, nhất là trong đám người Trần Thiến Doanh sắc mặt có chút trắng bệnh. Lâm Triều Dương xông Lâm Nghiệm Lâm trừng mắt liếc, tranh thủ thời gian cho ca của ngươi làm sáng tỏ, không phải vậy ta về sau ở trường học còn thế nào chỗ lẫn. Lâm Nghiệm Lâm nháy nháy mắt, trong mắt tràn đầy tiểu ý, ngươi không phải mới vừa đều nói nha, còn để ta làm sáng tỏ cái gì? Ngươi muốn cái gì ta mua cho ngươi. Lâm Triều Dương biết muội muội mình muốn lừa gạt điểm chỗ tốt, liền trực tiếp hứa hẹn xuống. Lâm Nghiệm Lâm cái này mới cười nhẹ nhàng xông xung quanh đồng học giải thích, ta là Lâm Triều Dương song bảo thai muội muội, mới vừa rồi là nghĩ thăm dò một chút hắn có hay không trong trường học giao bạn gái. Để đại gia hiểu lầm thật xin lỗi, phía sau ta để ca ta mang một ít cho đại gia tiểu lễ vật. Để Lâm Triều Dương cho bạn cùng lớp đưa chút tiểu lễ vật, cái này lại tiêu không được bao nhiêu tiền, còn có thể làm hắn tại lớp học càng thêm được lòng người. Đều là song đán đại học cao tài sinh, trong đó khẳng định có năng lực đặc biệt xuất chúng nhân tài. Hiện tại liền bắt đầu lôi kéo trái tim của bọn họ. Chờ sau này Lâm Triều Dương lập nghiệp hoặc là tiếp quản trong nhà công ty, liền có rất lớn cơ hội đem bọn họ cho chiêu đi vào vì hắn làm việc. Lâm Triều Dương nghĩ đến Trần Thiến Doanh rách nát điện thoại, nhân cơ hội này cùng lớp học đồng học cam kết, ta đưa cho đại gia một đài kiểu mới nhất Long Uy điện thoại, cảm ơn mọi người bình thường đối ta chiếu cố. Tất nhiên quyết định muốn đưa điện thoại, Lâm Triều Dương cũng sẽ không vì tiết kiệm tiền liền mua những cái kia tiện nghi. Dạng này không những tiền tiêu còn không chiếm được cái gì tốt. Dù sao hắn cũng không kém chút tiền này, còn không bằng trực tiếp cho bạn cùng lớp đưa cái cao cấp một điểm. Bọn họ lớp học liền chừng 30 cái đồng học, mỗi cái đồng học đưa một bộ 1 vạn điện thoại cũng mới chừng 30 vạn. Đối thủ bên trong có hơn 10 ức tiền tiết kiệm, Lâm Triều Dương đến nói, chút tiền này cùng mưa bụi không sai biệt lắm. Hành lang bên trên đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, ngay sau đó liền bộc phát ra rung trời tiếng hoan hô. Lâm Triều Dương như bức, nghĩa phụ a. Lâm Triều Dương ngươi quá đẹp rồi, ngươi muốn lao bà không muốn. Chỉ cần ngươi mở kim khẩu, ta liền tự động đưa tới cửa cho ngươi. Ta nhổ vào, ngươi cái này nữ nhân xấu vậy mà kẹp theo hàng lậu. Các bạn học nhìn Lâm Triều Dương ánh mắt đều thay đổi đến lửa nóng. Bạn cùng lớp đều biết rõ Lâm Triều Dương mở làm bùa hộ in y, tất nhiên hắn hứa hẹn đưa điện thoại liền tuyển sẽ không nói đùa. Từ lâu dạy học rời đi. Lâm Nghiệm Lâm cười hì hì nói với Lâm Triều Dương, "Muội muội ngươi vì ngươi lôi kéo cái này đám người tâm, ngươi chuẩn bị làm sao cảm tạ ta nha?" Lâm Triều Dương tức giận trợn nhìn Lâm Nghiệm Lâm một cái, "Ta thật cảm tạ ngươi à, hại ta tổn thất nhiều tiền như thế." Lâm Nghiệm Lâm khẽ nói, "Thật không biết nhân tâm tốt." Lâm Triều Dương cũng không cùng Lâm Nghiệm Lâm tranh luận, "Ngươi là nghĩ trước đi nhìn nhà ta, hay là trước đi ăn cơm? Đi nhìn ngươi phòng ở đi." Lâm Nghiệm Lâm lần này tới chính là muốn nhìn Lâm Triều Dương phòng ở, chuyện ăn cơm cũng không gấp. Lâm Triều Dương gật gật đầu, "Được, chúng ta đi bãi đỗ xe." Rất nhanh hai người liền đi tới Thư Hương Tân Thành, Lâm Triều Dương phòng ở chính là mua tại cái tiểu khu này bên trong. Phòng ở đồng dạng là 4 phòng lượng sảnh căn hộ. Trừ phòng ngủ chính cùng khách nằm bên ngoài, mặt khác hai cái gian phòng đổi thành phòng gym cùng e-sport phòng. Lâm Triều Dương cười nhẹ nhàng do hỏi, "Ta nhà này cùng ngươi phòng ở so ra thế nào?" Hắn còn không có đi Lâm Niệm Lâm bộ kia phòng ở nhìn qua. "Ngươi bộ phòng này bình thường, so với ba ba tặng cho ta bộ kia phòng ở kém nhiều." Lâm Niệm Lâm mạnh miệng nói. Kỳ thật hai bộ phòng ở không thể nói rõ ai tốt ai xấu, dù sao trang trí tài liệu đều là dùng tốt nhất, chỉ là trang trí phong cách cùng nhà cách cục không giống. Lâm Triều Dương cười cười cũng không có phân cao thấp, "Đi thôi, phòng ở cũng tham quan xong, ta dẫn ngươi đi ăn cơm chiều. Chờ ăn xong cơm tối ta còn muốn đi cho Chu Thi làm giả sư." Lâm Niệm Lâm cười khanh khách nói, "Đi Thụy Cảnh Các, ta phải thật tốt làm thịt ngươi một trận." Chương 167, hối hận Lâm Triều Dương chương 167, hối hận Lâm Triều Dương cùng Lâm Niệm Lâm ăn cơm tối, Lâm Triều Dương lái xe tới đến gia ngự chăn viên làm giả sư cho Chu Thi. "Triều Dương ca ca, ngươi đến nha." Chu Thi nhìn thấy Lâm Triều Dương một mặt hưng phấn tiến lên đón. "Chúng ta trường học xác định rõ thả nghỉ đông thời gian, tháng sau số 4 cùng số 5 thi cuối kỳ, số 6 liền thả nghỉ đông." Lâm Triều Dương cười nói, "Vậy các ngươi rất muộn à, chúng ta trường học ngày mùng ngày 1 tháng 2 liền thả nghỉ đông." Chu Thi liền vội vàng hỏi, "Ngươi thả nghỉ đông có phải là liền muốn về tinh thị?" Lâm Triều Dương đi đến thư phòng để sách xuống túi. "Ngươi yên tâm, tất nhiên đáp ứng chờ ngươi nghỉ muốn mang ngươi thật tốt chơi một ngày, ta chắc chắn sẽ không thả ngươi bồ câu." Được đến Lâm Triều Dương hứa hẹn, Chu Thi lúc này mới yên lòng lại. "Ba mẹ ta nói còn muốn mời ngươi ăn cơm, thật tốt cảm tạ ngươi nửa năm này dụng tâm cho ta học thêm đây." Từ khi mời Lâm Triều Dương làm gia sư cho Chu Thi về sau, Chu Thi thành tích là càng ngày càng tốt. Nữ nhi có thể lấy được tiến bộ lớn như vậy, Chu Binh cùng Hứa Lăng Tình đối Lâm Triều Dương tự nhiên vô cùng cảm kích. Bọn họ hy vọng sang năm Lâm Triều Dương tiếp tục phụ đạo nữ nhi bọn họ. Nhất là Hứa Lăng Tình, tại biết Lâm Triều Dương gia cảnh không sai về sau, liền có tác hợp hắn cùng nữ nhi của mình ý nghĩ. Dù sao Lâm Triều Dương bất luận là tướng mạo hay là tài hoa, đều phù hợp Hứa Lăng Tình đối tương lai nữ tế chờ mong. Vì thế Hứa Lăng Tình có ý thăm dò nữ nhi của mình một phen. Nàng liền phát hiện nữ nhi của mình cũng thích Lâm Triều Dương. Tình huống này để Hứa Lăng Tình vừa lòng đắc ý, đối với Lâm Triều Dương cũng không có vừa mới bắt đầu cái chủng loại kia phòng bị. Thậm chí còn ám chỉ qua nữ nhi, cuối tuần có thời gian có thể hẹn Lâm Triều Dương đi ra ngoài chơi. Lâm Triều Dương từ trong túi sách lấy ra soạn bài bản, "Thúc thúc Gazi quá khách khí, vừa bọn ta cũng có sự tình muốn cùng bọn họ thương lượng." Chu Thi tò mò hỏi, "Thương lượng cái gì?" "Thương lượng cho ngươi sang năm học thêm sự tình." Lâm Triều Dương không có che giấu, đem ý nghĩ của mình nói cho Chu Thi. "Thành tích của ngươi đã chạy tới, sang năm cũng không cần giống như bây giờ mỗi ngày tới cho ngươi học thêm. Về sau liền cuối tuần chọn một ngày thời gian cho ngươi ôn tập, đem ngươi phía trước một tuần tích lũy vấn đề cùng ngươi nói rõ là được rồi." Nghe nói như thế, Chu Thi không vui, "Như bây giờ không phải rất tốt nha, ta còn có thể mỗi ngày đều nhìn thấy ngươi. Nếu là một tuần chỉ bên trên một ngày khóa, vậy ta chẳng phải là một tuần mới có thể gặp ngươi một lần." Lâm Triều Dương lôi kéo Chu Thi tay trấn an nói, "Nếu đôi ta tình ý bền lâu, há phải cần sớm sớm chiều chiều bên nhau. Thi Thi, ngươi nếu là thật thích ta, vậy liền trước tiên đem tâm tư đều đặt ở học tập bên trên, chờ ngươi thi đỗ xong đán đại học lại nói." Chu Thi đâm bĩu môi nói, "Ta đương nhiên là thật thích ngươi, có thể là một tuần mới gặp ngươi một lần ta sẽ rất nghĩ tới ngươi." Lâm Triều Dương buồn cười nói, "Nếu là thật muốn ta, ngươi có thể cho ta gửi tin tức, bây giờ muốn liên hệ một người rất đơn giản. Qua hết năm ngươi không phải muốn sinh nhật nha, muốn cái gì quà sinh nhật nói với ta, ta đều đáp ứng ngươi." Chu Thi ngạc nhiên nhìn xem Lâm Triều Dương, "Triều Dương ca ca, thật cái gì đều có thể sao? Điều kiện tiên quyết là ta có thể làm được." Lâm Triều Dương cho phía trước lời nói đánh cái miếng vá, để tránh cô gái nhỏ này được một tấc lại muốn tiến một thước. Chu Thi cười hì hì nói, "Thật vất vả có dạng này cơ hội, vậy ta phải suy nghĩ thật kỹ một chút." "Được, ngươi đã suy nghĩ kỹ nói cho ta." Lâm Triều Dương buông ra Chu Thi tay, hiện tại thu hồi tâm tư bắt đầu học tập. "Ân, tốt." Chu Thi cũng lập tức lấy ra sách vở, sau đó ngồi nghiêm chỉnh nhìn xem Lâm Triều Dương. Một giờ học thêm thời gian rất nhanh liền đi qua. Lâm Triều Dương thu thập xong cặp sách. "Tốt, hôm nay liền đến nơi này, cho ngươi bố trí làm việc đừng quên, trời tối ngày mai ta tới muốn kiểm tra." Chu Thi cười đứng dậy, "Biết rồi, ngươi bố trí cho ta làm việc ta khẳng định sẽ làm." "Triều Dương ca ca, ta đưa ngươi đi xuống đi." Lâm Triều Dương gật gật đầu cũng không có cự tuyệt, dù sao hôm nay Trần Thiến Doanh không tại cũng không cần lo lắng Chu Thi sẽ phát hiện cái gì. Hai người tới bãi đậu xe dưới đất, lúc này một chiếc xe từ bên cạnh hai người trải qua dừng thời gian xuống dưới. Tay lái phụ một cái tuổi trẻ nữ tính nô đầu ra, "Thi Thi, ngươi đây là chuẩn bị đi đâu à?" Chu Thi vội vàng hô, "Lưu A Di, Đồng Thúc Thúc, ta đưa Lâm lão sư xuống lầu, các ngươi đây là đi nơi nào?" Chủ lái xe nam tử cười đối Chu Thi khẽ gật đầu. Tay lái phụ nữ tử cười trả lời, "Chúng ta mới vừa ở bên ngoài ăn cơm xong trở về." Nói xong nàng còn quan sát Chu Thi bên cạnh Lâm Triều Dương vài lần. "Ngươi chính là Hứa Lăng Tình nói thầy dạy kèm tại nhà a, đa tạ ngươi cho nhà chúng ta Đồng Đồng giới thiệu ra giáo." Lâm Triều Dương mỉm cười nói, "Lưu A Di khách khí, cũng là bạn học ta vừa vặn cần ra giáo kiêm chức." Lúc này chỗ ngồi phía sau cửa sổ xe rơi xuống, một cái đầy mặt ngây thơ tiểu nữ sinh cao hứng xông Chu Thi phất tay. "Thi Thi tỷ." Chu Thi cũng cười đáp lại nói, "Đồng Đồng, ba, mụ, ta cùng Thi Thi tỷ chơi một hồi." Đồng Đồng quay đầu đối với trong xe nói một tiếng, sau đó liền đẩy cửa ra xuống xe. Đồng Đồng ba mụ đáp ứng một tiếng, sau đó nói với Chu Thi bên dưới liền lái xe nên rời đi trước. "Thi Thi tỷ, nhà ngươi giáo lao sư rất xoay a." Đồng Đồng nhảy đến bên cạnh Chu Thi cười tán dương. Sau đó nàng lại đối Lâm Triều Dương hỏi, "Lâm lão sư,
Trần lão sư là bạn gái của ngươi sao? Dung mạo ngươi như thế xoái, Trần lão sư dài đến như vậy xinh đẹp, cảm giác các ngươi hai cái thật tốt xứng đôi. Lâm Triều Dương trong lòng một cái lộ bộ, hắn phát hiện chính mình tìm cho Trần Thiến Doanh nơi này ra giáo chủ quan. Chủ yếu là lúc trước hắn không có đem Chu Thi để ở trong lòng, cảm thấy Chu Thi cũng không nhất định là chân tâm thích hắn. Chỉ là hiện tại lại hối hận cũng không kịp. Lâm Triều Dương còn chưa kịp nói chuyện, Chu Thi cảnh giác trong lòng nháy mắt nâng lên 12 phần. Đồng Đồng, ngươi cái nhà kia giáo lão sư dài đến rất xinh đẹp. Đồng Đồng dùng sức gật đầu, đúng nha, ta cảm giác nàng so thật nhiều trong TV minh tinh đều muốn xinh đẹp. Chu Thi lúc này hướng Lâm Triều Dương ném đi ánh mắt hỏi thăm. Lâm Triều Dương sắc mặt như thường nói, nàng là rất xinh đẹp, bất quá chúng ta chính là thuần khiết đồng học quan hệ. Ta giúp nàng tìm cái nhà này dạy, cũng là bởi vì nàng điều kiện kinh tế có chút khó khăn, thuần túy là bởi vì đồng học tình nghĩa. Chu Thi có chút hoài nghi, thật. Lâm Triều Dương một mặt khẳng định gật đầu, đương nhiên là thật, ta lúc nào lừa qua ngươi. Nghe đến Lâm Triều Dương nói hắn cùng Trần Tiến Doanh không phải nam nữ bằng hữu, Đồng Đồng còn lộ ra một mặt đáng tiếc biểu lộ. Lâm lão sư, ta cảm thấy ngươi cùng Trần lão sư rất xứng đôi, nếu không ta giúp ngươi cùng Trần lão sư dắt giật dây. Cô nàng chết bầm kia, đừng loạn điểm viên ứng phụ. Chu Thi tức giận vỗ một cái Đồng Đồng đầu, đây chính là ta tương lai. Lâm Triều Dương vội ho một tiếng, vội vàng đánh gãy Chu Thi lời nói. Các ngươi hai cái vị thành niên tiểu nha đầu, đừng cứ mãi đem những này tình tình ái ái treo ở bên miệng. Thi Thi ngươi theo ta đến một chút, có chút việc nói với ngươi. Chờ hai người đi tới một bên, Lâm Triều Dương dặn dò, ngươi đừng tổng đem ta là ngươi tương lai bạn trai sự tình treo bên miệng. Loại này sự tình chỉ cần bị người khác biết, ba mẹ ngươi cũng rất nhanh sẽ biết, ngươi cũng không muốn ta bị ba mẹ ngươi sa thải à? Nghe đến Lâm Triều Dương lời nói, Chu Thi liên tục gật đầu. Được rồi, Triều Dương ca ca ta nhớ kỹ, không có thi lên đại học phía trước ta tuyệt đối sẽ không ra bên ngoài nói. Lâm Triều Dương khẽ mỉm cười, này mới đúng mà. Ta thích nhu thuận nghe lời nữ hài tử, ngươi nếu là thật tâm hỉ hoàn ta liền muốn thật tốt nghe lời của ta. Chương 168, Trần Thiến Doanh thâm tình chương 168, Trần Thiến Doanh thâm tình từ ra ngự chăn biên rời đi, Lâm Triều Dương trên mặt lộ ra một tia nghĩ mà sợ thần sắc, còn tốt bị chính mình cho lắc lư đi qua. Bất quá về trường học vẫn là muốn cùng Trần Thiến Doanh đánh một chút miếng bá, để tránh tâm tư này mẫn cảm nha đầu suy nghĩ nhiều. Chờ đến trường học, Lâm Triều Dương cho Trần Thiến Doanh gọi điện thoại. Thiến Thiến, ngươi bây giờ ở chỗ nào? Ta tại thư viện đây. Trần Thiến Doanh âm thanh rất nhỏ giọng, hiển nhiên là nhìn thấy Lâm Triều Dương điện thoại ngay lập tức nhận. Lâm Triều Dương nói ra, ta làm gia sư trở về, hiện tại đi thư viện tìm ngươi. Ân, tốt. Trần Thiến Doanh lập tức đáp ứng. Cúp điện thoại xong, Lâm Triều Dương lái xe tiến về thư viện. Chờ hắn đến thư viện dưới lầu thời điểm, Trần Thiến Doanh đã ôm sách vợ đang chờ hắn. Mà còn Trần Thiến Doanh hô hấp có một chút gấp rút, nàng là từ trong tiệm sách chạy chậm đến đi ra. Lâm Triều Dương quay cửa kính xe xuống, mau lên xe. Được. Trần Thiến Doanh đáp ứng một tiếng, sau đó chạy đến Lâm Triều Dương bên cạnh xe mở cửa lên xe. Nàng đã không phải là lần thứ nhất ngồi Lâm Triều Dương xe thể thao, cũng biết lạm bùa vừa ý nghỉ cửa xe muốn làm sao mở. Tại trên Trần Thiến Doanh sau xe, Lâm Triều Dương lái xe rời đi trường học. Chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Trần Thiến Doanh thắt chặt dây an toàn quay đầu nhìn hướng Lâm Triều Dương. Từ lần trước cùng Lâm Triều Dương ôm sau đó, nàng đối mặt Lâm Triều Dương lá gan cũng dần dần biến lớn đứng lên. Lâm Triều Dương cười nói, ta cho ngươi tìm nhà. A. Trần Thiến Doanh không có lý giải Lâm Triều Dương ý tứ, bất quá gặp Lâm Triều Dương không có giải thích, nàng cũng liền không hỏi thêm nữa. Rất nhanh xe đi tới Thư Hương Tân Thành. Lâm Triều Dương mở cửa phòng nói với Trần Thiến Doanh, nhà mật mã là sinh nhật của ta, ta hiện tại cho ngươi ghi chép cái vân tay. Bất quá tiến vào tiểu khu còn có các cổng, chờ cuối tuần này có thời gian lại dẫn ngươi đi vật nghiệp đăng ký tin tức của ngươi. Trần Thiến Doanh vội vàng xua tay, không cần, không cần, ta cái nào ở đến lên phòng tốt như vậy. Trước mắt bộ phòng này trang trí rất xa hoa, so với nàng làm gia sư người kia trong nhà còn muốn tốt. Lâm Triều Dương không có quản Trần Thiến Doanh cự tuyệt, trực tiếp bắt đầu loay hoay cửa vân tay khóa, tới ghi chép vân tay. Ta. Trần Thiến Doanh còn muốn cự tuyệt. Lâm Triều Dương sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nghe lời. Nha. Trần Thiến Doanh gặp Lâm Triều Dương sinh khí, lập tức ngoan ngoãn đi tới bên cạnh hắn ghi chép vân tay. Chờ ghi chép tốt Trần Thiến Doanh vân tay về sau, Lâm Triều Dương lại từ trong tủ giày lấy ra một đôi nữ sĩ dép lê. Đây là một đôi mới dép lê, đặc biệt chuẩn bị cho ngươi. Chờ trường học bên trong thả nghỉ đông về sau, ngươi liền từ phòng ngủ chuyển tới trong cái phòng này đến ở, chờ sang năm khai giảng lại chuyển về đi. Bây giờ Trần Thiến Doanh đã cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ, nàng ăn Tết thời điểm cũng không có địa phương có thể đi. Xem như nàng đồng học, Lâm Triều Dương tự nhiên không thể không quản. Trần Thiến Doanh nhỏ giọng nói, ta hỏi qua phụ đạo viên, thả nghỉ đông có thể thân tình trọ ở trường. Lâm Triều Dương trực tiếp giúp Trần Thiến Doanh làm ra quyết định, trong phòng ngủ không tiện, ngươi ở ta chỗ này. Ở nơi này cũng không cần có tâm lý gánh vác, ngươi đừng quên ngươi đời này đều muốn vì ta làm công. Cảm nhận được Lâm Triều Dương không thể nghi ngờ ngữ khí, Trần Thiến Doanh cuối cùng vẫn là không nói ra cự tuyệt. Lâm Triều Dương đổi dép lê gặp Trần Thiến Doanh còn làm đứng, vì vậy liền nói ra, chẳng lẽ là muốn để ta giúp ngươi đổi giày? Nói xong hắn đem Trần Thiến Doanh đặt tại huyền quan chỗ giày trên ghế, sau đó ngồi xổm xuống giúp đỡ Trần Thiến Doanh cởi giày. Trần Thiến Doanh có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, chờ nàng kịp phản ứng liền mặt hốt hoảng muốn ngăn cản. Chính ta có thể, làm sao có thể để ngươi cởi cho ta giày? Ngươi yên tâm ngồi đừng núp đích. Lâm Triều Dương khẽ quát một tiếng, sau đó đưa tay đem Trần Thiến Doanh giày cởi xuống. Kết quả không cẩn thận đem nàng bít tất cùng nhau cởi ra. Nhìn xem Trần Thiến Doanh trong suốt long lanh bàn chân, Lâm Triều Dương không khỏi có chút nhìn ốc. Không nghĩ tới Trần Thiến Doanh chân thế mà lại đẹp mắt như vậy. Trần Thiến Doanh lúc này khuôn mặt đã đỏ bừng, bị thích Nam Hải nhìn chằm chằm chân mình nha nhìn, đều nhanh quên làm như thế nào hô hấp. Nhìn xem cái kia co do đáng yêu bàn chân, Lâm Triều Dương nhịn không được đưa tay sờ sờ.
Không muốn, bẩn.
Trần Tiến Doanh vội vàng lùi về chân, gương mặt xinh đẹp đỏ đến phảng phất có thể chảy ra máu. Lâm Triều Dương lấy lại tinh thần, sắc mặt cũng có chút xấu hổ.
Ngươi đừng nghĩ lung tung, ta chính là nhìn ngươi chân băng không băng, cũng không có cái gì biến thái ý nghĩ.
Trần Tiến Doanh nhẹ nhàng ư một tiếng, cũng không biết trong nội tâm nàng có hay không tin tưởng Lâm Triều Dương lời nói. Lâm Triều Dương rất nhanh liền thu hồi xấu hổ biểu lộ, hắn đem Trần Tiến Doanh một cái khác giày cũng cởi ra. Lần này lại không cẩn thận đem nàng bít tất mang xuống tới. Ngươi đôi này bít tất có chút mới lỏng, ta sẽ chờ cho ngươi tìm xong mới bít tất hay. Nói xong, Lâm Triều Dương nắm chặt Trần Tiến Doanh chân, sau đó cầm lấy dép lê cho nàng mặc vào. Cảm nhận được trên chân cái kia ấm áp xúc cảm, Trần Tiến Doanh thân thể không khỏi khẽ run lên, cảm giác tâm đều muốn từ cổ họng nhảy ra. Đem dép lê cho Trần Tiến Doanh sau khi mặc vào, Lâm Triều Dương điềm nhiên như không có việc gì đứng dậy. Đều bao lớn người, lần sau nhớ tới chính mình đi giày.
Ân.
Trần Tiến Doanh túi đầu lên tiếng, nàng đoán chừng trên mặt mình nhiệt độ đều có thể nóng trứng gà chín. Lâm Triều Dương nắm lấy Trần Tiến Doanh tay đem nàng trò kéo lên.
Đi thôi, ta dẫn ngươi đi nhìn phòng ngươi.
Trước mang theo Trần Tiến Doanh tại cái khác gian phòng thăm một chút, cuối cùng mang theo nàng đi tới khách nằm. Về sau ngươi liền ở gian phòng này, chờ thả nghỉ đông ta liền giúp ngươi đem đồ vật từ phòng ngủ chuyển tới. Trần Tiến Doanh không có phản bác, chấp nhận Lâm Triều Dương an bài. Mang theo Trần Tiến Doanh tại phòng nàng nhìn một vòng, Lâm Triều Dương liền dắt nàng đi tới phòng khách trên ghế sofa ngồi xuống.
Thiến Thiến, về sau không quản xảy ra chuyện gì, ngươi có phải hay không đều sẽ làm bạn với ta không rời không bỏ.
Ân. Cứ việc trong lòng vẫn là rất ngượng ngùng, có thể là Trần Tiến Doanh lại nhìn thẳng Lâm Triều Dương con mắt.
Chỉ cần ngươi không cho ta rời đi, không quản xảy ra chuyện gì ta đều sẽ bồi tại bên cạnh ngươi.
Lúc nói lời này, Trần Tiến Doanh ngữ khí vô cùng kiên định. Đối với một mực thân ở trong bóng tối nàng đến nói, Lâm Triều Dương chính là nàng sinh mệnh duy nhất kia sáng kia. Lâm Triều Dương cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, vậy nếu là ta phạm sai lầm đâu? Ví dụ như bên cạnh có khác nữ nhân.
Trần Tiến Doanh căng thẳng trong lòng, chỉ cần ngươi còn muốn ta, ta liền giả vờ như không biết.
Ngươi làm sao đối ta như thế tốt? Cảm thụ được Trần Tiến Doanh đối hắn không giữ lại chút nào, Lâm Triều Dương trong lòng thật rất cảm động.
Trần Tiến Doanh hé miệng cười, ngươi đối ta cũng rất tốt ta.
Nhìn xem Trần Tiến Doanh lộ ra tuyệt mỹ nụ cười, Lâm Triều Dương nhịn không được đem nữ nhân ngốc này kéo vào trong ngực.
Thiến Thiến, ta sẽ cả một đời đều đối ngươi rất tốt.
Trần Tiến Doanh tựa vào Lâm Triều Dương trong ngực, trên mặt không tự chủ được lộ ra một tia nụ cười hạnh phúc.
Lâm ca ca, đời ta vĩnh viễn chỉ thích ngươi.
Nếu như chờ ngày nào ngươi chán ghét ta, vậy ta liền lựa chọn yên lặng rời đi.
Chỉ cần ngươi cần, ta liền sẽ trở lại bên cạnh ngươi.
Chương 169, đặt bao hết chương 169, đặt bao hết giữa trưa tại trong nhà vừa ăn xong cơm trưa, Lâm Húc liền tiếp đến Đường Vĩnh Nguyên điện thoại.
Lão Lâm, ngươi cùng lão bà ngươi cuối tuần này có rảnh không?
Ngày hôm qua may mắn mà có ngươi mới tìm được nữ nhi của ta, chúng ta muốn mời các ngươi tới nhà ăn cơm rau dưa.
Lâm Húc xin lỗi nói, lão Đường, thật thật xin lỗi.
Chúng ta gần nhất khả năng không có thời gian, cha vợ của ta số 23 liền muốn làm phẫu thuật, qua 2 ngày liền phải về tỉnh thị. Trải qua khoảng thời gian này điều trị, Hạ Hồng Quân phẫu thuật chỉ định rất rõ ràng, 2 ngày trước liền đã xác nhận phẫu thuật thời gian.
Đường Vĩnh Nguyên lập tức quan tâm nói, vậy vẫn là phẫu thuật quan trọng hơn, ngươi nhạc phụ tình huống nghiêm trọng không?
Lâm Húc cười nói, liền một cái tiểu phẫu.
Loại này sự tình nói với Đường Vĩnh Nguyên cũng không có cái gì dùng, bởi vậy Lâm Húc cũng liền hàm hồ nói một lần.
Vậy liền tốt. Đường Vĩnh Nguyên nói ra, chờ các ngươi có thời gian ta lại mời các ngươi ăn cơm cảm tạ ngươi.
Lâm Húc nói ra, ngươi không cần để ở trong lòng, ta vừa vặn cũng là vừa lúc mà gặp.
Hai người cũng không có nhiều trò chuyện, rất nhanh liền cúp điện thoại.
Kỳ thật cuối tuần này Lâm Húc hay là có thời gian, chỉ là Hạ Phỉ còn có nôn ngén triệu chứng, đi nhà khác làm khách cũng không thích hợp.
Có đứng đầu chữa bệnh đoàn đội tồn tại, Hạ Phỉ nôn ngén triệu chứng được đến kịp thời làm dịu, gần nhất cũng chậm chậm tại giảm bớt.
Cái này so với nàng trước đây mang Triều Dương cùng Niệm Lâm thời điểm tốt nhiều.
Trọng yếu nhất chính là Hạ Phỉ tâm thái rất tốt, chứ có chút bận tâm phụ thân tình huống bên ngoài, có thể nói không có cái khác phiền não. Cơ thể người là một cái rất thần kỳ tồn tại. Chỉ cần tâm tính tốt, không ít bệnh đều có thể không có thuốc tự lành.
Thời gian rất nhanh liền đi tới thứ 6.
Lâm Triều Dương buổi tối làm xong cho Chu Thi ra giáo về sau, liền lái xe tới đến Hải Đô Đại học sư phạm. Khoảng thời gian này đối Thẩm Dung có chút lạnh rơi xuống. Cứ việc mỗi lúc trời tối sẽ cùng nàng nấu điện thoại cháo, có thể là gọi điện thoại cùng gặp mặt hoàn toàn là hai loại cảm giác.
Thẩm Dung tiếp vào Lâm Triều Dương điện thoại, thần tốc mặc quần áo tử tế từ trong phòng ngủ chạy ra.
Ngươi làm sao muộn như vậy còn chạy tới à nha?
Đương nhiên là bởi vì ta nhớ ngươi lắm.
Lâm Triều Dương nhìn xuống đồng hồ, cười nói, chúng ta còn có nửa giờ.
Giờ phút này mới 9 giờ rưỡi tối, Thẩm Dung ký túc xá là 11 giờ khuya khóa cửa, chính giữa xác thực có một cái nửa giờ.
Thẩm Dung mím môi một cái, vậy chúng ta đi làm cái gì?
Ngươi có đói bụng không?
Lâm Triều Dương nói ra, ta biết trường học các ngươi phụ cận có nhà bún cay thập cẩm rất không tệ.
Thẩm Dung rất thích ăn bún cay thập cẩm, đây là hắn tại Thẩm Dung vòng bằng hữu bên trong phát hiện tình báo.
Vì vậy Lâm Triều Dương liền để Diệp Phàm hỗ trợ tìm một cái Hải Đô Đại học sư phạm phụ cận bún cay thập cẩm cửa hàng.
Nhà này bún cay thập cẩm là Diệp Phàm tìm tới, thậm chí hắn còn phái người tới nhóm nháp, xác định hương vị cùng vệ sinh mới nói cho Lâm Triều Dương.
Thẩm Dung ánh mắt sáng lên, không kịp chờ đợi nói ra, vậy chúng ta đi ăn bún cay thập cẩm đi.
Tốt, lên xe.
Lâm Triều Dương kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế ra hiệu Thẩm Dung lên xe.
Rất nhanh Lạm Bùa Vựa Ý Nhi liền mang theo Thẩm Dung rời đi trường học.
Bất quá 10 phút đồng hồ thời gian, Lâm Triều Dương cùng Thẩm Dung liền xuất hiện tại một nhà trang trí đến cũng không tệ lắm bún cay thập cẩm lối vào cửa hàng.
Nhìn thấy xuất hiện tại cửa ra vào Lạm Bùa Vựa Ý Nhi, phụ cận người đều có chút hiếu kỳ nhìn xem từ trên xe bước xuống Lâm Triều Dương cùng Thẩm Dung.
Nhìn thấy tay lái phụ thẩm rong dài đến như thế xinh đẹp, không ít đi qua nam nhân cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Đồng thời đối chủ lái xe xuống Lâm Triều Dương rất là ghen tị. Vì cái gì mở làm bùa gọi ý nghĩ người không phải chính mình. Lâm Triều Dương có chút hưởng thụ người xung quanh ánh mắt hâm mộ, người sống không trang bức cái kia còn có ý gì. Dung Dung, đi theo ta chỗ như vậy ăn bún cay thập cẩm, ngươi có thể hay không cảm giác quá keo kiệt. Thẩm Dung cười lắc đầu, không biết ta, kỳ thật ta còn rất yêu thích ăn bún cay thập cẩm. Vậy nhưng rất trùng hợp, ta cũng thích ăn. Lâm Triều Dương cười dắt Thẩm Dung tay nói. Cảm thụ được trên tay nhiệt độ, Thẩm Dung gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Bất quá hai người đều đã hôn môi qua, đối với dắt tay loại này việc nhỏ nàng tự nhiên cũng sẽ không nhăn nhó. Nam nữ tại trên đường phố hôn đều không phải số ít, thậm chí còn có cái gì kia không biết liêm sỉ hôn môi khiêu chiến. Tình lữ dắt tay thực tế quá bình thường. Bị Lâm Triều Dương dắt đi vào bún cay thập cẩm cửa hàng thời điểm, Thẩm Dung bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nàng cùng Lâm Triều Dương hiện tại là tình lữ sao? Lâm Triều Dương đều không có cùng nàng chính thức thổ lộ qua, thậm chí đều không có chính miệng thừa nhận qua chính mình là bạn gái hắn. Không được, chờ chút muốn hỏi một chút hắn. Không nói muốn Lâm Triều Dương hướng chính mình thổ lộ, ít nhất phải hắn chính miệng thừa nhận chính mình là bạn gái hắn. Hương vị tốt cửa hàng tự nhiên không thiếu khách nhân, huống chi nhà này bún cay thập cẩm cửa hàng vị trí vẫn còn tương đối tốt. Chỉ là giờ phút này bún cay thập cẩm trong cửa hàng chỉ có lao bạn tại. Vì không ảnh hưởng hắn cùng Thẩm Dung đi ăn cơm, Lâm Triều Dương để Diệp Phàm đem tiệm này bao xuống đến cả đêm. Hai vị ngồi bên này, ta chuẩn bị cho các ngươi gia vị. Bún cay thập cẩm lão bản nhìn thấy Lâm Triều Dương hai người rất nhiệt tình. Chắc không được có thể dùng tiền bao xuống hắn tiệm này, nguyên lai là mở làm bùa gọi ý nhị phú nhị đại. Lâm Triều Dương khẽ gật đầu, lôi kéo Thẩm Dung đang nấu bún cay thập cẩm bếp lò bên cạnh ngồi xuống, lão bản cũng chuẩn bị kỹ càng gia vị đưa tới. Hai vị trước hết ăn, có gì cần phân phó ta. Lão bản đối hai người nói một tiếng, sau đó liền tự giác chui vào cửa hàng phía sau. Thẩm Dung thấy cảnh này có chút kỳ quái nói, lão bản này làm sao trốn phía sau đi, mà còn trong cửa hàng cũng rất quẩn cũng é. Lâm Triều Dương cười ha hả, đoán chừng sinh ý không quá tốt, đừng quản nhiều như vậy, hai chúng ta trước ăn đi. Nói xong liền cho Thẩm Dung cầm một chuỗi thịt bò viên đặt ở trong bát. Thẩm Dung lên tiếng, trước đem tóc kéo ở sau gáy, sau đó cầm lấy thịt bò viên túi đầu bắt đầu ăn. Cái này thịt bò viên thật tốt ăn. Rất nhanh Thẩm Dung ngẩng đầu một mặt ngạc nhiên nhìn xem Lâm Triều Dương. Lâm Triều Dương tự đắc cười một tiếng, ăn ngon à, ta dẫn ngươi đến địa phương chắc chắn sẽ không có sai. Ân. Thẩm Dung cười lên tiếng, lại túi đầu bắt đầu ăn lên thịt bò viên. Lâm Triều Dương cũng chọn lấy cái đầu hũ bắt đầu ăn. Không thể không nói Diệp Phàm tìm người chọn nhà này bún cay thập cẩm hương vị xác thực rất tốt, tương đối phù hợp Lâm Triều Dương khẩu vị. Thẩm Dung ăn xong một khỏa thịt bò viên phía sau ngẩng đầu hỏi, "Triều Dương, trường học các ngươi lúc nào nghỉ?" Lâm Triều Dương nói ra, "Ngày mùng ngày 1 tháng 2, các ngươi đâu?" Thẩm Dung vừa cười vừa nói, "Vậy ta so ngươi sớm 2 ngày, chúng ta trường học ngày 30 tháng 1 liền nghỉ. Ngươi là chuẩn bị nghỉ liền về tinh thị sao? Có muốn hay không ta chờ ngươi 2 ngày, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ trở về?" Lâm Triều Dương lắc đầu, "Ta làm gia sư học sinh kia muốn ngày mùng ngày 6 tháng 2 mới nghỉ, ta muốn chờ nàng thi xong thi cuối kỳ." "A, ngươi muốn đợi đến lúc kia a?" Thẩm Dung trên mặt lộ ra thất lạc thần sắc. Nàng là rất muốn cùng Lâm Triều Dương cùng một chỗ về tinh thị. Lâm Triều Dương cười an ủi, cũng liền muộn trở về mấy ngày, chờ ta về tinh thị liền đi tìm người chơi. Vậy được rồi. Thẩm Dung cũng chỉ có thể đáp ứng. Chương 170, mang theo Thẩm Dung ở khách sạn chương 170, mang theo Thẩm Dung ở khách sạn ăn xong bún cay thập cẩm, Lâm Triều Dương liền đem Thẩm Dung đưa về trường học. Còn có nửa giờ, muốn hay không lại đi dạo? Ân, tốt. Thẩm Dung còn có chuyện phải ngay mặt cùng Lâm Triều Dương xác nhận, liền tính Lâm Triều Dương không để cập tới, nàng cũng muốn ước Lâm Triều Dương ở trường học đi một chút. Lâm Triều Dương dắt Thẩm Dung tay đi tại tình lữ pha. Mùa đông ban đêm tình lữ pha không có người nào, hai người đều tại đèn đường mờ mờ bên dưới người nào đều không có nói chuyện. Đi một hồi, Thẩm Dung chợt dừng bước, nàng xoay người ánh mắt thâm thúy nhìn xem Lâm Triều Dương. "Triều Dương, ta muốn cùng ngươi xác nhận một việc." Lâm Triều Dương cười cười, "Chuyện gì?" Thẩm Dung hít sâu một hơi, có chút khẩn trương nói, "Ngươi nói hai chúng ta hiện tại là quan hệ như thế nào?" Lâm Triều Dương không có trả lời, hỏi ngược lại, "Vậy ngươi cảm thấy hai chúng ta hiện tại là quan hệ như thế nào?" Thẩm Dung lắc đầu, "Ta không biết." "Đồ ngốc, chúng ta đương nhiên là tình lữ." Lâm Triều Dương đưa tay vuốt ve Thẩm Dung thoáng lạnh buốt khuôn mặt. "Chẳng lẽ ngươi sẽ tùy tiện để những nam sinh khác dắt tay sao?" Thẩm Dung lập tức lắc đầu, "Vậy khẳng định sẽ không, ta cũng sẽ không đơn độc cùng những nam sinh khác đi ra." Đối với giữa nam nữ phân tức, Thẩm Dung tương đối chú ý ban đầu ở Lâm Triều Dương có bạn gái thời điểm, nàng cho dù trong lòng thầm mến hắn, cũng tuyệt đối không nghĩ qua chen chân tình cảm của hắn. Mãi đến xác nhận cùng Lâm Triều Dương La Tuyết Uyên sau khi chia tay, mới bắt đầu chủ động liên hệ hắn. Lâm Triều Dương mỉm cười nói, "Đây chính là, từ chúng ta lần thứ nhất dắt tay về sau, chúng ta liền không còn là phổ thông đồng học." Từ Lâm Triều Dương nơi này được đến khẳng định đáp án, Thẩm Dung cái kia chút bất an tâm cũng rơi vào thực địa. Trên mặt nàng lộ ra nụ cười vui vẻ hỏi, "Chúng ta bây giờ có phải là đang nói yêu đương?" "Ngươi cứ nói đi." Lâm Triều Dương hai tay bưng lấy Thẩm Dung mặt, sau đó cúi đầu hướng về nàng hôn đi qua. Thẩm Dung lập tức thẹn thùng nhắm mắt lại. Qua một hồi lâu, Lâm Triều Dương mới bị Thẩm Dung đẩy ra. Nhìn xem há mồm thở dốc Thẩm Dung, Lâm Triều Dương nhịn không được phát ra một tiếng cười khẽ. "Ngươi hôn môi thời điểm cũng đừng quên hô hấp." Thẩm Dung thẹn thùng đập xuống Lâm Triều Dương, "Ngươi còn cười, ta lại không giống ngươi có như vậy nhiều kinh nghiệm. Chúng ta nhiều thân mấy lần ngươi liền biết." Lâm Triều Dương lại cúi đầu đối với Thẩm Dung hôn tới. Thẩm Dung cười duyên né tránh, "Ta mới không muốn đây." "Vậy nhưng không phải do ngươi." Lâm Triều Dương lúc này hướng về chạy đi Thẩm Dung đuổi theo. Thẩm Dung một bên chạy một bên phát ra vui sướng tiếng cười. "Vậy cũng phải ngươi đuổi được ta, ta chạy rất nhanh." "Đúng vậy, ta cũng chạy rất nhanh." Hai người cười đùa truy đuổi một hồi, cuối cùng Thẩm Dung vẫn là bị Lâm Triều Dương ôm lấy. Bất quá Lâm Triều Dương cũng không có lại hôn Thẩm Dung, chỉ là yên lặng ôm nàng. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, ngươi ký túc xá sắp đóng cửa. Thẩm Dung trên mặt lộ ra không muốn thần sắc, "Triều Dương, ta tốt không nỡ cùng ngươi tách ra." Lâm Triều Dương khẽ cười nói, "Cái kia nếu không chúng ta lại đi dạo, chờ chút ta tại ngươi ngoài trường học cho ngươi tìm khách sạn." "Ta mới không muốn." Thẩm Dung hừ nhẹ một tiếng, "Mở khách sạn ngươi khẳng định sẽ đối ta đuổi nghịch lưu manh." Lâm Triều Dương làm ra phát thể hình, "Ta cam đoan sẽ không. Ngươi biết rõ, ta là chính nhân quân tử. Huống chi ta mở hai cái gian phòng, đến lúc đó ngươi đem cửa khóa lại ta cũng vào không được." Thẩm Dung trong lòng có chút ý động. Nàng bình thường muốn cùng Lâm Triều Dương gặp một lần không dễ dàng, hôm nay thật vất vả nhìn thấy, tự nhiên không nghĩ chợt như thế sẽ liền tách ra. Có thể là ta không có mang chứng minh thư đi ra. Lâm Triều Dương vừa cười vừa nói, ngươi mang theo điện thoại à, đầu năm nay trực tiếp dùng điện tử chứng minh thư là được rồi. Nhìn Thẩm Dung còn đang do dự, Lâm Triều Dương trực tiếp lôi kéo nàng hướng dừng xe địa phương đi đến. Đi, ngày mai chúng ta còn có thể cùng một chỗ ăn điểm tâm. Tại ấm ở giữa, Thẩm Dung bị Lâm Triều Dương đưa đến hắn trên xe, sau đó rời đi Hải Đô Đại học sư phạm. Nửa đường Thẩm Dung bạn cùng phòng gọi điện thoại tới, Thẩm Dung liền nói cho các nàng biết buổi tối không về phòng ngủ. Đến mức đám bạn cùng phòng bắt quái, Thẩm Dung tạm thời không để ý đến. Dù sao ngày mai trở về phòng ngủ cũng sẽ bị các nàng thẩm vấn. Hai người rất nhanh liền đi tới một nhà khách sạn 5 sao. Đứng tại khách sạn cửa, Thẩm Dung sắc mặt có chút chần chờ. Triều Dương, chúng ta nếu không thay cái khách sạn a, cái này khách sạn thoạt nhìn liền rất đắt. Lâm Triều Dương cười vỗ vỗ Thẩm Dung đầu, ta tối nay lúc đầu cũng muốn ở chỗ này, ngươi không cần có gánh nặng trong lòng. Có thể là. Thẩm Dung còn muốn nói điều gì? Lâm Triều Dương hai tay đắp lên trên vai của nàng, biểu lộ mang theo nghiêm túc nhìn xem nàng. Dung Dung, giữa chúng ta ngươi muốn tính toán như vậy nhiều, vậy sau này còn thế nào ở chung xuống dưới? Ta không hề kém chút tiền này, chúng ta có thể lựa chọn càng tốt, tại sao muốn đi ăn khổ? Trước đây trong nhà không có tiền coi như xong, bây giờ trong nhà có tiền như vậy, hắn không nghĩ ủy khuất chính mình. Thẩm Dung thấy thế cũng không có lại nói cái gì, hiện tại Lâm Triều Dương là bạn trai của nàng, cũng xác thực không cần thiết tính toán như vậy nhiều. Tại cái này nhà khách sạn 5 sao mở cái phòng tổng thống, chờ phòng tổng thống quản gia rời đi về sau, hai người đơn độc ở tại trong phòng đều có chút xấu hổ. Lâm Triều Dương đề nghị, nếu không chúng ta nhìn cái điện ảnh. Được. Thẩm Dung lập tức đáp ứng. Lâm Triều Dương mang theo Thẩm Dung đi tới phòng chiếu phim, tại hỏi thăm qua Thẩm Dung ý kiến về sau, tìm một cái tình yêu điện ảnh bắt đầu phát ra. Cảm nhận được Thẩm Dung thần trương, Lâm Triều Dương cũng không có ngay lập tức ngồi đến bên cạnh nàng, mà là chính giữa ngăn cách một khoảng cách. Chờ Thẩm Dung tâm tình khẩn trương hòa hoãn về sau, mới từng chút hướng nàng bên kia chuyển tới giắt tay của nàng. Dung Dung, ngươi rất khẩn trương sao? Không có. Không có a. Thẩm Dung con mắt chăm chú nhìn chằm chằm màn hình, trong lòng bàn tay đều ra không ít mồ hôi. Lâm Triều Dương ôn nhu nói, ngươi yên tâm, ta nói qua sẽ không đối ngươi làm cái gì, ngươi phải tin tưởng ta. Câu nói này Lâm Triều Dương nói đến rất thành khẩn. Rất hiển nhiên Thẩm Dung còn không có làm tốt cái kia chuẩn bị, Lâm Triều Dương cũng sẽ không tại nàng không tình nguyện thời điểm đùa nghịch thủ đoạn. Tình cảm bên trên hắn đã thua thiệt nàng. Tại cái khác địa phương Lâm Triều Dương không muốn Thẩm Dung lưu lại tiếp với. Ân, ta tin tưởng ngươi. Có lẽ là Lâm Triều Dương lời nói có tác dụng, Thẩm Dung tâm tình khẩn trương dần dần hòa hoãn lại. Lâm Triều Dương không có tiến một bước động tác, ngữ khí tự nhiên cùng Thẩm Dung thảo luận gây ra dòng điện ảnh kịch bản. Điện ảnh mới nhìn đến một nửa, Thẩm Dung liền đánh lên áp. Lâm Triều Dương thấy thế nói ra, Dung Dung, ngươi nếu là vây lại liền về phòng ngủ đi. Ta còn không buồn ngủ. Thẩm Dung miễn cưỡng lên tinh thần, nàng phải bồi Lâm Triều Dương đem cái này điện ảnh nhìn xong. Lâm Triều Dương thử dò xét nói, nếu không ngươi dựa vào ta trong ngực, nhìn như vậy điện ảnh sẽ thoải mái một chút. Thẩm Dung chần chừ một lúc, mới hơi đỏ mặt gật gật đầu. Lâm Triều Dương lập tức ngang nhiên xông qua một điểm, sau đó đưa tay đem Thẩm Dung kéo vào trong ngực. Có lẽ là Lâm Triều Dương trong ngực quá an nhàn, Thẩm Dung trong lúc vô tình đi ngủ đi qua. Lâm Triều Dương thấy thế nhẹ nhàng cười một tiếng, chờ nhìn xong điện ảnh mới đưa ngủ say Thẩm Dung ôm tiến vào gian phòng. Chương 171, Thẩm Dung, ta muốn làm hoàng hậu. Chương 171, Thẩm Dung, ta muốn làm hoàng hậu. Sáng ngày thứ hai, Thẩm Dung từ rộng rãi thoải mái dễ chịu giường lớn bên trên tỉnh lại, nhìn trước mắt xa hoa gian phòng, nàng còn có chút ngây người. Bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Nàng bỗng nhiên vén chăn lên, nhìn thấy trên người mình chỉ có áo đông bị cởi hết, phía ngoài quần cũng còn mặc, nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Xem ra nhà ta bạn trai đúng là chính nhân quân tử. Nghĩ đến Lâm Triều Dương, Thẩm Dung trên mặt lộ ra si ngốc đủ cười. Là Tuyết Quyên, thật là phải cảm ơn ngươi. Ngươi không biết chân quý người, ta sẽ thật tốt thay người chân quý. Cầm lấy trên tủ đầu giường điện thoại nhìn một hồi, Thẩm Dung đi rửa mặt xong mới mặc vào áo đông từ trong phòng đi ra. Lâm Triều Dương lúc này cũng từ gian phòng đi ra. Nhìn thấy Thẩm Dung đứng lên phía sau liền cười nói, Dung Dung tỉnh rồi, ngươi nói bụng chưa? Ân, có chút. Thẩm Dung cười đáp lại. Lâm Triều Dương nói ra, ta cái này liền để quản gia đem bữa sáng đưa đến trong phòng tới. Thông báo xong quản gia đem bữa sáng đưa tới phía sau. Lâm Triều Dương đi đến Thẩm Dung bên cạnh, cúi đầu nhìn xem nàng cái kia tươi đẹp môi đỏ trêu ghẹo nói, Dung Dung, chúng ta có phải hay không nên đến cái sáng sớm tốt lành hôn? Ta mới không muốn. Thẩm Dung lập tức xấu hổ. Lâm Triều Dương ôm chặt lấy Thẩm Dung, hắc hắc, vậy nhưng không phải do ngươi. Nói xong, hắn liền cúi đầu đối với Thẩm Dung hôn đi qua. Cứ việc Thẩm Dung ngoài miệng nói xong không muốn, có thể là thân thể của nàng lại rất thành thật, gặp Lâm Triều Dương thân qua đến liền tự giác nhắm mắt lại. Lâm Triều Dương tinh tế nhấm nháp Thẩm Dung cái lưỡi nhỏ thơm to, cảm thụ được trong miệng nàng cái kia tia nhàn nhạt ngọt ngào. Mãi đến cảm nhận được Lâm Triều Dương tay vươn vào nàng trong quần áo, Thẩm Dung cái này mới đem tên lưu manh này cho đẩy ra. ngươi làm sao hư hỏng như vậy, tay thế mà còn.
Lâm Triều Dương ngượng ngùng cười một tiếng, ta đây là kìm lòng không được, là xuất phát từ sinh vật bản năng.
Ta vậy mới không tin đây.
Thẩm Dung cho Lâm Triều Dương một cái to lớn xem thường.
Lúc này, quản gia gõ cửa đem bữa sáng đưa đi vào.
Lâm Triều Dương liền mang Thẩm Dung đi tới trước bàn ăn ăn điểm tâm. Khách sạn 5 sao bữa sáng hoa văn phong phú, Lâm Triều Dương dựa theo Thẩm Dung khẩu vị điểm không ít.
Ăn điểm tâm thời điểm, Thẩm Dung đỗng nhiên nói ra, "Triều Dương, ta có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi."
Lâm Triều Dương đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống.
"Vấn đề gì?"
"Ngươi trong lòng còn có Tuyết Quyên sao?"
Thẩm Dung một mặt cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Lâm Triều Dương.
Nàng cũng sợ chính mình hỏi cái này vấn đề sẽ để cho Lâm Triều Dương sinh khí.
Lâm Triều Dương thần sắc sững sờ, sau đó lắc đầu.
Làm nàng phản bội ta một khắc này, ta cùng nàng những năm này tình cảm liền đã kết thúc.
Dung Dung, chuyện của quá khứ ta không nghĩ lại nâng, ngươi cũng không cần lo lắng trong lòng ta sẽ còn nhớ nữ nhân kia.
Nghe đến Lâm Triều Dương trả lời, Thẩm Dung trong lòng treo lấy tảng đá cuối cùng rơi xuống đất, trên mặt cũng lộ ra nhẹ nhàng nụ cười.
Tốt, ta về sau sẽ lại không nâng nàng.
Lâm Triều Dương thả ra trong tay bữa, Dung Dung, ta cũng muốn hỏi ngươi một vấn đề.
Thẩm Dung nghi ngờ nói, vấn đề gì?
Ngươi là lúc nào bắt đầu thích ta?
Lâm Triều Dương đối với chuyện này rất là tò mò.
Trong ký ức của hắn, hai người giao lưu thực tế không nhiều.
Thẩm Dung gương mặt xinh đẹp bá một cái liền biến đỏ.
Đây là bí mật, ta mới không nói cho ngươi.
Lâm Triều Dương cười suy đoán nói, ngươi sẽ không phải là lúc học trung học liền thẩm mến ta đi.
Ta không phải, ta không có, ngươi chớ đoán mò.
Thẩm Dung trực tiếp tới một cái phủ nhận tam liên.
Nhìn xem Thẩm Dung bộ dáng này, Lâm Triều Dương tâm như gương sáng.
Xem ra suy đoán của ta là thật.
Ta đã tận lực che giấu mình, không nghĩ tới mị lực hay là quá lớn, bất chi bất giác liền bắt được ngươi ban này hoa tâm.
Thẩm Dung đỏ mặt oán trách chừng Lâm Triều Dương một cái.
Ngươi ít tại nơi đó tự luyến, ta lúc học trung học mới không có thích ngươi.
Khi đó ngươi thật không thích ta.
Lâm Triều Dương trên mặt hiện ra một tia danh manh thiếu ý. Thẩm Dung hừ một tiếng, không nghĩ để ý tới Lâm Triều Dương, cúi đầu chuyên tâm ăn điểm tâm.
Ăn sáng xong về sau, hai người cũng không có đi đâu, hay là ở tại phòng tổng thống bên trong cùng một chỗ xem phim.
Lần này Thẩm Dung chọn lấy một cái cổ trang ngôn tình điện ảnh.
Nhìn xem điện ảnh bên trong nam chính vì nữ chính từ bỏ giang sơn, nàng có chút hiếu kỳ hỏi thăm Lâm Triều Dương.
Triều Dương, nếu là đổi lại ngươi là cái kia nam chính, ngươi là muốn mỹ nhân hay là lựa chọn giang sơn?
Lâm Triều Dương giật mình, cười trả lời, ta tự nhiên là muốn giang sơn, chờ chấm làm hoàng đế liền phong ngươi làm quý phi.
Nghe đến Lâm Triều Dương lời nói, Thẩm Dung bất mãn nói, ta mới không muốn làm quý phi, ta muốn làm hoàng hậu.
Lâm Triều Dương cười ha ha một tiếng, làm hoàng hậu nhưng là muốn giúp chấm quản lý hậu cung tần phi, bất quá Dung Dung ngươi có cái kia năng lực sao?
Tại sao không có?
Thẩm Dung ngẩng ngực, ngươi cũng đừng coi thường ta.
Tốt, ta không coi khinh ngươi.
Lâm Triều Dương trên mặt lộ ra một tia khó mà phát giác nụ cười, ta để ngươi làm ta hoàng hậu.
Thẩm Dung trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng.
Cái này còn tạm được.
Qua một hồi lâu, Thẩm Dung đống nhiên kịp phản ứng, trên mặt nàng mang theo khí tức nguy hiểm nhìn chằm chằm Lâm Triều Dương.
Không đúng, ta nhìn ngươi vừa rồi ý kia, ngươi có phải hay không còn muốn tam cung lục viện?
Lâm Triều Dương cười hắc hắc nói, là ngươi nói muốn làm hoàng hậu, ta đây là vì thành phần ngươi.
Thẩm Dung trùng điệp hừ một tiếng, sau đó đưa tay tại Lâm Triều Dương trên cánh tay bấm một cái.
Vậy cũng không được, liền tính ngươi làm hoàng đế, cũng chỉ có thể có ta một cái hoàng hậu, không thể có tam cung lục viện.
Lâm Triều Dương bắt lấy Thẩm Dung tay, nói, ngươi tất nhiên làm nhất quốc chi mẫu, liền muốn có nhất quốc chi mẫu rộng lượng.
Vạn nhất ngươi không sinh ra hoàng tử, vậy chúng ta nhà hoàng vị chẳng phải là muốn bị người khác đoạt đi?
Thẩm Dung thở phì phò hất ra Lâm Triều Dương tay, ngươi nói ngươi là không phải vẫn còn muốn tìm bạn gái khác?
Ngươi nhìn ngươi, còn tức giận.
Lâm Triều Dương lại bắt lấy Thẩm Dung tay trấn an nói, đó là nếu, hiện tại nào có hoàng đế?
Ta nhìn ngươi chính là hoa tâm.
Thẩm Dung kiếm một chút không có tránh ra Lâm Triều Dương tay, chỉ có thể mặc cho hắn cầm.
Lâm Triều Dương vội vàng dụ dỗ nói, ta quả thật có chút hoa tâm, ai bảo ngươi mỗi cái bộ dáng ta đều thích?
Liền ngươi bây giờ tức giận bộ dạng, trong mắt của ta cũng là siêu cấp đáng yêu.
Thẩm Dung nghe đến Lâm Triều Dương những này lời ô yếm, trên mặt sinh khí biểu lộ có chút không kiềm chế được.
Ngươi còn nói ngươi không hòa tâm, trong miệng lời ngon tiếng ngọt đều là một bộ một bộ.
Ta những lời này chỉ nói với ngươi có tốt hay không?
Lâm Triều Dương nắm chặt Thẩm Dung hai cánh tay, đầy mắt thâm tình nhìn qua Thẩm Dung.
Thẩm Dung khẩu thị tâm phi nói, ta mới không thèm khát đây.
Lâm Triều Dương trong mắt mang theo tiểu ý, tất nhiên ngươi không thèm khát lời nói, vậy ta về sau đối cô gái khác nói,
không cho phép ngươi.
Thẩm Dung nội trừng Lâm Triều Dương.
Lâm Triều Dương cười xích lại gần Thẩm Dung, vậy phải xem biểu hiện của ngươi có tốt hay không.
Nói xong, hắn trực tiếp đối với Thẩm Dung hôn xuống.
Thẩm Dung lúc đầu trong lòng còn đang tức giận, có thể là bị Lâm Triều Dương như thế hôn một cái, trong lòng điểm này khí nháy mắt tiêu tán không thấy.